Chương 414, khiến cho điên cuồng Tào Chính thuần bị cầm xuống. Trong kinh thành, cơ hồ một đêm liền trở trời rồi, vô số người đều cao hứng vỗ tay kêu to. Đi trên đường phố, trong hai nghe được, không khỏi là gieo họ tỏ ý vui mừng người. Ngồi tại một tiểu quán nơi nhỏ lánh, Chu Dạy chiếu sắc mặt tái xanh nghe bốn phía người nghị luận, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Sư phụ, những này ngu dân, thật là đáng chết. Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, kia là ngươi cảm thấy mình bị Chu Vô Thị buộc địch, cho nên mới cảm thấy những người này là ngu dân, nếu như là ngươi mình muốn diệt trừ Tào Chính thuần đâu. Khi đó ngươi bên hai tán thưởng cũng không phải là cái gì ngu dân đi. Cái này, Chu Dạy chiếu bị hắn nói chuyện, cũng thanh tỉnh hai phần, cười khổ nói, sư phụ, lời nói là không sai, nhưng những người dân này, thực tế quá không biết chuyện. Lâm Trường Sinh nói, bách tính cứ như vậy. Đối với ngươi mà nói, bọn hắn là một tờ giấy trắng, muốn làm sao họa liền làm sao họa. Bọn hắn lúc này đều cảm thấy Tào Chính thuần là gian thần, cho nên ngươi trừ Tào Chính thuần bọn hắn cao hứng, kia. Yeah. Đem Tào Chính thuần là gian thần ý nghĩ này là ai nhét vào bọn hắn trong đầu đây này? Chu Vô Thị. Chu Dạy chiếu biến sắc, cái thứ nhất nghĩ đến chính là gia hỏa này. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, không. Chu Vô Thị cũng không có phương diện này tài năng, là ngươi những đại thần kia. Hoặc là nói, là những cái kia nho gia thư sinh. Từ Hán Vũ Đế tôn nho đến nay, thiên hạ duy nho độc tôn, bọn hắn không chỉ có trưởng khống triều đình, cũng trưởng khống dân gian. Tục ngữ nói, ba người thành hổ. Chỉ cần bọn hắn nói nhiều, bách tính tự nhiên cũng liền cho rằng như vậy. Bọn hắn cảm thấy Tào Chính thuần là gian thần, hoạn quan là gian thần, trong lòng bách tính cũng liền có loại này cố định nhận biết. Có thể nói, bọn hắn nắm trong tay Đại Minh triều quyền lên tiếng. Chu Dạy chiếu còn là lần đầu tiên nghe tới loại thuyết pháp này, nhưng hắn không phải đồ đần, cẩn thận tưởng tượng. Cổ Kim Băng Lai cũng không cứ như vậy sao? Vừa vặn vì một cái đế vương, ai cam tâm bị người khác nắm giữ? Sắc mặt hắn khó coi nói, sư phụ, liền không có cách nào đánh vỡ loại này một nhà độc đại cục diện sao? Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, khó a. Hiện tại thiên hạ người đọc sách đều gọi nho sinh, tuy là học tập cái khác học phái, cũng là nho. Có thể nói, nho gia sáp nhập, thôn tính mách gia, mà bọn hắn không có sáp nhập, thôn tính, thì thành tiện nghiệp, như thương, công. Thời Xuân Thu đại thương nhân cũng không phải cái gì tiện nghiệp, khi đó công nhà, nông gia không phải cũng là bách gia một trong sao? Tiên Tần sở dĩ cường đại, dựa vào là pháp gia cùng công nhà lực lượng, khi đó cũng không có nho gia chuyện gì. Nhưng bây giờ, pháp gia bị nho gia sáp nhập, thôn tính, công tượng thành tam đẳng dân, muốn cải biến, gần như không có khả năng. Là Chu Dạy chiếu muốn cải biến không có khả năng, như đổi một người hiện đại vì hoàng đế, lại có khả năng. Nhưng Chu Dạy chiếu không phải người hiện đại, cho dù có Lâm Trường Sinh dạy hắn, hắn cũng sẽ không toàn bộ tiếp nhận. Nhìn xem hắn, Lâm Trường Sinh thản nhiên nói, Dạy chiếu, hôm nay sư phụ liền gọi ngươi bài học cuối cùng, chỉ cần ngươi thông nộ cái này bài học, thiên hạ liền không người có thể trị ngươi. Cái này bài học, liền gọi giai cấp cùng lợi ích. Sĩ nông công thương, đây là ngươi biết bốn cái giai cấp, nhưng cái này bốn cái giai cấp là có thể chuyển đổi. Ngươi nhìn kia cả triều quan viên, bọn hắn nhà ai không có đại lượng ruộng đồng, nhà ai không có cửa hàng. Có thể nói, một cái quan viên, ít nhất cũng vượt hai cái giai cấp, nhiều thậm chí là ba cái. Chỉ là, bọn hắn lựa chọn đối với mình có lợi nhất giai cấp, cũng chính là sĩ. Vì cái gì như thế? Bởi vì là chính là quan. Mà quan lớn nhất, đây chính là quyền quý. Có quyền liền có tài. Đồng dạng, có tài cũng có thể có quyền, cũng chính là cái gọi là quan thương cấu kết. Mà những cái kia thương gia cũng bởi vì có tiền, có thể để con em nhà mình thay cái hộ khẩu đi đọc sách, chỉ cần khai ra mấy cái, bọn hắn liền thành nhà quyền quý, không còn là thương hộ. Tương phản, bọn hắn trong miệng đồng cũng không phải là có được đại lượng ruộng đồng địa chủ, mà là những cái kia nghề nông người, cũng chính là không có địa, thiếu nông dân cùng tá điền. Về phần công cũng không cần nói, ngay cả công bộ những cái kia đại quan đều bất động kỹ thuật, cũng tại học đường cũng học một chút, hẳn là minh bạch. Cho nên, người biết phân chia giai cấp, chỉ là một chuyện cười. Hán, đối Chu Dạy chiếu tuyệt đối là một cái xung kích. Có lẽ đây chính là còn tại đó sự thật, hắn không phải là không có nhìn qua, nhưng cơ hồ không có đi nghĩ sâu qua. Bây giờ bị Lâm Trường Sinh lôi ra đến, vò nát bày ở trước mắt, đối với hắn xung kích gần như là có tính đột phá. Ngày hôm nay, cũng chú định hắn ngày xưa quan điểm phá bỡ. Trong mắt ta, thiên hạ giai cấp, đại thể phân chia, liền hai loại, một loại chính là quyền quý, là đã được lợi ích người, một loại thì là bách tính, bao khỏa nông dân, công nhân, thương nghiệp, hàn môn sĩ tử vân vân. Nói như vậy có lẽ quá không rõ ràng, nhưng muốn phân chia cũng rất đơn giản, từ lợi ích đi nhìn. Hoặc là ngươi có thể làm càng đơn giản một điểm, từ tài phú bao nhiêu đi nhìn. Giàu ngươi cùng người nghèo, tuyệt đối không phải một nhóm người. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này giàu cùng bần, nói nhưng chẳng những là tài sản, mà là tài phú. Quan viên bản thân chính là một loại rất lớn tài phú, giống như mấy vị kia các thần, chỉ cần bọn hắn nghĩ, nháy mắt liền có thể có được đại lượng tiền tài. Điểm này, ngươi muốn biết rõ. Mà giàu cùng bần cũng không phải duy nhất. Ngươi nghĩ thoáng hướng lúc kia mấy nhà tòng long công thần, chính là từ người nghèo nhảy lên mà thành giàu người. Những thư sinh kia cũng thế, bọn hắn làm quan chính là vì đây. Cho nên, bọn hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng là chính ngươi phải nhớ kỹ, trong lòng ngươi muốn đã hình thành thì không thay đổi, vĩnh viễn lôi kéo người nghèo. Chu Dạy chiếu nhướng mày, nói, sư phụ, ta dựa vào không phải những quyền quý kia sao? Vì sao đi lôi kéo người nghèo? Lâm Trường Sinh cười nói, trong lịch sử, lần nào thay đổi triều đại không phải là bởi vì người nghèo đâu. Có lẽ người nghèo không thể cho ngươi cái gì trợ giúp, nhưng ngươi là đối bọn hắn không quan tâm, cái này Đại Minh triều, sợ cũng liền đến đầu. Cho nên, hoàng đế vị trí này, nhìn như là quyền quý ủng hộ chống lên đến, kỳ thực lại là người nghèo bất loạn mà đã vững. Ngươi muốn hoàng đế làm ổn, liền muốn ổn định người nghèo. Chỉ có như vậy mới sẽ không có lớn nhiễu loạn. Về phần những cái kia giàu người làm loạn, bọn hắn cho tới bây giờ đều lục đục với nhau, hôm nay có người làm loạn, ngày mai liền có người đi bình định. Chu Dạy chiếu giật mình, hắn là cái người cực kỳ thông minh, đạo lý đơn giản như vậy Lâm Trường Sinh một điểm, hắn liền cũng quan thông. Lịch sử chính là như vậy, xem ra như mê bụi, nhưng chỉ cần người biết một điểm, cũng liền rõ ràng sáng tỏ. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Chu Dạy chiếu trịnh trọng thi lễ một cái. Lâm Trường Sinh đỡ lấy hắn, nói, không cần khách khí như thế. Chu Dạy chiếu lại nói, sư phụ, bây giờ Tào Chính Thuần xem như xong, chớ cũng không nghĩ tới, Chu Vô Thị vậy mà lại dùng loại phương pháp này. Chớ biết rất rõ ràng hắn là vu hãm, nhưng cũng không có cách nào. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Trường Sinh nói, muốn cho nó diệt vong, tất khiến cho điên cuồng. Tào Chính Thuần xong, ngươi lại đem Tào Chính Thuần cho Chu Vô Thị, nhưng Tào Chính Thuần sẽ không nói ra Chu Vô Thị muốn biết sự tình. Từ ta hiện thân bắt đầu, hắn liền minh bạch, phía sau hết thảy đều là hoàng đế tại vận hành. Hắn tuy là chết, cũng sẽ không gọi Chu Vô Thị là được. Điểm này bệ hạ có thể yên tâm. Mà Chu Vô Thị không chiếm được mình muốn, tất nhiên sẽ lợi dụng bệ hạ quyền thế đến tìm kiếm. Ngươi nhìn xem hắn, không bao lâu, hắn liền sẽ có bắt buộc bách. Đến lúc đó, thái hậu, quần thần đều sẽ đứng tại bệ hạ bên này. Lại thêm trong tay chúng ta người, đủ để cho Chu Vô Thị định tội. Chu Dạy chiếu gật đầu, nói, đây cũng là sư phụ gọi ta tạm thời không nên nhúng tay cẩm y vệ nguyên nhân đi. Đúng là như thế. Hộ Long Sơn trang tình báo mạnh, nhưng cẩm y vệ cũng không kém. Cả hai liên hợp lực lượng, Chu Vô Thị nhất định rất chờ mong đi. Nghe vậy, Chu Dạy chiếu cười, khi Chu Vô Thị phế nửa ngày lực, cũng tìm không thấy tố tâm lúc, hắn nhất định sẽ nổi điên đi Chu Vô Thị, lần này, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Hộ Long Sơn trang trong địa lao, Chu Vô Thị cười lạnh nhìn xem bị trói Tào Chính Thuần, nói, Tào Chính Thuần, ngươi nên tìm đến ta tới đây vì sao đi? Tào Chính Thuần nhìn xem hắn, cười hắc hắc, nói, Chu Vô Thị, ta thừa nhận lần này là ngươi thắng. Ta thua, cái mạng này sợ cũng không giữ được. Nhưng ngươi cũng sẽ không thắng. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ta muốn ngươi so ta thảm hại hơn, tại vô chi bên trong tử vong. Muốn chết. Chu Vô Thị trong mắt hàn quang bùng cháy mạnh, đột nhiên một trường đập ở trên người hắn. A! Tào Chính Thuần kêu thảm một tiếng, quanh thân quang hoa đại tác, chống cự lại Chu Vô Thị đánh ra, hắn lực lượng một trào ra giống như châu đất xuống biển, bị Chu Vô Thị hút đi. Hút công! Thử! Tào Chính Thuần, ta nhìn ngươi có thể chịu được bao lâu? Chu Vô Thị thu về bàn tay, cười lạnh, liếc tay áo quen người, lạnh giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ta tìm không thấy sao? Ngươi Đông Hán cùng cầm ý vệ, với ta mà nói, tới lui tự nhiên. Ngươi chờ đó cho ta đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 415. Khó xử vì cái gì? Vì cái gì vẫn là không có. Trong thư phòng, Chu Vô Thị một mặt dữ tợn, hung hăng quét xuống đồ trên bàn. Hắn dưới tay đứng một cao lớn trung nhân, mặc áo gấm, cánh tay có bay chảo, chính là tân nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ Thiết Trảo Phi Ưng. Đã có 3 ngày, Thiết Trảo Phi Ưng đem Đông Hán lật toàn bộ, nhưng căn bản là ngay cả Tố Tâm cái bóng đều không có, cái này gọi Chu Vô Thị rất là tức giận. Nói, Tố Tâm sẽ ở đâu? Chu Vô Thị nhìn chằm chằm Phi Ưng, trong con mắt ẩn ẩn hiện lên điên cuồng. Phi Ưng thân thể run lên, thận trọng nói, tiểu nhân cũng không biết, nhưng liền tiểu nhân biết, Tào Chính Thuần sát thực từng phái người tiến về Thiên Sơn. Kia là hắn tự mình an bài, làm cái gì không có người biết. Tào Chính Thuần, Tào Chính Thuần. Chu Vô Thị sát cơ tất hiện, hắn khoát khoát tay, đuổi đi Phi Ưng, mình dùng sức bố néo trên bàn ống đựng bút, sau lưng giá sách trượt đến một bên, lộ ra tối sầm lại cửa. Đi vào cửa ngầm, dọc theo thật dài đường hầm tam chuyển năm ngặt, rất nhanh liền lại đi tới trong địa lao. Hắn nhìn xem sắc mặt xám xịt Tào Chính Thuần, trong mắt khoái ý, thật ý sẽ lẫn. Đúng một tiếng, hắn một thanh bắt được Tào Chính Thuần cổ, phẫn nộ quát, Tố Tâm đến cùng ở đâu? Tào Chính Thuần vô thần ánh mắt lộ ra cơ sắc, hắn cười hắc hắc, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng bén nhọn. Người muốn chết. Chu Vô Thị mãnh vừa dùng lực, Tào Chính Thuần bị hắn xách giữa không trung, buộc ở trên người hắn xích sắt đều sinh sinh bị kéo đứt. A! To lớn lực đạo gọi Tào Chính Thuần kêu rên không thôi, nhưng trên mặt hắn lại mang theo khoái ý, cực kỳ điên cuồng nói, Chu Vô Thị, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Ha ha, ta muốn ngươi tại vô chi bên trong chết đi, so ta còn muốn thảm. Ngươi muốn tra tấn thật là ta. Ngươi không có cơ hội kia. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, Chu Vô Thị ám kêu không tốt, hắn nhẹ buông tay, tiếng cười im bặt mà dừng, Tào Chính Thuần toàn bộ có quắp ngã xuống đất. Đầu nghiêng, không có khí tức. Tào Chính Thuần, Tào Chính Thuần. Chu Vô Thị sắc mặt khí xanh xám, tức giận gầm nhẹ, giống như dã thú phát cuồng. Hắn lần nữa trở lại thư phòng, lửa giận không cần. Lớn tiếng nói, người tới. Ngoài cửa, hai đệ tử áo tím đẩy cửa vào, không mình hành lễ. Chu Vô Thị đè nén lửa giận nói, vạn 3000 còn không có tin tức sao? Hai người cẩn thận từng ly từng tí, không dám trả lời. Chu Vô Thị như cũng không nhìn hai người, vẫn nói, vạn 3000, ngươi cũng dám phản bội ta, tốt. Ta muốn ngươi cùng Tào Chính Thuần đồng dạng, chết không có chỗ chôn. Hôm sau trên triều đình, quân thần đối Tào Chính Thuần vây cánh tiếp tục tiến hành thanh lý, Thiết Trảo Phi Ưng đột nhiên nói, khởi bẩm bệ hạ, thần tại chỉnh lý Đông Hán hồ sơ lúc, lại phát hiện đầu mối mới, chỉ là can hệ trọng đại, không dám làm chủ. Chu Dạy chiếu a một tiếng, phất tay một chỉ phía dưới tiểu thái giám lập tức từ Phi Ưng cầm trên tay qua tấu chương, trở về Chu Dạy chiếu bên cạnh, đưa cho hắn. Chu Dạy chiếu lật nhìn một chút, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn đè xuống tấu chương, thản nhiên nói, chuyện ngày hôm nay liền đến nơi đây đi. Mấy vị các lão lưu lại, cùng chấm đi ngự thư phòng. Phi Ưng, ngươi cũng đem chứng cứ chuẩn bị kỹ càng đưa tới. Vâng. Chu Dạy chiếu bước nhanh đến trong thư phòng, phất tay đuổi đi thái giám, cung nữ, thẳng đến nội thất. Một thanh bỏ rơi trong tay tấu chương, cả giận nói, Chu Vô Thị thật to gan. Lâm Trường Sinh cười cười, cầm lấy tấu chương nhìn lướt qua, nói, bệ hạ, việc này vốn là tại chúng ta trong dự liệu. Từ khi ta hiện thân tiếp qua thiên hạ đệ nhất sau trang, Chu Vô Thị vẫn tại tìm vạn ba ngàn. Vạn ba ngàn cũng là người thông minh, không có hiện thân, không phải hắn sợ sớm liền chết. Nói thì nói như thế, nhưng Chu Dạy Chiếu vẫn cảm thấy ấm ức, liên tiếp mấy ngày vào triều, đều là lấy hắn làm chủ, đưa hắn vị hoàng đế này ở chỗ nào. Hắn hô hô thở hổn hển, nói, sư phụ, vạn ba ngàn nơi đó đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Trường Sinh gật đầu nói, ngươi yên tâm, vạn ba ngàn là người thông minh. Mặc dù hắn cùng Chu Vô Thị có không cạn giao tình, nhưng tại bực này đại sự bên trên, cũng không dám kinh thường. Chỉ chúng ta người đến báo, vạn ba ngàn đại bộ phận lực lượng sớm đã chậm rãi chuyển di. Hiện tại, hắn tuyệt đại lực lượng đều tập trung ở Đài Loan. Nghe nói, hắn nơi đó làm cũng không tệ lắm. Hừ, Chu Dạy Chiếu sắc mặt không tốt. Đài Loan tại hắn trong đầu không có gì ấn tượng, nhưng lấy thổ địa đổi lấy một giới thương gia phối hợp, thực đang gọi hắn vị hoàng đế này không mặt. Lâm Trường Sinh biết hắn tâm tư, thản nhiên nói, vậy hạ như cảm thấy phẫn nộ, liền hảo hảo phát triển hải quân đi. Chỉ có tại trong biển rộng tung hoành thực lực, ngươi mới có thể đối những cái kia thương gia làm ra hạn chế, không phải bọn hắn hướng hải ngoại vừa trốn, ngươi làm một chút biện pháp cũng không có. Đang khi nói chuyện, bên ngoài thái giám lớn tiếng nói, vậy hạ, mấy vị các lao đến. Chu Dạy Chiếu đứng lên nói, chớ biết, để bọn hắn vào. Hít một hơi thật sâu, hắn nói, sư phụ, ta liền tới đây. Lâm Trường Sinh gật đầu, không có nhiều lời. Chu Vô Thị hãm hại một lần Tào Chính Thuần, cho hắn cắm cái mưu phản tội danh. Lần này đối phó vạn ba ngàn cũng là như thế, lại đem hắn cùng Tào Chính Thuần một liên lụy, một nhà thương gia, tuy là nhà giàu nhất, cũng giống vậy xong đời. Phải biết, ngấp nghé hắn kia một thân tài phú người, cũng không ít. Cho nên, khi Phi Ưng đem chứng cứ lộ ra lúc đến, vạn ba ngàn liền thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Không đến ngày thứ hai, liền tại xế chiều, trong kinh thành nha dịch, binh sĩ liền ra động, đem trong kinh các trên đường phố vạn ba ngàn dành nghĩa cửa hàng đều cho phong, người cũng bắt. Đồng thời, bố cáo cũng tiếp ra, nói vạn ba ngàn mưu phản, thiên hạ truy nã. Chu Dạy Chiếu khán vậy mình tự mình đóng ấn truy nã bố cáo, chỉ cảm thấy chói mắt. Hắn dù đối vạn ba ngàn khó chịu, nhưng Chu Vô Thị loại này đem mình vui lùa chơi thủ đoạn, khiến cho hắn phẫn nộ. Hắn chưa từng có cảm thấy mình như thế khó xử. Chu Vô Thị, chấm nhất định phải đem ngũ mã phanh thây. Có nửa tháng thời gian, trên triều đình đối Tào Chính Thuần thanh tẩy mới bình tĩnh lại, bất quá bên ngoài vẫn tại thanh tẩy lấy Tào Chính Thuần thế lực. Từ trước mắt tình thế nhìn, không có thời gian nửa năm, sợ không cách nào bình tĩnh. Mà Chu Vô Thị tại nhẫn nửa tháng sau, cũng rốt cục không cách nào kiềm chế chấp niệm trong lòng, tại trên đại điện tất cao giọng nói, bệ hạ, thần có một thê tử, vì Tào Chính Thuần trô bắt được. Từ Tào Chính Thuần quy án về sau, thần phái người tìm khắp Đông Hán trong ngoài, không gặp tung tích. Thần nghĩ, có thể hay không hắn đem thần thê tử giấu trong cung, cho nên khẩn cầu bệ hạ, để thần quét qua đại nội. Lớn mật. Hắn tiếng nói mới rơi, một đại thần liền đứng ra gầm thét, Chu Vô Thị, ngươi thật to gan, còn muốn lục soát hoàng cung đại nội, ngươi muốn tạo phản phải không? Chu Vô Thị liếc mắt nhìn hắn, nói, vị đại nhân này, Chu nào đó chỉ là muốn tìm hỏi thê tử mà thôi. Chắc hẳn chư vị đại nhân cũng biết, thiên hạ hôm nay có thể gọi hộ Long Sơn Trang cùng Đông Hán, cẩm y vệ đều tìm không được địa phương, sợ chỉ có hoàng cung đại nội. Thân hầu, ta làm sao nghe nói ngươi một mực chưa từng hôn phối, nơi nào đến thế tử? Lại một đại thần bước ra khỏi hàng nói. Chu Vô Thị nói, ta cùng Tố Tâm sớm đã định trung thân, nhưng bởi vì ngoài ý muốn, Tố Tâm hôn mê bất tỉnh, đã có 20 năm. Chu Mô vốn đem Tố Tâm đặt ở Thiên Sơn trong động băng, không muốn bị Tào Chính Thuần tên cậu tặc kia được biết, vụ trộm cầm Chu Mô thế tử. Bây giờ Tào Chính Thuần tự sát, không người biết Tố Tâm ở nơi nào. Chu Mô đương nhiên phải khắp thiên hạ tìm một chút, ngay cả chấm hậu cung cũng không thể ngoại lệ. Chu Dạy Chiếu chen lời nói. Chu Vô Thị nhìn xem hắn, ánh mắt có chút lấp lóe, nói, tự nhiên. Chu Vô Thị, ngươi lớn mật. Quần thần giận dữ, nhao nhao gầm thét. Chu Vô Thị không nhìn bọn hắn, nhìn xem phía trên ngồi cao Chu Dạy Chiếu, nói, vậy hạ, còn xin ân chuẩn. Chu Dạy Chiếu lửa giận lại thăng lên, việc này hắn không phải không ngờ tới, từ Lâm Trường Sinh cầm thánh chỉ hiện thân, hai người liền nghĩ đến Chu Vô Thị sẽ hoài nghi đến Chu Dạy Chiếu trên thân, cho nên đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Liền cùng Lâm Trường Sinh nói đồng dạng, gọi hắn điên cuồng. Thế nhưng là, đến xong việc đầu, loại này biệt khuất cảm giác vẫn là gọi Chu Dạy Chiếu tức giận không thôi. Hắn nghẹn đỏ mặt, quắc, ngươi nghĩ lục soát chấm hậu cùng, được à, mình đi tìm Thái hậu nói, chỉ cần Thái hậu nguyện ý, chấm liền không có ý kiến. Hắn đằng đứng dậy, vung lấy tay áo, bay không rời đi. Quần thần cũng tức giận không thôi, từng cái nhìn chằm chằm Chu Vô Thị, nhưng Chu Vô Thị hoàn toàn không nhìn bọn hắn, vênh váo tự đắc rời đi. Thật to gan, hắn thật to gan. Một lao thần khí toàn thân phát run, gầm thét liên tục. Lúc đó, Chu Vô Thị như vậy hành động, thứ nhất là ra ngoài tự thân chấp nghiệm, nghĩ phải nhanh lên một chút tìm kiếm được Tố Tâm, thứ nhất là thăm dò hoàng đế, dò xét cấm cung. Diệt trừ Tào Chính Thuần, bây giờ ngăn ở trước người hắn, cũng chỉ có Chu Dạy Chiếu. Nhưng hắn chưa từng đem cái này tiểu hoàng đế để ở trong mắt, hắn lo lắng chính là Lâm Trường Sinh cùng về biển một đao. Hắn cũng không cho rằng hai người một trong có thể cùng hắn đối kháng, nhưng nếu hai người liên thủ, nhưng cũng không thể xem thường. Thủy Nguyệt Tam chiến dịch, gọi hắn rất là chấn kinh. Kia vẫn chỉ là một cái về biển một đao, lại thêm một cái thiên hạ đệ nhất đao, dù không được hắn không cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên lần này, hắn không chỉ là muốn tìm Tố Tâm, cũng phải đem về biển một đao tìm ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 416, đối chọi gay gắt quá trong hậu cung, Thái hậu đang cùng Mây La, thành không phải là nói chuyện, một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Bên ngoài cung nữ bước nhanh đến, doanh doanh bài nói, khởi bẩm quá tốt, vậy hạ tới. Hoàng huynh đến. Mây La tiếng nói vừa lên, trung điệp tiếng bước chân liền từ bên ngoài đi đến. Chu Dạy Chiếu trong lòng lửa giận bốc lên, sắc mặt cứng nhắc, hoàn toàn không có biểu lộ. Hắn phất phất tay, những cung nữ kia lập tức tất cả đi xuống. Thái hậu xem xét hắn bộ dáng liền biết hắn đầy ngập lửa giận, nói: "Hoàng nhi, chuyện gì xảy ra?" Chu Dạy Chiếu đạp trên bước chân đi đến trước bàn, nâng bình trà lên, trực tiếp rót hai ngụm, muốn buông xuống lúc, vừa giận nổi giận lên, đụng đem ấm trà đập xuống đất. Hắn như thế lớn động tác, doa Thái hậu, Mây La cùng thành không phải là nhảy một cái. Quá tốt cao mày nói: "Hoàng nhi, đến cùng chuyện gì? Chọc giận ngươi như vậy sinh khí." Chu Dạy Chiếu thở hổn hển, cả giận nói: "Còn không phải Chu vô thị." "Hoàng thúc." Mây La gọi một tiếng. Chu Dạy Chiếu mắng to: "Cầu thí Hoàng thúc, hắn chính là cái lấy hạ phạm thượng nghịch thần, đáng chết, nên Chu." "Hoàng nhi." Thái hậu hét lớn một tiếng, sắc mặt chìm xuống dưới. Chu Dạy Chiếu bị nàng quát một tiếng, lời nói cũng nghẹn trở về, chỉ là đầy ngập lửa giận không có chỗ phát tiết, rất hận ngồi ở một bên. Mây La, thành không phải là hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, gây hoàng đế như thế lớn lửa giận. Ngồi một chút, Chu Dạy Chiếu cũng có chút ngồi không yên, vừa đi vừa về dãy rủa cái mông, trong miệng nói: "Mẫu hậu, ngươi không biết, hoàng thúc vậy mà vì cái kia Tố Tâm, muốn điều tra hoàng cung." "Cái gì?" Thái hậu giật mình, đứng lên nói: "Hắn thật to gan." Mây La, thành không phải là lại lướt nhau, âm thầm kinh ngạc. Tố Tâm bọn hắn tự nhiên biết. Mây La nhỏ giọng nói: "Hoàng huynh, mẫu hậu, hoàng thúc đối Tố Tâm cô nương một lòng say mê, muốn tìm được Tố Tâm cô nương tâm tình, cũng có thể lý giải đi." "Hừ." Chu Dạy Chiếu cười khẩy nói: "Vậy hắn vu hãm bạn 3000 mưu phản đâu? Khắp thiên hạ ai không biết bạn 3100 thẳng cùng Tào Chính Thuần đối đầu. Nói hắn cùng Tào Chính Thuần có cấu kết, thua thiệt hắn nói ra được." "Cái này?" Mây La nhất thời cũng không có lời nói. Thái hậu trầm mặt, tựa ở giường em bên trên, thản nhiên nói: "Mây La, không phải là, các ngươi đi nghỉ trước, ta cùng ngươi hoàng huynh nói chuyện một chút." "Vâng." Hai người ở mức trở ra. Thái hậu nói: "Hoàng nhi, Chu vô thị đây là ý gì? Hắn tại bức thoái vị sao?" Chu Dạy Chiếu lại uống một ngụm trà, khí thô nói: "Hoàng nhi cũng còn không thể xác định, nhưng sư phụ phân tích nói, Chu Dạy Chiếu trừ Tào Chính Thuần, liền đẩy ra lớn nhất đá cản đường, bước kế tiếp liền là đối phó chấm. Bất quá chấm khó đối phó, điểm này từ sư phụ hiện thân, hắn liền nên biết. Chu vô thị muốn điều tra hoàng cung. Điểm này hoàng nhi cùng sư phụ sớm liền nghĩ đến, nhưng sự đáo lâm đầu, chấm vẫn là không nhịn được." "Hán, quá làm giận." Thái hậu khẽ gật đầu, nói: "Sư phụ ngươi nói rất đúng. Trước kia trước người hắn lớn nhất đá cản đường chính là Tào Chính Thuần. Bây giờ liền thành hoàng nhi ngươi. Đổi lại trước đó, ngươi không có năng lực cùng Chu vô thị đối đầu, nhưng có sư phụ ngươi tại, lại có gọi hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ bản sự. Hiện tại, sư phụ ngươi liền cùng trước đó Tào Chính Thuần. Thành ngăn ở Chu vô thị trước người tảng đá lớn, hắn muốn tiến thêm một bước, nhất định phải diệt trừ hắn." Suy nghĩ một chút, nàng lại nói: "Sư phụ ngươi lần trước không phải đã nói sao, cùng Chu vô thị dở trò mưu, không tốt, mà lại đây cũng không phải là hoàng đế thủ đoạn. Muốn chơi, liền chơi quang minh chính đại dương mưu. Chu vô thị trong tay tứ đại mật thám, bây giờ chữ thứ nhất hảo cho là ngươi nắm giữ. Thiên địa chữ số một đoạn thiên nhai cùng huyền tự thứ nhất hảo thượng quan hải đường không nhiễu động, vậy liền động một chút thành không phải là." Chu Dạy Chiếu sững sờ, nói: "Quá tốt có ý tứ là." Thái hậu cười nói: "Ta rất thích Mây La. Từ khi nàng gả cho thành không phải là về sau, tại ta trước mặt thời gian cũng ít, ta muốn gọi nàng nhiều bồi bồi ta lão nhân ra kia." "Ngươi đi cùng thần hầu nói, ta không tốt gọi vợ chồng bọn họ tách rời, đem thành không phải là cũng điều vào trong cung đi." Chu Dạy Chiếu cười nói: "Tốt." Tiếng nói mới lối ra, hắn lại nói: "Thành không phải là tuy là chữ vàng thứ nhất hảo, nhưng bởi vì Mây La quan hệ, sợ cũng không khai thần hầu thích, đối hộ Long Sơn trang sự tình cũng không hiểu nhiều, vốn là coi như chúng ta trợ lực, đem hắn triệu hồi đến, đối thần hầu cũng không có gì tổn thất. Lần này hắn Chu vô thị gọi ta khó xử, ta cũng không gọi hắn tốt qua." Hoàng nhi là nghĩ. Chu Dạy Chiếu cười cười, nói: "Đông Hán, cầm y vệ luôn luôn vì hoàng đế vũ trang, Tào Chính Thuần vừa đổ xuống lúc, ta không nghĩ tới độ kích thích hắn, mới cầm Đông Hán, không hề động cầm y vệ. Đã hắn không để ý mặt mũi, ta cũng không sợ hắn." "Tốt. Huy hoàng khí quyển, đây mới là ta tốt hoàng nhi." Sáng sớm ngày thứ hai, cầm y vệ cùng hộ Long Sơn trang nhân mã tiến cùng, chấm trận lục soát hoàng cung. Một màn này, gọi quần thần đều âm thầm tức giận, mắng to Chu vô thị không phải là một món đồ. Nhưng trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có cách nào. Nhưng là tại hạ một ngày trên triều đình, Chu Dạy Chiếu liền cho bọn hắn xuất khí biện pháp. "Bệ hạ, thần được bệ hạ không bỏ, để cho sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Những ngày này nơm nớp lo sợ, không dám có lười biếng vương sự tình. Nhưng thần phát hiện, Bay Ưng chỉ huy làm đang tra chép phản nghịch ra sẵn lúc, có nhiều ẩn nấp không báo, nuốt riêng tài sản chi tội. Đây là chứng cứ, cung thỉnh bệ hạ ngự lãm." Nhìn xem đi ra cầm ý vệ đồng chi, chư vị đại thần hai mặt nhìn nhau, đều âm thầm kinh ngạc, một chút người thông minh lập tức liền kịp phản ứng, cái này là Cúc Sinh là hoàng đế người. "Lợi hại a, còn tưởng rằng hắn là Chu vô thị người, không nghĩ lại là bệ hạ người. Xem ra, người này sớm cùng bệ hạ có liên quan." Chu vô thị sắc mặt cũng hơi đổi một chút, xanh xám nhìn xem Lạc Cúc Sinh, càng là hung hăng trừng mắt về phía Phi Ưng. Lạc Cúc Sinh vợ chồng chính là hắn ra mặt thuyết phục, không nghĩ lại đến mới ra vô gian đạo. Chu Dạy Chiếu cầm những chứng cứ kia, cười lạnh, vung trên mặt đất, nhìn xem sắc mặt trắng bệ thiết chảo Phi Ưng, yếu ớt nói: "Phi Ưng, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Phi Ưng nói: "Bệ hạ, thần oan uổng a, thần tuyệt đối không dám làm trái vương sự tình, còn xin bệ hạ minh xét." "Hừ." Chu Dạy Chiếu hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy những này lại thế nào nói? Đến a, cho chư vị đại thần đều nhìn một chút." Đám tiểu thái giám lập tức đem trên đất chứng cứ cầm lấy, từng cái xem qua cho quần thần. Bọn hắn nhìn, từng cái chửi ầm lên, nhao nhao tham gia đánh, nói Phi Ưng không giết không đủ để mình dân vẫn. Chu Dạy Chiếu nghe lấy bọn hắn, trong lòng lãnh ý càng sâu, những này giúp đỡ chính mình đại thần, trước kia còn cảm giác đến bọn hắn không sai, nhưng giống như sư phụ nói, bọn hắn chính là cầu thí. Quả nhiên, mình chỉ có thể lợi dụng bọn hắn, không thể theo dựa vào bọn họ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Chu Vô Thị, nói: "Thần hầu, Phi Ưng là người để cử người, tại Tào Chính Thuần một án bên trong có công lớn, bây giờ phạm chuyện lớn như vậy, ngươi nói thế nào?" Chu Vô Thị trầm mặt, chậm rãi nói: "Vậy hạ, thần coi là Lạc Cúc Sinh lời nói không thật." "Ồ." Chu Dạy Chiếu nói: "Ngươi cảm thấy những chứng cứ này là giả đi?" Chu Vô Thị nói: "Không sai. Lạc Cúc Sinh vốn là Tào Chính Thuần kết bái nghĩa đệ, là bệ hạ đại nhân đại lượng, mới cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng bây giờ nhìn, hắn cùng Tào Chính Thuần đều là đầu cơ trục lợi hàng người. Thần thỉnh cầu bệ hạ cho phép thần một lần nữa phúc tra, lấy không đến oan uổng người tốt." "Oan uổng người tốt?" Chu Dạy Chiếu cười ha ha, nói: "Được, Hoàng thúc, ta liền cho ngươi cơ hội này." "Hình bộ." "Hình bộ tại." Một lão đại thần ra khỏi hàng. Chu Dạy Chiếu nói: "Ngươi nghe tới thần hầu, chuyện lần này liền từ ngươi tự mình đi xử lý, nhất định phải cho thần hầu một cái công đạo." Kia lão đại nhân nhìn Chu Vô Thị một chút, nói: "Vâng." Chu Dạy Chiếu nói: "Người tới, trước tiên đem Phi Ưng cho ta ép vào thiên lao. Như hắn thật sự là oan uổng, chấm nhất định cho hắn bồi tội." "Vâng." Chu Dạy Chiếu nhưng không cảm thấy Chu Vô Thị có thể lật bàn, những chứng cứ kia cũng không phải giả. Hắn chỉ cảm thấy mình xả được cơn giận, trong lòng lửa giận cũng ra hai phần. Nhưng khi hắn đem sự tình cùng Lâm Trường Sinh nói, Lâm Trường Sinh liền nhíu mày, nói: "Việc này, sợ không có dễ qua như vậy. Vậy hạ, ngươi nhìn xem đi. Không bao lâu, hình bộ sợ sẽ nói cho ngươi biết, những chứng cứ kia là giả, là vu cáo." Chu Dạy Chiếu sững sờ, kinh ngạc nói: "Sư phụ, lời này nói thế nào?" Nhìn xem hắn, Lâm Trường Sinh nói: "Hộ Long Sơn Trang lợi hại nhất chính là cái gì? Tình báo. Tào Chính Thuần một mực muốn đối phó Hộ Long Sơn Trang, là hy vọng diệt trừ Chu Vô Thị cùng đạt được thập đại tướng quân tay cầm. Chỉ có như thế, hắn mới có thể thành là thiên hạ đệ nhất người. Kia Chu Vô Thị đã có thập đại tướng quân tay cầm, những người khác, hắn sẽ không có sao." Lời nói còn văng vẳng bên tai, Chu Dạy Chiếu không muốn tin tưởng Lâm Trường Sinh, nhưng sau ba ngày Tào Triều bên trên, hình bộ đại nhân lời thề son sắt nói: "Bệ hạ, trải qua thần cùng liệt vào thần công từng cái so với, điều tra, Lạc Cúc Sinh đồng chi những này cái gọi là chứng cứ, đều là giả. Hắn là vu cáo." Một cái bạn hai, thật sự vung trên mặt của hắn, hay là trước mặt mọi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 417, vũ khí triều nguyên. Chu Dạy Chiếu cảm giác mình sắp tức điên, nhưng hắn sửng sốt không có cách nào. Không đúng, hắn còn có một cái biện pháp, đó chính là muốn Lâm Trường Sinh hoặc Cổ Tam Thông xuất thủ, dùng đơn giản nhất bạo lực biện pháp, diệt trừ Chu Vô Thị. Nhưng hắn cũng biết, sư phụ sẽ không đồng ý dùng hắn lại nói, một cái hoàng đế, liền muốn sẽ nhẫn. Bình tâm tĩnh khí. Nhìn xem khí một mặt đỏ bừng Chu Dạy Chiếu, Lâm Trường Sinh nhắc nhở. Thanh âm hắn hình như có ma lực, vuốt lên Chu Dạy Chiếu trong lòng nộ khí, trong miệng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, chậm rãi đem trong lòng nộ khí ép xuống. Mở mắt ra, hắn nhiều hơn mấy phần tỉnh táo chi sắc, nói: "Sư phụ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Lâm Trường Sinh thản nhiên nói: "Chu Vô Thị mượn hình bộ tới dọa bắt ngươi, vậy ngươi liền đem hình bộ rút chẳng phải thành sao? Ngươi hẳn là quên cầm ý vệ là làm nghề gì không?" Chu Dạy Chiếu chậm rãi gật đầu, nói: "Sư phụ nói có lý." Nhưng dạng này, Chu Vô Thị nắm trong tay triều thần đại lượng tay cầm, như hắn mỗi lần ra triều, ta đều bị động ứng đối, chớ chẳng phải là bị hắn nắm mũi dẫn đi. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đương kim trên triều đình đều là lão thần, ngươi cảm thấy diệt trừ Chu Vô Thị, bọn hắn sẽ nghe ngươi. Bây giờ Chu Vô Thị dùng cái này tay, ngươi không vừa vặn mượn tay của hắn, đem những này người đều diệt trừ sao? Đến lúc đó hết thể biến hóa, tự nhiên tùy ngươi tâm ý." Nghe vậy, Chu Dạy Chiếu ánh mắt sáng lên, nghĩ đến Lâm Trường Sinh nói qua khoa cử, quan trường chi tệ. Đúng à, chỉ cần thay đổi nghe lời người, mình hoàn toàn có thể cải cách khoa cử, đem sĩ tử giai tầm chộp vào trong tay mình. Đến lúc đó, còn có ai có thể phản đối với mình? Đối Chu Dạy Chiếu tâm tư, Lâm Trường Sinh căn bản là không có lý. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại trong ngự thư phòng thất bên trong, trước mắt đặt vào tổng thể, hạ có nửa tháng. Hắn đang mượn cờ ngộ võ. Trong mắt hắn, trước mắt đen trắng căn bản không phải quân cờ, mà là cái này đến cái khác địch nhân, không chỉ là hắc tử, bạch tử cũng giống vậy. Chỉ là hắc tử đại biểu là người khác, bạch tử đại biểu là chính hắn. Một võ giả, chỉ có một lần lần chiến thắng mình, mới là thật cường đại. Nắm bắt một hạt hắc tử, Lâm Trường Sinh chậm rãi bỏ vào trên bàn cờ. Đen trắng chi cục, nháy mắt điên đảo, đen chiếm ưu thế, nhưng sau một khắc, một hạt bạch tử đột nhiên hóa thành cho bụi, liên đối lấy một mảnh hắc tử cũng bị giết chết, mà chiếm cứ ưu thế hắc tử cũng lần nữa cùng bạch tử giằng co. Tại Lâm Trường Sinh trong mắt, một chút đen một chút trắng, giống như hai người lại chiến. Chậm rãi, trên bàn cờ đen trắng tử càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có hai hạt, một đen một trắng, lúc lên lúc xuống, xa xa giằng co. Lúc này, sớm thì không được cục, nhưng đen trắng ở giữa ẩn chứa ảo diệu, lại gọi hắn không rời nổi mắt. Đen trắng, âm dương, ngũ hành, không phải là ngũ khí triều nguyên sao? Hắn nghĩ tới tự thân tình huống tu luyện, dần dần có một tia minh ngộ. Hoặc là, hắn lý giải cũng không phải là chủ thế giới đại lục thuyết pháp, nhưng bản chất là đồng dạng. Lấy chân khí cô đọng ngũ tạng, hội tụ nhân thể ngũ khí, tại chân khí hợp, dẫn động lực lượng tinh thần, ba khí hợp nhất. Luyện thể, luyện thần, cái này không phải liền là đạo ra cái gọi là ngũ khí triều nguyên sao? Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là muốn về đến trong thức hải. Nói, hắn nhíu nhíu mày, cái này có tính không tam hoa tụ đỉnh đâu. Nhưng hắn là võ giả, không phải đạo sĩ á, chẳng lẽ mình quá mức xoắn xuýt? Lắc đầu, hắn thầm nghĩ, không đúng, Không đúng. Mình mặc dù không có thiên thư sau công pháp, nhưng từ đạt được ma công nhìn, lại không phải tam hoa tụ đỉnh, mà là dẫn thần nhập thể. Đây là khí, thể, thần ba hợp nhất, lại lấy thể vì ở, cũng không phải đạo gia bên trong lấy thần làm chủ. Bất quá cái này dẫn thần chi thuật, hắn có chút do dự, ma công bên trong dẫn thần chi thuật cực kỳ thần diệu, nhưng hắn luôn cảm thấy quá mức nguy hiểm. Trái lại, luyện tâm quyết liền an toàn nhiều, còn đối với mình có chỗ tốt, nhưng hắn một mực không cách nào đột phá đến luyện tâm quyết tầng cao nhất, không cách nào dòm ngó đằng sau ảo diệu. Hắn biết, mình trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới cảnh giới như thế, nên thỏa mãn, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có chút cấp bách. Cũng đúng, phía trước tiến giai nhanh như vậy, lúc này lại kẹp lại, đổi ai cũng hiểu ý gốc. Có lẽ, có thể thử một lần cái này thần thông. Sờ lấy cái trán kim tuyến, hắn nghĩ tới lần thứ nhất toàn bộ triển khai lúc cảnh tượng. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, giống như hư ảnh, nhưng loại kia giữa thiên địa chân thực, nhưng cũng cứ gọi hắn mê muội. Đáng tiếc, cái này thần thông quá hao phí công lực, hơi thúc dục, liền tiêu hao mấy phần, toàn lực thôi động, chớp mắt liền sẽ đem hắn một thân công lực dành thời gian. Cái loại cảm giác này quá mức làm người sợ hãi, đây cũng là hắn lần kia sau chưa từng toàn lực thôi động thần thông nguyên nhân. Thử một lần, hắn ngồi ở trên giường, mắt nhắm lại, quanh thân khí kình phồng lên, nội liễm tại thể. Tại hắn cái trán trung tâm kim tuyến, tản mát ra lập loè chi quang. Theo công lực của hắn tăng lớn, kim quang cũng càng ngày càng sáng, đến đằng sau, càng là cả phòng sinh huy, chói mắt. Chỉ là, loại cảnh tượng này tiếp tục vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, liền đột nhiên tản ra, Lâm Trường Sinh cũng thân thể nghiêng một cái, tựa ở trên giường. Hắn thở hổn hển, mở ra trong hai mắt tràn đầy ngạc nhiên. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy thiên địa nguyên thủy nhất một mặt, cũng chính là thuần túy nhất năng lượng. Hắn nhìn thấy năng lượng ở giữa va chạm, cũng là loại này va chạm, sinh ra đủ loại khác biệt năng lượng, hướng bốn phía tràn lan, tràn ngập toàn bộ không gian. Bàn cổ khai thiên tịch địa trước, thiên địa chỉ là hồng mông một mảnh, nói trắng ra, khi đó căn bản không có gì lục địa, bầu trời có chỉ là thuần túy nhất năng lượng, cái gọi là đại địa, bầu trời những vật này, không khỏi là năng lượng hội tụ, biến hóa mà thành, liền ngay cả một ngọn cây cỏ, giường, cái bàn đều là như thế, người cũng không ngoại lệ. Có thể nhìn thấy những này, tuy chỉ là một cái chớp mắt công phu, nhưng cũng gọi hắn cực kỳ chấn kinh. Cái loại năng lượng này chuyển đổi huyền diệu, cơ hồ gọi hắn không thể tự kiểm chế lâm vào trong đó. Nhắm mắt lại, hắn chậm rãi khôi phục, trong đầu thì tinh tế hồi tưởng đến cái nhìn kia cảnh tượng. Tinh thần hắn ba phần, chia ra làm kia nhất chuyển mà qua rung động, chia ra làm ma công, chia ra làm thiên thư công pháp. Từ được đến ma công, hắn một mực tại xâm nhập nghiên cứu, chỉ là càng nghiên cứu, càng phát ra hiện ma công cùng thiên thư công pháp khác biệt. Cái này khó tránh khỏi gọi hắn nghi hoặc. Đều nói đại đạo đồng quy, nhưng vì cái gì hai loại công phu như vậy khác biệt đâu? Hiện tại hắn minh bạch, trước kia còn là hắn nhìn thấy không đủ chất, lúc này cùng kia rung động so sánh, hai loại công phu nơi nào còn có cái gì khác biệt, căn bản chính là đồng dạng, đều là lợi dụng thân thể năng lượng, thăng hoa tự thân, chỉ là thiên về khác biệt. Thiên về? Không đúng, thiên thư công pháp nếu là võ đạo, hẳn là cùng ma công là đồng dạng. Hắn cẩn thận so sánh hai công, tâm tư khẽ động, đem ma công bên trong dẫn thần chi pháp bỏ đi, không có thứ này, ma công phía trước chẳng phải cùng hắn đạt được thiên thư công pháp sao? Hiện tại hắn cảm thấy hai công khác biệt, là bởi vì ma công dẫn thần nhập thể, mà thiên thư công pháp lại không phương diện này công năng. Nhưng ai biết, luyện tâm quyết đến tầng cao nhất về sau, không sẽ cùng thiên thư công pháp dung hợp, hình thành nó dẫn thần nhập thể chi pháp đâu. Xem ra, mình muốn từ nhỏ bé phương diện vào tay. Chỉ có đem ma công phá, mới có thể cùng thiên thư công pháp tiến hành kỹ càng so sánh. Ngay tại Lâm Trường Sinh âm thầm bế quan lĩnh ngộ lúc, bên ngoài Chu Dạy Chiếu cùng Chu Vô Thị đối kháng, cũng càng phát ra kịch liệt. Hình bộ ra mặt, Chu Dạy Chiếu đánh dụng hắn. Chỉ là, hắn cũng không có mình nhân tuyển, chỉ có thể dựa vào cảm giác, đi tin tưởng những cái kia hắn cảm thấy có thể tân nhiệm đại thần để cử người. Nhưng chính là như vậy, Chu Dạy Chiếu uy thế hay là tạo dựng lên, dù sao hắn nắm giữ Cẩm Y Vệ. Chu Vô Thị có thể lợi dụng tình báo trong tay của mình đi uy hiếp những đại thần kia, Chu Dạy Chiếu tự nhiên cũng có thể dùng Cẩm Y Vệ đi bắt những đại thần kia. Mà theo hai người giao thủ, quần thần cũng thấy rõ, đây là hai người tại đấu pháp a mà những cái kia bị liên lụy đại thần, không khỏi bị đánh lên Chu Vô Thị nhãn hiệu, đồng thời giêu phố thị chúng, công bố tội danh, chứng cứ. Chiêu này là Chu Dạy Chiếu cùng Lâm Trường Sinh học, vì chính là nắm giữ dư luận. Lâm Trường Sinh nói qua, Cẩm Y Vệ là đế vương đao trong tay, hại người hại mình. Ngươi cầm đao liền phải đem hắn đưa về trong vỏ, người xuất đao lúc liền muốn nhắm ngay quần thần, không thể đối với mình. Nói trắng ra, chính là làm việc phải có lý có cứ, dạng này tuy là quần thần trong lòng không muốn, cũng không có biện pháp, ngay cả thiên hạ dư luận cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Không phải một cái hoàng đế không kiêng nể gì như thế diệt trừ đại thần, chỉ làm cho người một loại hoa mắt ù tai, bạo ngược cảm giác. Mà liền tại hôm nay, Chu Dạy Chiếu, Chu Vô Thị đối kháng tựa hồ đạt tới đỉnh phong, mà một đạo thánh chỉ cũng theo đó xuất cung mà đi. Dưới triều đình, rất nhiều đại thần đều tại lẫn nhau bái phỏng, nghiên cứu thảo luận những ngày này sự tình. Bọn hắn phần lớn người đem đầu mâu nhắm ngay Chu Vô Thị, cả đám đều cảm thấy Chu Vô Thị quá ngang ngược càng rỡ. Nhưng là muốn đối phó Chu Vô Thị lại không dễ dàng như vậy. Hộ Long Sơn Trang là tiên đế thành lập, không có chứng cứ, ngay cả đường kim bệ hạ cũng vô pháp rút hắn. Thánh chỉ là phát hướng biên quan, xem ra bệ hạ là dự định điều binh vào kinh thành a. Đúng vậy a. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Mấy ngày nay, chúng ta muốn nhìn chằm chằm điểm, để phòng Chu Vô Thị chó cùng rất dậu. Đúng là nên như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 418, một kích Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị trầm mặt, trong tay cầm một quyển sách, ánh mắt tựa như rơi ở bên trên. Nhưng nhìn kỹ, trong tay hắn sách phong trang lại là ngược lại đi qua. Rất hiển nhiên, hắn tâm rất không tĩnh. Cụ cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động đi đến, lập ở phía dưới. Chu Vô Thị ngẩng đầu, trầm giọng nói, làm xong chưa? Bóng đen ôm quyền nói, vâng, hết thảy theo chủ nhân phân phó. Chu Vô Thị khẽ gật đầu, như nhẹ nhàng thở ra, cả người hướng phía sau khẽ dựa. Khoe miệng của hắn nhẹ câu, treo lên một vòng ý cười, nói, ngươi đi xuống đi. Chu Dày Chiếu, có đại quân nơi tay, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Đồng dạng là tại Hộ Long Sơn Trang, Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Tiên Ngai đều trầm mặt, lẫn nhau trầm mặc. Thật lâu, Thượng Quan Hải Đường nói, đại ca, nghĩa phụ cùng bệ hạ như vậy đấu, chúng ta nên làm cái gì? Đoạn Tiên Ngai thở dài một tiếng, nói, có lẽ ta không nên trở về tới. Nghĩa phụ đối với chúng ta có ân, nhưng quốc gia trung nghĩa không thể quên, hắn như thế bức bách hoàng đế, thực tế không nên. Hải Đường, ta nghĩ ta vẫn là mang theo Lang Nhi sẽ rắn đảo tốt. Thượng Quan Hải Đường cười khổ một tiếng, nói, đại ca nói có lý, thế nhưng là ta. Nàng do dự, nhỏ giọng nói, cũng không biết một đao thế nào rồi. Hiện tại xem ra, một đao hẳn là thành bệ hạ người. Thế nhưng là vì cái gì? Hắn tại sao phải phản bội nghĩa phụ đâu? Lấy một đao tính tình, tuy là biết nghĩa phụ không đúng, cũng sẽ không lựa chọn cùng nghĩa phụ đối đầu a. Đoạn Thiên ngay nhướng mày, nói, một đao xác thực không phải là người như thế. Ta nhìn trong đó nhất định có cái gì chuyện chúng ta không biết. Có lẽ là một đao bị người cầm tù, có lẽ. Hắn lời còn chưa dứt, trong lòng cực kỳ do dự. Có lẽ cái gì? Có lẽ là thần hầu không đúng, gọi một đao lựa chọn phản loạn sao? Nhưng Hải Đường cũng nói, một đao không phải là người như thế. Cho dù hắn biết thần hầu không đúng, nhưng nếu thần hầu không có làm có lỗi với hắn sự tình, một đao cũng không sẽ cùng hắn đối kháng, sẽ chỉ cùng hắn Đoạn Thiên Ngai lặng lẽ rời đi. Nhưng nếu một đao thật cùng thần hầu đối kháng, đó nhất định là thần hầu làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Hai người lẫn nhau đều nghĩ đến điểm này, nhưng bọn hắn cũng có chút không muốn tin tưởng. Nghĩa phụ trong lòng bọn họ như trời như cha, có lẽ hắn lúc này sai, nhưng bọn hắn ý nguyên tin tưởng nghĩa phụ sẽ không làm có lỗi với bọn họ sự tình. Lắc đầu, Đoạn Thiên Ngai cười khổ một tiếng, nói, tính Hải Đường, hay là không nên suy nghĩ nhiều, ngày mai ta liền rời đi. Thượng Quan Hải Đường gật gật đầu, đứng lên nói, đại ca nghỉ ngơi đi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Nàng quay người rời đi, Đoạn Thiên Ngai cũng đi vào nội thất, nhưng vừa tiến đến, hắn sắc mặt liền thay đổi, kinh ngạc nói, Lang Nhi, Lang Nhi, trên giường ngủ say nhi tử, lại là không thấy tung tích. Người nào? Đoạn Thiên Ngai hét lớn, người đột nhiên nhảy lên ra. Rời đi không có mấy bước, Thượng Quan Hải Đường giật mình, kêu lên, đại ca, chuyện gì? Đoạn Thiên Ngai con mắt nhìn qua bốn phía, trầm giọng nói, Lang Nhi không gặp. Cái gì? Thượng Quan Hải Đường kinh hãi, hai người thanh âm cũng kinh động người xung quanh, từng cái xông tới. Rất nhanh, thần hầu cũng tới, hắn nói, Thiên Ngai, Hải Đường, xảy ra chuyện gì rồi? Đoạn Thiên Ngai nói, nghĩa phụ, Lang Nhi không gặp. Chu Vô Thị biến sắc, nói, còn vây ở đây làm gì, nhanh đi bốn phía tìm. Chúng ta vào xem. Ba người đi vào nội thất, hết thảy đều vẫn là như thế, duy chỉ có thiếu trên giường Đoàn Lang. Chu Vô Thị sắc mặt cực kỳ khó coi. Thầm nghĩ, thật to gan, dám đến ta Hộ Long Sơn trang cho người. Sẽ là ai? Đại ca, người trước không nên gấp, cẩn thận suy nghĩ một chút, Lang Nhi là lúc nào không gặp. Thượng Quan Hải Đường nói khẽ. Đoạn Thiên Ngai trở mặt, trong lòng đã sớm rời đi chỗ khác, hắn yên lặng suy tư, nói khẽ, ngươi tìm đến ta lúc, ta vừa hống Lang Nhi nằm ngủ. Là ngươi ta lúc nói chuyện, người kia mang đi Lang Nhi, có thể. Thượng Quan Hải Đường nói, có thể tại ngươi bên thai ta đem người lặng yên không một tiếng động mang đi, người này võ công sợ cực cao. Chu Vô Thị cũng nói, không sai. Mà lại hắn có thể tại Hộ Long Sơn trang tới lui tự nhiên, không kinh động bất luận kẻ nào, sợ đối với nơi này hiểu rất rõ a. Ba trong lòng người gần như đồng thời trồi lên một cái tên, về biển một đao. Thượng Quan Hải Đường lập tức lắc đầu, nói, không có khả năng, không thể nào là một đao. Chu Vô Thị cười lạnh một tiếng, nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Thử. Hắn đánh xuống tay áo, quay người rời đi. Đoạn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường liếc nhau, âm thầm kinh ngạc. Chu Vô Thị có lý do sinh khí, nhưng phẫn nộ của hắn lại có chút không hiểu đấu. Bọn hắn không biết, cưỡng ép Lang Nhi, hắn Chu Vô Thị cũng làm qua, bây giờ lại bị người lấy đạo của người trả lại cho người, hắn làm sao có thể không giận? Hít vào một hơi, Đoạn Thiên Ngai để cho mình tỉnh táo, ánh mắt gắt gao trong phòng tìm kiếm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rụt rụt, đi tới trước cửa sổ. Cửa sổ là mở ra, nhưng hắn nhớ được, cửa sổ vốn là đóng lại, a sở lấy bệ cửa sổ, hắn càng là con ngươi thích chặt, tay đột nhiên dùng sức, bộ một tiếng, lại là sinh sinh đem bệ cửa sổ đảo xuống dưới. Thượng Quan Hải Đường nghe tới động tĩnh, nói, đại ca, chuyện gì? Đoạn Thiên Ngai cầm một đoạn bệ cửa sổ, yếu ớt nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ sẽ là ai bắt đi Lang Nhi. Hải Đường, ngươi cũng mệt mỏi, hay là đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Thượng Quan Hải Đường âm thầm nhíu mày, nhưng nhìn xem Đoạn Thiên Ngai có chút tiêu điều thân ảnh, yên lặng nhẹ gật đầu, quay người đi. Đoạn Thiên Ngai đóng lại cửa sổ, yên lặng đi đến trước giường, ngồi ở chỗ đó, nhìn trong tay kia cắt đứt nước bệ cửa sổ. Không nói hai đầu đứt gãy chỗ, ở giữa lại là có một đạo nhỏ xíu vết tích, kia là vết đao. Không phải một đao đao, là phiêu như sao. Nàng, quả nhiên cũng chết. Cúi đầu, Đoạn Thiên Ngai mặt trầm trong bóng đêm, gọi người thấy không rõ hắn lúc này biểu lộ, nhưng từ hắn run rẩy thân thể cũng biết, hắn lúc này sợ không dễ chịu đi. Phiêu Như, tại sao phải mang đi Lang Nhi? Chẳng lẽ là không yên lòng Lang Nhi? Ngẩng đầu, hắn yên lặng suy tư, tay cũng chậm chậm dùng sức, xinh xinh đem kia đoạn bệ cửa sổ bóp thành mảnh vụn. Ngày đó Liêu Sinh Phiêu Nhứ hạ táng, Đoạn Thiên Ngai tâm tình phức tạp, tự thân vì nàng thu liễm thi thể. Khi đó là hắn biết, đây không phải là Phiêu Nhứ, chỉ là hắn ai cũng không nói. Có lẽ trong lòng của hắn có oán khí, nhưng càng thêm không hy vọng Phiêu Như chết. Hắn chỉ là không rõ, Phiêu Như là thế nào tránh thoát Hải Đường con mắt. Hải Đường nói qua, là nàng cùng mọi người nhìn tận mắt Phiêu Như tự sát. Tự sát trước, hai người còn động thủ một lần, Hải Đường cũng vì Tuyết Bay nhân gian gây thương tích. Công phu kia sẽ không sai, nhưng người lại là giả. Là trước kia tìm người giả trang, hay là về sau đâu? Những này hắn cũng không có mơ tưởng, nhưng lúc này Phiêu Như đột nhiên mang đi Lăng Nhi, liền gọi hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Thật là Tào Chính Tuần sao? Đoạn Thiên ngay tự hỏi, đoạn thời gian trước sự tình cũng một chút xíu hồi tưởng tại trong đầu hắn. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy không đúng. Những cái kia cầm ý vệ động tác, hoàn toàn không có đạo lý, mà là nghĩa phụ là làm sao biết Tào Chính Tuần thành tây trong nhà đồ vật. Như Tào Chính Tuần thật muốn tạo phản, nhất định bí ẩn. Nghĩa phụ nói là Phi Ưng phát hiện, nhưng Phi Ưng từ đầu đến cuối chính là nghĩa phụ người, Tào Chính Tuần chẳng lẽ liền không có phát hiện một điểm? Đoạn Thiên Ngai cũng coi là cùng Tào Chính Tuần đấu nhiều năm người, đều nói hiểu rõ nhất mình là địch nhân, lời này lại cũng không tệ. Tào Chính Tuần hiểu rõ Chu Vô Thị, Chu Vô Thị hiểu rõ Tào Chính Tuần, Đoạn Thiên Ngai cũng đối Tào Chính Tuần có hiểu biết. Như vậy nghĩ kỹ lại, hắn càng ngày càng cảm thấy rất nhiều chuyện đều không giống như là Tào Chính Tuần làm. Mà từ kết quả nhìn, tựa hồ đây hết thảy đều không, sẽ không, nghĩa phụ mặc dù có chút đang nói chuyện, chính hắn cũng có chút nói không được, hắn đối Chu Vô Thị lòng tin thật dao động. Hoặc là nói, là tình yêu cùng thân tình gọi hắn đè xuống đối Chu Vô Thị tình cảm, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Mà tỉnh táo Đoạn Thiên Ngai là cực kỳ đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 419, hai đòn sư phụ, thập đại tướng quân ngày mai liền nên đến. Trong ngự thư phòng, Chu Dạy Chiếu lại là chờ mong, lại là khẩn trương. Nhìn hắn cái dạng này, Lâm Trường Sinh cười nói, ngươi là hoàng đế, Lâm đại sự muốn tĩnh. Chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt, cho dù thập đại tướng quân phản loạn, cũng không cần sợ. Chu Dạy Chiếu nói, điểm này ta cũng biết, nhưng sự đáo lâm đầu, đệ tử vẫn còn có chút khẩn trương. Lâm Trường Sinh nói, ngươi tu tâm công phu hay là không tới nơi tới chốn. Thôi, ngươi đi bồi bồi Thái Hậu lão nhân gia ông ta đi. Chu Dạy Chiếu gật đầu, nói, vâng. So sánh Lâm Trường Sinh, chân chính gọi Chu Dạy Chiếu tân nhiệm, hay là Thái Hậu. Đêm tối quá khứ, trời dần dần sáng, mặt trời toát ra đầu, nhu hòa ánh nắng vẩy trên đường phố, xua tan một đêm giá lạnh. So sánh náo nhiệt lên đường đi, trong hoàng cung lại có vẻ có mấy phần kiềm chế, mặc kệ là bốn phía thủ vệ binh sĩ, hay là đi qua đại thần, đều trầm mặt, không nói một lời. Túc mục trên đại điện, Chu Dạy Chiếu sớm ngồi tại kia chỗ ngồi bên trên, lặng lặng nhìn tiến đến quần thần. Những đại thần này xem xét ngồi ở chỗ đó Chu Dạy Chiếu, đều cúi đầu, thân thể âm thầm căng cứng, bọn hắn biết, hôm nay rất trọng yếu. Bình một tiếng, chuông vang, tiểu thái giám cất cao giọng nói, quần thần tiền yến. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Dạy Chiếu cất cao giọng nói, chúng khanh gia bình thân. Hắn cũng không chuyển biến, nói, thập đại tướng quân nhưng đến rồi, đã ở ngoài điện chờ. Tuyên thập đại tướng quân nhất yến. 10 vị thân mang áo giáp đại hán từ bên ngoài chậm rãi bước vào, đến trung ương, bái nói, bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Dạy Chiếu cười nói, chư vị tướng quân xin đứng lên đi. Hắn đợi 10 vị tướng quân đứng vững, nói, lần này triệu tập 10 vị khanh gia đến đây, chính là bởi vì trẫm nghĩ học chiến sự. Các ngươi cũng biết, trước đây không lâu đầu tiên là có giặc qua xâm lấn Phúc Kiến duyên hải, lại có thổ ti phản loạn. Ta Đại Minh nhìn như tứ hải thái bình, lại cũng không ít tai họa. Từ Thái Tổ hoàng đế đến nay, triều ta văn sự đã cực kỳ cường thịnh, nhưng cái này võ sự tình lại có chút buông xuống. Cho nên, trẫm hữu tâm trọng trấn vô sự, trấn nhiếp đạo trích. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Quân thân âm thầm làm nhăn sắc, trấn vũ sự tình bọn hắn tự nhiên không vui lòng, nhưng tất cả mọi người biết, đây là hoàng đế trong miệng ngụy trang, hắn muốn mượn này thu binh quyền, chèn ép Chu Vô Thị. Lúc này phản đối, sợ sau một khắc cẩm ý vệ liền tìm tới cửa. Tất cả mọi người không ngốc, mà lại hiện tại bọn hắn đã có nhất trí mục tiêu. Chu Vô Thị, vì đối phó hắn, trước tiên lui một bước lại có cái gì? Bệ hạ lời nói rất đúng, chúng thần cũng thấy nên chấn động võ sự tình, phòng bị đạo trích. Chu Dạy Chiếu gật đầu, lại nhìn về phía đứng ở nơi đó không nói một lời Chu Vô Thị, nói, hoàng thúc, ngươi luôn luôn hùng tài đại lượng, cực kỳ trước tiên cần phải để tán thưởng. Không biết thấy thế nào? Chu Vô Thị hít mắt, bước ra khỏi hàng nói, thần cũng đồng ý bệ hạ lời nói. Nhưng võ mọi chuyện quan quốc vận, không thể khinh thường, không biết bệ hạ phải chăng đã có phương lược. Chu Dạy Chiếu cười tủm tỉm nói, điểm này chấm hay là tuổi còn rất trẻ, không có gì tốt biện pháp. Đây cũng là chấm gọi thập đại tướng quân đến đây nguyên nhân. 10 vị tướng quân, các ngươi là xa trường lao tướng, nhưng có cái gì tốt biện pháp để trấn võ sự tình? 10 vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, như có chút không rõ trên triều đình sự tình. Một người nhịn không được nói, bệ hạ, ngài không phải đã thu hồi binh phủ rồi? Trên đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn xem hoàng trên ghế Chu Dạy Chiếu, kinh ngạc không thôi. Nhưng Chu Dạy Chiếu cũng mở to hai mắt nhìn, nói, 10 vị tướng quân, các ngươi đây là ý gì? Chấm lúc nào thu hồi binh phủ rồi? 10 vị tướng quân liếc nhau, ám đạo không đúng. Một tướng quân nói, khởi bẩm bệ hạ, ngài hôn một cái thánh chỉ, muốn ta trở dẫn quân vào kinh thành để phòng đạo trích. Nhưng đêm qua đến kinh bên ngoài lúc, ngài lại thân phái nhân thủ cầm thánh chỉ tiến về quân doanh, lấy đi binh phủ. Lớn mật. Chu Dạy Chiếu đột nhiên nhảy lên, cả giận nói, người nào sao mà to gan như vậy, dám giả chuyển thánh chỉ? Quân thần không bất đại kinh, một lao thần nói, bệ hạ, không phải ngươi ý chỉ sao? Chu Dạy Chiếu cả giận nói, chấm hạ chỉ là vì đem thập đại tướng quân gọi tới kinh thành, tìm hỏi võ sự tình, nơi nào có phái người gọi bọn hắn mang binh vào kinh thành, còn lấy đi binh phủ rồi. Không tốt. Một người kêu lớn lên, cao giọng nói, vậy hạ, còn xin lập tức hạ lệnh, điều kinh doanh đại quân đến đây hộ giá, cái này nhất định là có người mưu phản a. Chính là,
"Bệ hạ, còn xin mau mau truyền chỉ."
Phía dưới đại thần lập tức loạn cả lên, ngay cả thập đại tướng quân cũng hoảng, bọn hắn không nghĩ tới, kia thánh chỉ vậy mà là giả. Tương phản, Chu Dạy Chiếu lại ngồi trở xuống, cười lạnh, nhìn xem phía dưới đồng dạng mặt ngậm cười lạnh Chu Vô Thị, thản nhiên nói, "Hoàng thúc, ngươi không lời nói sao?" Hắn thoại âm rơi xuống, đại điện chính là yên tĩnh, từng cái toàn không có tiếng nói, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vô Thị. Một lao thần chỉ vào hắn nói, "Chu Vô Thị, không phải là ngươi?"
Hắc.
Chu Vô Thị cơ cười một tiếng, nói, "Bệ hạ, tiên đế có chỉ, như bệ hạ bất hiếu, nên có lao thần kế nhiệm đại thống."
Chu Vô Thị, ngươi đáng chết.
Một người giận dữ, Chu Vô Thị lại hoàn toàn không nhìn bọn hắn, vẫn từ trong ngực rút ra một quyển vải vàng thánh chỉ. Chu Dạy Chiếu cười ha ha, chỉ vào hắn nói, "Tốt một cái Chu Vô Thị. Chắc hẳn, ngươi nhất định là tìm thiên hạ đệ nhất bắt chước cao thủ đến bắt chước chấm chữ viết, mới gọi 10 vị tướng quân bị mắc lừa đi."
"Lợi hại, ngươi thật đúng là lợi hại."
Chu Vô Thị treo một vòng ý cười, vẫn đi ra, hướng Chu Dạy Chiếu trước người đi đến.
Một đại thần quát, "Chu Vô Thị, ngươi muốn làm gì?"
Nói, còn đi kéo Chu Vô Thị, nhưng hắn nơi nào là Chu Vô Thị đối thủ, bị hắn hất lên, người liền bay ra ngoài.
Chu Vô Thị đi đến phía trên, nói, "Chu Dạy Chiếu, bản hầu thừa nhận trước tiên là xem thường ngươi, nhưng bản hầu bây giờ đại quân nơi tay, ngươi thì có biện pháp gì sao?"
"Đúng, đây là tiên đế lưu lại thánh chỉ, ngươi có muốn hay không nhìn một chút?"
Chu Dạy Chiếu bình thản nhìn xem hắn, không có một chút sợ hãi, phản đạo, "Chu Vô Thị, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi?"
Chu Vô Thị trầm giọng nói, "Từ bản hầu đứng ở chỗ này, liền thắng."
Chu Dạy Chiếu gật đầu, nói, "Không sai.
Ngươi võ công kinh người, bây giờ ngươi ta bất quá 3 bước khoảng cách, muốn giết chấm có thể nói dễ như trở bàn tay.
Đáng tiếc, giết chấm, ngươi cũng thành công không được, huống chi ngươi giết không được chấm."
"Tốt tự đại tiểu tử."
Chu Vô Thị mắt buốt sắc cơ, nhưng Chu Dạy Chiếu một chút cũng không hoảng hốt, phản bình thản nhìn xem hắn, mu bàn tay hắn ở phía sau, chậm rãi đưa ra ngoài. Trong tay hắn lại là cầm một mũi lửa thương, nhưng cùng bình thường súng kiếp, cái này súng kiếp rất ngắn, cũng liền tức dài, lại có ổ quay. Đổi lại người hiện đại, một chút liền có thể nhìn ra, đây là súng ngắn ổ quay.
"Không tốt." Chu Vô Thị nói thầm một tiếng, còn không đợi hắn động thủ, bên hai liền vang lên đụng một tiếng. Hắn kinh hãi, trực giác trước người một cỗ đại lực vào tới, không chút nghĩ ngợi, thể nội công lực mãnh liệt mà ra, che ở trước người, người cũng nháy mắt lướt ngang ra ngoài. Bình thường súng ngắn, một thương qua đi cũng liền xong, nhưng Chu Dạy Chiếu trong tay súng kiếp lại là lần nữa vang lên, gọi hắn càng thêm kinh hãi, kẻ này nơi nào đến như vậy lợi khí.
Đụng, lại là một tiếng súng vang, tiếp lấy đụng.
Liên tiếp sau âm thanh, Chu Vô Thị không chỉ có bị bệ hạ đại cao, người cũng có chút mấy phần chật vật, đỉnh đầu đuôi tóc đều bị đánh tan. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dạy Chiếu, kia Chu Dạy Chiếu lại lấy ra một mồi lửa thương, đối hắn, nói, "Thần hầu, ta nói ngươi giết không được chấm, như thế nào à?"
"Tốt ngươi cái Chu Dạy Chiếu, không nghĩ âm thầm có như thế lợi khí."
Chu Vô Thị một mặt nộ khí, quắc, "Nhưng ngươi cho rằng có này lợi khí, liền có thể thắng qua ta sao? Hôm nay, ta gọi ngươi xem một chút võ công lợi hại.
Ngươi cái nghịch tặc, các ngươi những người này còn đang làm gì, nhanh lên, giết cái này nghịch tặc."
Sau khi hết khiếp sợ, một đại thần rốt cục lấy lại tinh thần, đối bốn phía hộ vệ la to.
Chu Dạy Chiếu cười nói, "Đại nhân không nên gấp gáp, là chấm gọi bọn hắn đừng lộn xộn."
Chu Vô Thị giật mình, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía, sợ có cao thủ âm thầm ẩn nút.
Nhìn xem hắn, Chu Dạy Chiếu tiếp tục nói, "Thần hầu a, ngươi đại quân đâu?
Bọn hắn tựa hồ cũng không có tới a."
Chu Vô Thị lại là giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dạy Chiếu, nói, "Ngươi
đã sớm chuẩn bị?"
Chu Dạy Chiếu nói, "Ngươi cho rằng đâu? Ngươi thật làm chấm là đồ ngốc sao? Chấm thánh chỉ mới ra kinh, liền bị ngươi đổi, ngươi cho rằng chấm không biết?
Chấm chỉ là muốn cái này cả triều quần thần thấy rõ sắc mặt ngươi thôi.
Một viên binh phủ, ngươi liền nghĩ khống chế 10 vạn đại quân, Chu Vô Thị, ngươi quá ngây thơ."
Chưa xong còn tiếp.
Chương 420, chí mạng Chu Dạy Chiếu, ngươi đi chết đi.
Vừa kinh vừa sợ Chu Vô Thị có chút điên cuồng ý vị, khinh công của hắn cơ hồ phát huy đến cực hạn, từ hạ đến bên trên, như một sợi trận gió, đột nhiên vọt tới Chu Dạy Chiếu trước người.
Đổi lại người bình thường, sợ căn bản không có cơ sẽ nổ súng liền bị Chu Vô Thị cầm xuống, nhưng Chu Dạy Chiếu không phải người bình thường.
Lâm Trường Sinh giáo cho công phu của hắn xác thực không có gì lớn lực sát thương, nhưng lại có thể đề cao tố chất thân thể cùng tinh thần, đề cao tốc độ phản ứng. Cho nên bản năng, tiếng súng lần nữa vang lên, liên tiếp 6 lần, hoàn toàn luyện thành một mảnh. Trống rống dâng lên gió tán, Chu Vô Thị lại thối lui đến đại điện bên trong. Cùng với trận trận dư âm, tí tách thanh âm cực kỳ quỷ dị tiếng vọng tại trong đại điện. Có mắt sắc đại thần nhìn thấy Chu Vô Thị trên thân nhỏ xuống máu tươi, hét lớn, "Hắn thụ thương."
Trên long ỷ, Chu Dạy đối mặt sắc trở nên trắng bệnh, tay gắt gao cầm bắn súng, hô hấp run rợn.
Hắn nhìn xem nhỏ máu Chu Vô Thị, lung la lung lay đứng người lên, sắc mặt một trận ửng hồng, phát ra ha ha tiếng cười to, "Chu Vô Thị, ngươi xong."
Chu Vô Thị sắc mặt tái xanh nhìn xem hắn, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt, chỉ nghe hắn nói, "Là ngươi xong."
"Đúng."
Nhập thể hòn đạn đột nhiên phun ra, như mũi tên bắn về phía Chu Dạy Chiếu.
Cái này tốc độ của viên đạn, không thể so với từ hắn thương bên trong bắn ra kém.
Chu Dạy đối mặt sắc đại biến, thân thể cưỡng ép di động, nhưng hắn đến cùng không là cao thủ, tốc độ từ đầu đến cuối chậm 2 phần, mắt thấy hòn đạn liền muốn bắn vào trong cơ thể mình, trong lòng của hắn kinh hãi, nhưng sau một khắc, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, một cỗ bàng bạc đại lực từ bả vai truyền vào mà người, hắn thân thể chống rống cấp ra ngoài, cơ hội nhanh đến cực điểm, giống như thuần gì.
Bộ một tiếng, hòn đạn đánh vào trên long ỷ, bắn cái lỗ nhỏ.
Lại la đụng một tiếng.
Trên không trung, hai người bóng đen lóe lên mà rơi.
"Sư phụ."
Nhìn xem ngăn tại trước người mình bóng người, Chu Dạy Chiếu đáy lòng bùng lòng, thở mắng mình một tiếng,
đã sớm biết sư phụ giấu ở một bên, không nghĩ vẫn là sẽ sợ. Là ngươi? Chu Vô Thị biến sắc, cực kỳ khó coi.
Tốt, tốt, tốt.
Chu Dày Chiếu, ngươi đừng cho là mình thắng, ngươi còn kém xa lắm đâu. Thoại âm rơi xuống, Chu Vô Thị đột nhiên lao ra ngoài. Chu Dày Chiếu biến sắc, bật thốt lên, không thể để cho hắn chạy. Lâm Trường Sinh nói, không cần phải gấp gáp, hắn chạy không được, ngươi quên Cổ Tam Thông. Nghe vậy, Chu Dày đối mặt sắc buông lỏng, mà lúc này bên người mọi người cũng vang lên tiếng bước chân nặng nề, hắn càng là vui mừng, quần thần cũng lộ ra nét mừng, biết là đại quân đến. Trong lúc nhất thời, Chu Dày Chiếu hăng hái, lớn tiếng nói, chư vị ái khanh, cùng ta đi bên ngoài nên đón đại quân.
Vâng.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn xem kích phấn mọi người, Lâm Trường Sinh chỉ là cười cười, thân thể lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, cũng không ai chú ý tới hắn đi nơi nào. Mà trong cùng một lúc, Hộ Long Sơn Trang cũng phát giải một trận đại chiến. Việc này còn muốn từ Chu Vô Thị vào chiều lúc nói lên. Chu Vô Thị là cái cực kỳ cẩn thận người, nguyên tắc bên trong, hắn từng cái diệt trừ Đoạn Tiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, Về Biển Một Đao ba người. Chính là biết ba người không có khả năng nghe hắn. Nay thế, hắn bị lấy phòng người bắt nhất, đồng dạng đang hành động trước, thân tự xuất thủ cầm xuống Đoạn Tiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường, đem hai người giam giữ. Nhưng hắn không biết, hắn chân trước mới đi, chân sau hai người liền bị cứu ra. Cứu người không là người khác, chính là mang đi Lang Nhi Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Mà ở bên ngoài, cũng có Về Biển Một Đao mang theo thành không phải là Cổ Tam Thông đánh vào. Hai nhóm người nội ứng ngoại hợp, lập tức liền đem Hộ Long Sơn Trang phòng ngự đánh xuyên qua. Chu Vô Thị đuổi trở về sơn trang lúc, nhìn thấy chỉ có đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Là ai? Là ai? Chu Vô Thị nổi giận, cùng nộ thanh âm tại toàn bộ sơn trang trên không quanh quẩn. Đại điện bên ngoài, Cổ Tam Thông, Đoạn Thiên Ngai, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, Về Biển Một Đao, Thượng Quan Hải Đường, thành không phải là đứng thành một hàng, lặng lặng nhìn kia phi tốc sông người tới ảnh. Cổ Tam Thông tiến lên một bước, hơi thở mở lời, lão chư lợn, lão bằng hưu đến. Chu Vô Thị thân thể đột nhiên dừng lại, trợn to mắt nhìn kia người nói chuyện. Hắn toàn thân run rẩy, tay run rẩy chỉ vào hắn nói, Cổ Tam Thông, không có khả năng, không có khả năng, ngươi đã chết rồi. Cổ Tam Thông cười ha ha, nói, Chu Vô Thị, ngươi nghĩ không già ta còn sống đi. Nhìn xem hắn một mặt đắc ý, Chu Vô Thị tâm lại chìm vào vực sâu, hắn toàn thân băng hàn, giống như đông cứng, máy móc nói, ngươi không chết. Liêu Sinh Viêu Nhứ, ngươi cũng không chết.
Tốt, thật sự là tốt.
Là, kia Tố Tâm nhất định đi cùng với ngươi.
Nàng,
nàng tỉnh lại sao? Cổ Tam Thông tiếu dung vừa thu lại, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, nói, nàng đã tỉnh. Bệ hạ vì ta tìm đến còn lại hai viên thiên hương đậu khấu.
Thật sao?
Chu Vô Thị sắc mặt ảm đạm, nhẹ nhàng nói, dạng này
cũng tốt.
Hắn hít một hơi thật sâu, người tựa hồ một lần nữa sống lại, nhưng mấy người đều phát hiện trên người hắn nhiều một cố kỳ quái khí chất, kia là tự trí. Hắn lớn tiếng nói, Cổ Tam Thông, năm đó ta lấy mưu kế bạn ngươi, thắng ngươi nửa chiêu. Hơn 20 năm sau, chúng ta lần nữa phân cao thấp đi. Lần này ta sẽ nói cho ngươi biết, luận võ công, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta.
Tốt.
Cổ Tam Thông hét lớn một tiếng, tay bái xuống, đãng xuất một cố khí lưu, chấn bốn người sau lưng đều lùi một bước. Bốn người biết, đây là Cổ Tam Thông tại cho thấy tâm ý, gọi bọn hắn không nên đúng tay. Bốn người liếc nhau, đều im lặng không nói, hợp thành không phải là đều không nói gì. Hắn đã biết quá khứ hết thảy, đối Chu Vô Thị từ không có hảo cảm, nhưng nói ác cảm, nhưng cũng không thể nói, huống chi đối mặt một cái nhất định tử vong Chu Vô Thị. Hắn chỉ là có chút lo lắng Cổ Tam Thông, dù sao niên kỷ của hắn lớn, lại từng đem một thân công lực chuyển cho mình, cũng không biết còn thừa lại mấy phần thực lực. Nhưng hai người vừa động thủ, hắn liền an tâm.
Và anh,
giữa không trung, bay vút mà lên hai người hơn 20 năm sau lần thứ nhất giao thủ, đồng bột lực lượng bộc phát ra, còn như tuôn ra sóng biển, tứ tán ra, chỉ là dư lực, liền đánh cho phía dưới kiên cố phiến đá rạn nứt, cách không không xa bốn người cũng bị cố lực lượng này xông thân thể có chút ngựa ra sau, Thượng Quan Hải Đường càng là lui một bước. Về Biển Một Đao xem thời cơ nhanh, nhẹ tay nhẹ khoác lên Hải Đường bả vai, đối nàng cười cười. Hải Đường trong lòng ấm áp, cũng ôm lấy cười một tiếng, tiếp theo mới đưa ánh mắt quay lại trên thân hai người. Chu Vô Thị công lực như biển, Cổ Tam Thông thần công thông thần, hai người đều có thể vị thế đại lực trầm hạ người, nhất cử nhất động, không không mang theo to lớn đại lực, đừng nói đánh vào trên thân người, chính là tiêu tán lực đạo, cũng cuốn lên đầy trời bụi mù, thanh thế kinh người. Cái này bàn vũ công, thẳng thấy bốn người mở rộng tầm mắt, âm thầm kinh hãi.
Hốt công.
Chu Vô Thị nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng vung dậy, trong lòng bàn tay của hắn truyền lại ra đi tuôn ra năng lượng, thẳng vào bốn phía thạch sư bên trong. Tại nội lực của hắn ra chỉ hạ, những cái kia thạch sư tựa như sống lại, đột nhiên một cái nhảy bọn, đánh tới hướng Cổ Tam Thông. Đây chính là hốt công tầng cao nhất. Hốt công nhìn danh tự liền biết, là hấp thu công lực công pháp, cùng hấp tinh, Bắc Minh thần công, nhưng hắn còn có một cái cảnh giới tối cao, cũng chính là từ hút tới chuyển. Đến cảnh giới cỡ này, công lực hóa kia, xâm nhập vật thể thể nội, làm vật thể như vật sống, khống chế như ý như vậy công lực vận dụng, biểu lộ ra khá là không thể tưởng tượng nổi, gọi Lâm Trường Sinh cũng được lợi rất nhiều. Đáng tiếc, Chu Vô Thị gặp gỡ chính là Cổ Tam Thông. Nguyên tắc bên trong, hắn hút công dù huyền diệu lợi hại, nhưng đối đầu với thành không phải là Kim Cương Bất Hoại cũng không có biện pháp, càng không nói đến Cổ Tam Thông. Kim Cương Bất Phôi thần công. Dâu tóc bay múa Cổ Tam Thông nháy mắt hóa thành một cái kim nhân, song quyền giơ cao, đánh tới hướng rơi xuống phía dưới thạch sư. Vang một tiếng, thạch sư nổ tung, Cổ Tam Thông hóa thành một bạch kim quang, phóng tới Chu Vô Thị. Chu Vô Thị hai tay vừa nhấc, khống chế hai cái thạch sư, lần nữa đánh tới hướng Cổ Tam Thông. Cái này bản vũ công, đối phó cái khác cao thủ có lẽ có dụng, nhưng đối đầu với Kim Cương Bất Hoại liền hoàn toàn vô dụng, bởi vì hắn nhưng lấy cứng chọi cứng. Va chạm phía dưới, thạch sư nổ tung, Cổ Tam Thông cũng đến Chu Vô Thị trước người. Chu Vô Thị nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng lam quang thoáng hiện, cùng Cổ Tam Thông chính diện đánh vào cùng một chỗ. Cong, cong, cong. Vang dội kim loại thanh âm không dứt bên hai, hai người mãnh liệt va chạm hạ, suy nghĩ đi tứ tán, khiến cho dưới chân phiến đá vỡ nát tan cảnh, loạn thạch bốn múa. Một trên đại điện, Lâm Trường Sinh lặng yên không một tiếng động đi tới nơi đó, lặng lặng nhìn phía dưới đánh nhau hai người. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Chu Vô Thị rơi vào hạ phòng, như vậy mạnh bính, hắn dù có hốt công, thu nạp mấy trăm công lực của người ta, đồng dạng không phải Cổ Tam Thông đối thủ. Cái này kim cương bất phôi thần công thật đúng là lợi hại, hai người công lực chênh lệch ít nhất cũng có trăm năm, nhưng Chu Vô Thị hay là không đánh tan được kim cương bất hoại lực phòng ngự. Ha ha, nguyên do trong đó, hắn tự nhiên biết. Nói trắng ra, chính là chất cùng lượng quan hệ thôi. Kim cương bất hoại xuất ra, người như kim cương, có thể nói cải biến người chất, mà Chu Vô Thị hút công lại chỉ là lượng, tự nhiên không có khả năng đơn giản vượt trên chất. Bất quá cũng đúng lúc, Chu Vô Thị kia một thân công lực, liền đưa cho mình đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 421, kim cương luyện thể hộ Long Sơn Trang, đại quân bao vây hạ, Chu Dạy Chiếu vào giáp cưỡi ngựa mà tới. Vừa tới ngoài cửa, bên trong Cổ Tam Thông, Đoạn Thiên Ngai bọn người liền đi ra, cùng nhau bái nói, gặp qua bệ hạ. Chu Dạy Chiếu mỉm cười xuống ngựa, tự mình đem bọn hắn từng cái đỡ dậy, nói, chư vị khanh gia vất vả. Hắn quay đầu chung quanh, cao mày nói, Chu Vô Thị đâu? Cổ Tam Thông nói, bệ hạ, Chu Vô Thị bị Lâm Tiên Sinh mang đi. Sư phụ. Chu Dạy Chiếu mày nhíu lại càng sâu, trong lòng của hắn lo lắng, trên mặt lại không chút nào hiện, nói, thôi được, đi, chúng ta tiến hộ Long Sơn Trang nhìn xem. Hộ Long Sơn Trang cực lớn, là trong kinh thành trừ Tử Cấm Thành bên ngoài lớn nhất trạch viện cung điện. Chu Dạy Chiếu vội vàng đi một vòng, cười nói, "Trẫm đang nghị trọng trấn võ sự tình, nơi đây liền không sai. Kể từ hôm nay, cái này Hộ Long Sơn Trang liền đổi thành võ huyện, tuyển nhận vũ cử tử đệ cùng trong quân tướng lĩnh, học tập binh pháp sách yếu lĩnh, trấn ta võ sự tình." Mượn đại quân ở bên, Chu Dạy đi thẳng tiếp tuyên bố chiếu thư, ngay cả cho quần thần phản đối cơ hội cũng không cho, mà những cái kia làm quan đều sơn hô và thuế. Văn võ luôn luôn đối lập, Chu Dạy Chiếu biện pháp hiển nhiên là tại tăng lên võ tướng địa vị, bọn hắn làm sao có thể không vui. Thế nhưng là, trong ngự thư phòng, Chu Dạy Chiếu sắc mặt thâm trầm nói, "Trương Tiến Diệu, còn không có bất kỳ phát hiện nào sao?" Thiên hạ đệ nhất thần thám Trương Tiến Diệu nói, "Vâng. Bệ hạ, từ thần hầu sự tình về sau, Lâm Tiên Sinh liền không thấy tung tích, ta đã tìm lượn đại giang nam bắc, hoàn toàn không có tin tức." Chu Dạy Chiếu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, khoát tay nói, "Ngươi đi xuống đi." Một mình hắn ngồi tại bàn đọc sách về sau, mặt ẩn tàng trong bóng đêm, nhẹ nhàng nói, "Sư phụ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Giết được thỏ, mổ chó săn, ngươi là đang sợ chấm, hay là đang uy hiếp chấm đâu? Lâm Trường Sinh đâu?" Hắn liền trong kinh thành, không đúng, là mấy ngày trước còn ở kinh thành. Lúc này lại đã trở lại chủ thế giới Trường Sa ở trên đảo. Trước kia xuyên qua, luôn luôn bay tới bay lui, toàn không biết lần tiếp theo xuất hiện ở nơi nào, không nghĩ lần này tới về sau hay là ở trên đảo, nhưng cũng gọi hắn có chút ngoài ý muốn. Hẳn là cái này Trường Sa đảo còn có bảo bối gì sao? Nghĩ đến mấy lần bởi vì Trường Sinh Kim Trang xuyên qua địa điểm, hắn nhịn không được có ý tưởng này. Nhưng tùy theo liền lắc đầu. Nói, kia mấy Trương Kim Trang đều có chủ, tuy là đi tới cái này Trường Sa đảo, mình cũng không đoạt nổi đến, huống chi hắn nắm chặt lại quyền, song quyền ở giữa lại vang lên kim thạch thanh âm. Kim cương luyện thể, cái này ba công hợp nhất chi thuật, quả nhiên ghê gớm. Thiên hạ đệ nhất bên trong, hắn thu hoạch lớn nhất chính là hút công cùng kim cương bất phôi thần công. Nghiên cứu triệt để hai loại võ công, hắn lại kết hợp mình kim cương bất hoại. Âm thầm suy nghĩ, sau phân cách ma công, suy luận tiên tư công pháp, dù không có đạt tới mình mục đích, nhưng cũng có đại thu hoạch, mà cái này kim cương luyện thể chính là hắn kết hợp ma công cùng kim cương bất phôi thần công mà thành. Kim cương bất phôi thần công có cải biến nhân thể bản chất chi năng, nó lấy đặc thù vận chuyển chi pháp, khiến cho chân khí bám vào vu biểu trên da, làm da thịt giống như kim thiết. Mà huyền diệu nhất một điểm, chính là này công luyện thể chi năng. Ma công quá mức tối nghĩa khó hiểu, Lâm Trường Sinh cho tới bây giờ cũng không dám nói hiểu. Chỉ là nghiên cứu mấy phần, không phải lấy ma công luyện thể chi thuật, sợ còn tại kim cương bất phôi thần công phía trên. Hắn dù cũng tu có ma công, cũng không dám quá độ xâm nhập, chỉ là cung cấp mình sở nghiên cứu dùng. Lần này cũng giống như vậy, hắn thông qua phân tách ma công, đem hắn dung nạp chân khí chi pháp hóa nhập hút công bên trong, tại dựa vào kim cương bất phôi thần công, đạt tới càng cường hiệu hơn luyện thể chi năng. Hắn bắt đi Chu Vô Thị, chính là muốn hút vào Chu Vô Thị một thân công lực, hóa nhập mình trong huyết mạch. Lại thông qua kim cương bất phôi thần công cô đọng mà ra, luyện nhập ngũ tạng lục phủ. Nói trắng ra, đây là hắn căn cứ ma công đặc tính chỗ hợp thành một bộ thần công, mà lại là cực kỳ cường đại thần công. Ngươi nghĩ, này công tập hợp hút công, luyện thể chi năng, chỉ cần có vô tận công lực, liền có thể không ngừng cường hóa tự thân, không nói có hay không cực hạn, nhưng loại này cường hóa, lại là có thể cho người mang đến nhất trực quan thực lực tăng lên cảm giác. Giống như hắn đi, hắn nhục thể cường độ sớm đã không phải người so với, nhưng thu nạp Chu Vô Thị toàn thân công lực về sau, vẫn như cũ cảm giác lực lượng, cường độ tăng nhiều, trong đó mỹ diệu, không thể nói nói. Ma công, vì cái gì nói hấp tinh, Bắc Minh thần công là ma công. Ngay tại ở bọn chúng cấp đặc tính. Đây cơ hồ là không làm mà lường a. Nhưng liền bản chất đến nói, thứ này cùng một bản vũ công lại có cái gì khác biệt đâu. Duy nhất khác biệt, chính là bọn chúng mang cho người ta cảm thụ. Loại này nhanh chóng thực lực tăng lên, sẽ gọi người nghiện, liền cùng hút độc, phẩm đồng dạng. Đến lúc đó, người kỳ thực chính là nhập ma. Cho nên ma công mà nói, lại cũng không kém, dù sao không phải ai cũng có thể điều khiển lòng của mình. Công phu này tuy mạnh, mình còn muốn dùng cẩn thận, mà lại. tự hỏi mình kim cương luyện thể chi thuật, Lâm Trường Sinh cũng có chút bận tâm. Công pháp này nhìn như cực kỳ hoàn mỹ, nhưng chính là loại cảm giác này quá cường liệt, mới gọi hắn lo lắng. Trên thế giới cũng không có gì hoàn mỹ đồ vật, mà lại cùng ma công so sánh, công phu này hiển nhiên còn thiếu một tầng, cũng chính là tinh thần tu luyện. Chỉ là hắn lúc này cũng hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Trường Sinh ngóng nhìn phía trước, ẩn ẩn nhìn thấy một tòa thành trì. Hắn bước đi bước chân, phi tốc chạy tới nơi đó. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng nhìn thấy giữa rừng núi thành lớn, đến phụ cận lúc, hắn cảm khái nói, không nghĩ cái này trong núi rừng lại vẫn có dấu như thế một tòa thành lớn, trí tuệ con người, thật đúng là không thể tưởng tượng a. Bốn phía sơn mạch từ phương xa đến nơi đây, là chậm rãi hội tụ, thành sau chính là hội tụ cao loan, mà thành trì vị trí, có thể coi như là một cái cực lớn sân gốc, bây giờ bị người đúc thành ở đây, nhưng cũng thỏa đáng, nhưng ở trong núi rừng đúc thành, ít nhiều có chút gọi người bất ngờ. Đứng tại dưới tường thành, nhìn xem phía trên bốn chữ lớn, hắn có chút trầm ngâm nói, Gia Cát Tông Vương. Đây là Gia Cát gia tông địa, không nghĩ vậy mà trực tiếp xuyên qua đến nơi này. Âu Dương, họ Công Tôn, đạm đài là Trường Sa đảo tam đại thế lực, thống ngự tam vương, uy trấn Trường Sa. Nhưng ở cái này tam đại họ bên ngoài, còn có một cái siêu thoát tại bên ngoài dòng họ, đó chính là họ Gia Cát. Tại tam đại thế lực so sánh, Gia Cát gia thế lực cũng không mạnh, thậm chí cũng chính là nhị lưu thế lực, nhưng Gia Cát gia chiếm địa phương quá tốt. Bọn hắn ở vào Nam Sơn, Bắc Sơn chỗ giao hội, ra vào chỉ có một con đường, có thể nói một người giữ ải bạn người không thể qua. Như thế thế lực, cho dù chỉ là nhị lưu, phòng thủ cũng đầy đủ. Không có cái kia một nhà sẽ nguyện ý tốn hao lớn đại giới đến tấn công Gia Cát gia. Mà Gia Cát gia cũng tương đối biết là người. Đất này phương bất nói là việc không ai quản lý, nhưng cũng người ở ít, tại Âu Dương gia địa bàn đổ xuất một bộ, có thể tính Âu Dương gia địa phương, nhưng bốn phía nhưng lại vì Công Tôn gia chiếm đoạt, chỉ là sâu trong núi lớn không đường, cho nên hai phe ai cũng sẽ không đi tấn công cái này gần gà chi địa, không phải một nhà khác từ bên ngoài vây lại, đủ để đem người ở bên trong vây chết. Khốn bất tử, cũng khó có phát triển, chỉ có cho mặt khác một nhà mới có đường sống. Cũng chính là bởi vậy, Gia Cát gia mới có thể một mực sống sót, còn sống rất tới nhuận. Người giống gia tộc khác, như xâm nhập mặt khác địa bàn, tuyệt đối tùy thời có nguy hiểm tính mạng, nhưng Gia Cát gia người liền không có việc gì. Loại này chân đạp hai thuyền, còn có thể sống tự do tự tại Gia Cát gia, bản sự cũng không nhỏ. Đột nhiên, trong cửa thành một trận ồn ào, vào thành người phi tốc gián thành động đứng thành hai bên, ẩn ẩn có âm thanh truyền đến, mau tránh ra, Gia Cát cô nương ra khỏi thành. Lâm Trường Sinh im lặng, ra cái thành cần thiết hay không? Hắn mới đến đây, không muốn tìm phiền phức, liền cũng vọt đến một bên. Rất nhanh, một tiếng gầm truyền tới, chỉ thấy một đủ mọi màu sắc hoa ban báo săn từ thành nội nhảy vọt mà đến, báo trên thân ngồi một năm kỷ 13-14 tuổi tiểu nữ hài, một mặt không màng danh lợi ý cười, sau đầu trải hai cái bím tóc nhỏ, một đôi mắt đại, doanh doanh ngơ ngác, tựa như biết nói chuyện, cực kỳ đáng yêu. Nhìn xem cô bé này, Lâm Trường Sinh chữ thứ nhất nghĩ tới chính là manh. Đứa nhỏ này, xem ra quá manh, quá đáng yêu. Báo săn tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xông ra khỏi thành động, hướng nơi xa chạy đi, mà ở phía sau, có bao nhiêu cưỡi ngựa hán tử, cũng phi tốc đuổi theo mà đi. Bốn phía người thấy báo đi, từng cái nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe một người nói, đại tiểu thư này, thật đúng là có thể chơi à, ngay cả ngũ thải báo cũng dám cưới, cũng không sợ bị nó ăn. Người cái tên này cũng không nhìn một chút đại tiểu thư là ai, đây chính là Gia Cát gia trăm năm khó có được một thiên tài, nho nhỏ ngũ thải báo, tự nhiên không đáng kể. Nói cũng đúng. Chúng ta người nhà họ Gia Cát dù không nhiều, luôn luôn đều ra thiên tài, nhưng cùng đại tiểu thư tư chất xuất chúng người, cũng thật sự là hiếm thấy. Ta nhìn a, cũng làm như năm Gia Cát tông lão tổ tông có thể cùng đại tiểu thư so sánh. Nghe bốn phía người nghị luận, Lâm Trường Sinh cười cười, vừa rồi tuy chỉ là vừa đối mặt, nhưng hắn cũng cảm thấy kia Gia Cát đại tiểu thư khí cơ. Một cái 13-14 tuổi tiểu hài, thể nội công lực cơ hồ tràn ra tới, lại là có chút không thể tưởng tượng. Nàng như không có ăn thiên tài địa bảo gì, cái này thân thiên tư thế nhưng là kinh người gấp a. Đi vào thành, Lâm Trường Sinh mang theo một tia hiếu kỳ, ở trong thành đi dạo. Cái này Gia Cát tông phường xem ra không nhỏ, chỉ là bên trong cùng phía ngoài hùng vĩ tương phản cực lớn, có vẻ hơi chen chúc, cũng không thể nói chen chúc, chỉ là so sánh to lớn tường thành, bên trong kiến trúc có chút không phong khoáng. Cái này hoàn toàn không giống như là thành trì, mà là một cái đại viện. Nhắc tới cũng đúng, trong thâm sơn này, người vốn là ít, phát triển như thế một cái cự đại thành trì, người ít tuyệt đối quẩn cũng é, chẳng bằng dạng này, còn biểu lộ ra khá là náo nhiệt. Bất quá, người này tựa hồ có chút nhiều a. Nhìn xem trên đường phố người đến người đi, đều có chút chen chúc, Lâm Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, hơn nữa nhìn tử quán, trong khách sạn đều ngồi đầy người, hiển nhiên nơi này là có cái đại sự gì phát sinh. Chưa xong còn tiếp. Chương 422, Gia Cát lão tổ ngồi đầy người tử quán lộ ra vô cùng náo nhiệt, Lâm Trường Sinh lúc đi vào đã sớm không có không vị. Hắn nhìn chung quanh một lần, đi đến một người ít trước bàn, ôn bình nói, "Chư vị, có thể hay không dựng cái không vị? Huynh đại khách khí, mời ngồi đi." Cái bàn chu vi 4 người, tăng thêm hắn là 5 người, đây là thiếu, cái khác cái bàn đồng dạng đều là 6, 7 người, có càng là vai dựa vào vai nhét chung một chỗ, náo nhiệt trò chuyện. Hắn nghe một lốt hai, trong lòng liền minh bạch vì sao người ở đây lộ ra nhiều như vậy. Hắn nói, "Mấy vị huynh đài cũng là vì Gia Cát lão tổ thu đổ một chuyện đến sao?" "Đúng vậy." Một người nói, "Gia Cát lão tổ nổi tiếng bên ngoài, lại nguyện ý thu ngoại môn đệ tử, chúng ta võ giả từ muốn bái nhập bọn họ hạ." "Đúng vậy, ai chúng ta những người này đều không có gì chỗ dựa, bái nhập Gia Cát gia kia là không còn gì tốt hơn. Bất quá Gia Cát lão tổ thu đồ dù không nghiêm khắc, nhưng nghị bái hắn làm thầy cũng không đơn giản. Từ 10 năm trước lão tổ lần thứ nhất thu đồ, 5 năm trước lần thứ hai, cũng chỉ là các lấy một người vì đồ. cái này lần thứ ba lại không biết ai là cái kia may mắn. Lâm Trường Sinh hơi kinh ngạc, cái này ngàn vạn nhân thủ chọn một mà tuyển, nó nghiêm khắc có thể nghĩ, nhưng người này ngữ khí làm sao một chút cũng không ngáo ước, thật là đâu. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi, mấy vị, cái này vạn trong ngàn người tuyển một, lao tổ thu đồ có thể nói nghiêm khắc, vì sao ta nhìn các vị không chút nào cảm thấy cấp bách đâu? Bốn người yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía hắn, một người cười nói, nhìn huynh đài là lần đầu tiên tới đi. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn cười nói, đó chính là lao tổ thu đồ, tuy chỉ là một lần một người, nhưng mỗi lần thu đồ về sau, đều sẽ vì mọi người giảng võ thuyết pháp. Cho nên mỗi lần lúc này, thiên nam địa bắc người đều sẽ tới không ít. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, cái này cùng Tuyệt Kiếm Cách làm là đồng dạng, A Gia Cắt lao tổ cũng không phải là Gia Cắt gia người sáng lập Gia Cắt tông, mà là hắn tiểu nhi tử Gia Cắt Nghị. Năm đó Gia Cắt tông có ba con trai, đại nhi tử, nhị nhi tử tư chất đều có chút bất phàm, chỉ có cái này tiểu nhi tử, tư chất không tốt. Nhưng không thể không nói, thế sự thường thường chính là như vậy. Tư chất tốt đại nhi tử, nhị nhi tử đều chết rồi, chỉ có Gia Cắt Nghị còn sống. Lại một mực sống cho tới bây giờ, cho nên hắn thành Gia Cắt gia trụ cột. Mà lại cái này Gia Cắt Nghị có tài nhưng thành đạt mượn, đến 40 tuổi sau công lực đột phi manh tiến, tại 50 tuổi lúc đi vào thiên thiên, bây giờ đã có 133 tuổi. Võ công của hắn đến trình độ nào, không có người biết. Nhưng liền từ những cái kia nghe đạo nhân khẩu bên trong truyền lại, Gia Cắt Nghị tu vi võ học thâm bất khả chắc, tuyệt đối nên được bên trên Trường Sa đảo tuyệt đỉnh cao thủ một trong đế. Mà cũng chính là bởi vì vị này Gia Cắt Nghị lao tổ còn sống, mới gọi Gia Cắt gia cuộc sống tự do ở đây. Hắn liền cùng đương thời vũ khí hạt nhân, là to lớn uy hiếp. Nghe bốn phía người đàm luận, Lâm Trường Sinh ngoài ý muốn nghe tới Âu Dương gia tin tức. Cũng đúng, nơi này vốn liền xem như Âu Dương gia phạm vi thế lực, thủy thần thành phát sinh sự tình, sẽ không không chuyển tới nơi này. Nghe bọn hắn nói, từ Âu Dương gia cùng Công Tôn gia một trận đại chiến về sau, Công Tôn gia trung thực xuống dưới, mà Âu Dương gia bên này tựa hồ cũng bình tĩnh. Nhưng ẩn ẩn sức sức tổng có tin tức truyền ra, nói nơi này người chết, nơi đó có người mất tích. Lâm Trường Sinh biết, như những tin tức này là thật, nhất định là Âu Dương Tình Thiên hạ thủ. Gia hỏa này, hiển nhiên là tại cùng Âu Dương gia cùng chết ta, cũng không biết bọn hắn ở đâu ra lớn như vậy cừu hận. Thầm nghĩ, Lâm Trường Sinh chợt cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn cấp tốc quay đầu, hướng một bên nơi hẻo lánh nhìn lại, gọi hắn kinh ngạc là, một lão giả đồng thời nâng chén ra hiệu. Hắn lông mày ám động, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lão giả. Lão giả này một thân vải thô trường sam, tóc trắng, mày trắng, râu bạc trắng, mặt có nếp nhăn, ánh mắt vẫn đủ, nhìn như có 7-80 tuổi. Ở trên người hắn, Lâm Trường Sinh lại là không có phát hiện đinh điểm nhi khí tức, tựa như đó thật là một cái phổ thông lão giả. Trong lòng hắn run lên, nhanh chóng đứng dậy, nói, "Chư vị, ta nhìn thấy một trưởng bối, trước cáo từ." Bốn người gật đầu, đều theo hắn ánh mắt nhìn về phía lão giả kia, nhưng bọn hắn lại không nhìn ra cái gì khác biệt, rất nhanh lại đưa ánh mắt chuyển trở về, tiếp tục trò chuyện. Lâm Trường Sinh đi đến lão giả chỗ trước bàn, nói, "Lão nhân già, ta ở đây ngồi một chút được chứ?" Lão nhân cười cười, nói, "Cho vị tiểu huynh đệ này tránh ra một chỗ ngồi." Bên cạnh mấy người xê dịch cái mông, từng cái hướng Lâm Trường Sinh xem ra, mà Lâm Trường Sinh cũng nhìn thấy mặt của bọn hắn. Bốn người này đều là người trẻ tuổi, nhưng từ bọn hắn khí tức nhìn, lại đều không yếu, lại có một cố đại gia phong phạm, hiển nhiên không phải người bình thường. Lâm Trường Sinh ngồi xuống, nâng chén nói, "Lão nhân gia, mời." "Mời." Lão nhân cười cười, nhấp một miếng, nói, "Tiểu huynh đệ thật là cao thâm tu vi a." Lâm Trường Sinh trong lòng run lên, bình tĩnh nói, "Không dám cùng lão nhân gia so sánh." "Khách khí." Lão nhân nói, "Ta tại ngươi cái tuổi này, nhưng là kém xa tít tắp ngươi. Mấy người các ngươi nhìn xem, bình thường cuồng vọng tự đại, nhưng cùng tiểu huynh đệ so sánh, coi như kém nhiều." Bốn người đều không phục nhìn về phía Lâm Trường Sinh, khí thế ẩn ẩn hướng về thân thể hắn đè xuống. Lâm Trường Sinh liếc bọn hắn một chút, con mắt kim quang dầu dễn, như làm như không thấy, vẫn nói với lão nhân, "Tiền bối, không bằng chúng ta tìm địa phương tâm sự được chứ?" Lão nhân như cũng đối Lâm Trường Sinh có phần có hứng thú, nói, "Được, đi, chúng ta ra ngoài trò chuyện chút." Thoại âm rơi xuống, trước người hắn lão nhân lại đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh ngay cả Lâm Trường Sinh cũng không phát hiện. Trong lòng hắn tật rung động, hoảng sợ nói, "Quả là thế, quả là thế." Hắn đứng dậy, dưới chân khẽ động, người như huyễn ảnh, nháy mắt liền xông ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hạm, hắn liền thấy lão nhân đứng ở một bên đường đi, đối với hắn mỉm cười, mà hậu thân tử lại biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến cuối con đường. Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, vẫn đủ khinh công, phi tốc đuổi theo. Lão nhân tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, giống như thuần gì, nếu không phải hắn một mực gọi Lâm Trường Sinh nhìn thấy hắn, Lâm Trường Sinh đã sớm không nhìn thấy lão nhân thân ảnh. Hai người rất chạy mau ra khỏi thành, một mực hướng Thâm Sơn mà đi. Chạy một đường, Lâm Trường Sinh thân thiện tâm đột nhiên lạnh xuống, phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Hắn dừng bước lại, Sa Nghiêm nhìn cao phòng, chậm rãi lui hai bước, mà lão giả kia, ngay tại sườn núi một chỗ nhìn xem hắn. Gặp hắn dừng lại, lão giả nhẹ giọng cười một tiếng, nói, "Tiểu huynh đệ, làm sao không đi rồi?" Trong tiếng nói, lão giả biến mất, xuất hiện đã tại Lâm Trường Sinh trước mặt. Hắn giật mình trong lòng, kính cẩn hành lễ nói, không dám nhận tiền bối xưng hô. Lão nhân ha ha vui lên, biết hắn lo lắng trên thân, tay vừa nhấc vừa để xuống, liền khoác lên trên vai hắn. Lâm Trường Sinh kinh hãi, chỉ cảm thấy tâm đụng chút nhảy không ngừng, kia một chút hắn rõ ràng thấy rõ, lại hoàn toàn không tránh thoát. "Đi, ta mang ngươi đi lên xem một chút." Thoại âm rơi xuống, Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy nhanh như điện chớp, bốn phía cảnh tượng tựa như hoàn toàn hư hóa, thành một tia sáng, trước mắt vật cảnh càng là hoàn toàn mơ hồ, đầu não chấn động mê muội. Đợi hắn thanh tỉnh, lại phát hiện mình đứng tại đỉnh núi, lão giả đứng ở một bên, nhìn ra xa phía dưới ra các tông phường. chỉ nghe lão giả nói, từ nơi này nhìn phía dưới, có phải là rất đẹp. Lâm Trường Sinh đè nén nhịp tim, xa xa nhìn xuống, không nói gì. Lão giả tiếp tục nói, ta ở đây nhìn mấy chục năm, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều không cảm thấy ghét, đáng tiếc, người lão, sợ cũng không có bao nhiêu thời gian. Nghe hắn, Lâm Trường Sinh chẳng biết tại sao, đáy lòng đột nhiên bốc lên một loại bi ai cảm xúc. Hắn nhìn xem lão giả bên mặt, tâm thần chấn động, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Mà lão giả thì vừa quay đầu, nhìn xem hắn nói, tiểu huynh đệ, tư chất ngươi phi phàm, muốn tiến thêm một bước, sợ là chuyện sớm hay muộn, nhưng một bước này không dễ đi. Lão hủ tự hỏi, có thể chỉ điểm ngươi một hai, không biết tiểu huynh đệ nhưng nguyện bái lão hủ vi sư. Lời nói vang vẳng bên hai, Lâm Trường Sinh con mắt liền trừng lên, thông suốt vừa quay đầu, cùng lão giả bốn mắt nhìn nhau. Lão giả này rõ ràng là cảnh giới Trường Sinh cao thủ, nhưng hắn là ai đâu? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, hoàn toàn không có đầu mối, nhưng thu đồ vẫn là gọi hắn rung động. Bái sư, hắn cầu còn không được a? Nhưng chuyện tốt như vậy rơi trên người mình. Hắn hô hấp dần dần dồn dập, trong mắt, lão giả cười cười, quay lại ánh mắt, nói, nhắc tới cũng là lão hủ vô năng, nhiều năm như vậy, vẫn không có bồi dưỡng được một cái có thể dùng nhân tài, nha đầu kia tư chất phi phàm, đáng tiếc tuổi còn nhỏ, lão hủ liền sợ mình đi, nàng không cách nào trưởng thành. Tiểu huynh đệ, lão hủ cũng thu mấy người đệ tử, đáng tiếc cũng không được mới. Hôm nay nhìn thấy tiểu huynh đệ, trong lòng rất mừng, mới có thu đồ chi niệm, không biết tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào. Nghe hắn, Lâm Trường Sinh trong lòng khẽ động, nghĩ đến một người, ra các nghị. Có thể, hắn thế nào lại là cảnh giới Trường Sinh cao thủ đâu? Không đúng, không đúng, lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Dùng sức vây vây đầu, hắn mặc niệm luyện tâm quyết, để cho mình yên tĩnh. Lần nữa nhìn về phía lão giả, hắn cắn răng một cái, vì xuống nói, đệ tử Lâm Trường Sinh bái kiến sư phụ. Lão giả cười ha ha, nói, tốt, tốt, tốt. Đồ nhi mau mau xin đứng lên. Tại hắn trong tiếng cười, Lâm Trường Sinh nghe ra một tia mừng rỡ, một tia giải thoát, còn có một tia không cam lòng, một chút bất đắc dĩ. Hắn rất kỳ quái, mình làm sao lại nghĩ đến những này? Nhưng ngẩng đầu nhìn lên lão giả trong tươi cười cay đắng, hắn biết, kia không phải lỗi của hắn cảm giác. 133 tuổi, cũng không lớn a, làm sao lại đại nạn đem đến đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 423, Trường Sinh chi bí, thượng, cùng mấy bái sư phụ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhìn phía dưới kia nguy nga cử thành, lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, thật sự là không nợ a đáng tiếc, lão thiên muốn ngươi vòng, nửa điểm không do người. Đồ nhi, ngươi cũng biết lão phu danh tự. Lâm Trường Sinh nói, như suy đoán không sai, sư phụ hẳn là Gia Cát Nghị. Lão giả mỉm cười gật đầu, nói, không sai, lão phu là có cái tên gọi Gia Cát Nghị. Lâm Trường Sinh sững sờ, nói, có cái danh tự. Lão giả nói, ta không chỉ có gọi Gia Cát Nghị, đã từng còn cứ gọi Gia Cát Tông. Cái gì? Lâm Trường Sinh giật nảy cả mình. Gia Cát Tông, đây không phải là Gia Cát Nghị cha hắn sao? Ngài đây cũng là cha lại là nhi tử a. Hắn nhìn xem Lâm Trường Sinh giải thích nói, lão phu lúc tuổi còn trẻ từng bị trọng thương, lưu lại ám thương. Tuổi già lúc vốn cho rằng đột phá vô vọng, trong lòng dù không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải đem gia tộc truyền thừa tiếp. Cũng không muốn, Âu Dương, họ Công Tôn hai nhà bá đạo như vậy, ta bên này mới truyền thừa tiếp, bọn hắn bên kia liền độc thủ, một phương giết ta đại nhi tử, một phương giết ta tiểu nhi tử. Vì phân phía dưới, lão phu giang chống đỡ tinh thần, dựa vào một cấu nghị lực, sinh sinh lại sống tiếp được, sau đó một đường đột phi manh tiến vào cảnh giới Trường Sinh. Vì kỷ niệm năm đó sự tình, ta liền cho mình lấy tên Gia Cát Nghị, thành Gia Cát Tông con trai thứ ba. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, tính như vậy, Gia Cát Tông niên kỷ ít nhất cũng có 200 tuổi. Bất quá hắn rất hiếu kỳ sư phụ, tuổi thọ của con người, thật sự có số sao? Gia Cát Tông gật đầu nói, tự nhiên nắm chắc, không chỉ là tính mạng con người, phàm là vật hữu hình, đều có mình hạn định số tuổi thọ, như hoa cỏ, cây cối, núi đá vân vân. Bất quá cái này định số bên trong, nhưng cũng tồn tại biến số, giống như ngươi ta võ giả. Bình thường người, như cả đời vô bệnh vô tai, có ăn có uống, sống 7-80 là không có vấn đề, một chút thân thể cường tráng hiểu được bảo dưỡng người, tuy là sống trên 100 tuổi, cũng là nên. Mà võ giả chúng ta, thì phải phức tạp một chút. Nếu không thể đột phá tiên thiên cảnh giới, võ giả chi đạo không chỉ có sẽ không đối với mình hữu ích, ngược lại còn có hại, sẽ thật lớn tổn hại hại tuổi thọ của chúng ta. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, sư phụ nói là, tu luyện có hại thân thể. Gia Cát Tông nói, đúng là như thế. Ngươi biết, võ đạo thứ này, là sát phạt chi đạo, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh lệ khí. Lại quá mức mãnh liệt rèn luyện, tự sẽ gọi người thể lưu lại ám thương. Lúc tuổi còn trẻ không hiện, niên kỷ một lớn tất nhiên sẽ bộc phát ra. Hiểu được an dưỡng còn tốt, sẽ thông qua dược liệu, thư giãn rèn luyện mới tăng cường mình, nhưng phần lớn người đều không phải như thế. Cho nên võ giả tuổi thọ còn không bằng người bình thường. Tiêu nhập tiên tiên đâu? Lâm Trường Sinh lại nói. Nhập tiên tiên liền khác biệt. Hậu thiên tiêu hao, chính là bởi vì bổ sung không đủ nguyên nhân, mà tiên tiên về sau. Cái này bổ sung đủ để đuổi theo tiêu hao, thậm chí sẽ từ từ vượt trên tiêu hao. Như thế không chỉ có sẽ không tổn hại tuổi thọ, sẽ còn kéo dài tự thân tuổi thọ. Điểm này, ngươi hẳn là có trải nghiệm, không nói những cái khác, liền nói ngươi lúc này trẻ tuổi dung mạo. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh nở nụ cười. Đúng vậy a, vừa vào tiên tiên về sau, dung mạo của hắn không nói đình chỉ, nhưng giả yếu tốc độ cũng đại đại chậm lại. Đây chính là thể nội tiên tiên chi lực đang có tác dụng. Gia Cát Tông nhìn về phía hắn, thấy trên mặt hắn kích động, buồn cười nói, Trường Sinh thì sẽ tiến thêm một bước. Khi đó nhân thể tiên tiên chi lực hoàn toàn bị khóa tại thể nội, sẽ không bay hơi. Nhưng là, Trường Sinh y nguyên nắm chắc, cái gọi là cảnh giới Trường Sinh, chỉ là một cái mỹ hảo ảo tưởng. Ngươi biết, người sống liền sẽ có tiêu hao. Tuy nói cảnh giới trường sinh có thể đem nhân thể năng lượng hoàn toàn khóa tại thể nội, nhưng chiến đấu, hoạt động chờ một chút đều sẽ tiêu hao sinh mệnh của mình. Chúng ta ngày xưa những lão gia hỏa này đều sẽ chết càng muộn, nhưng đồng dạng sẽ chết. Nghe tới hắn, Lâm Trường Sinh có chút kích động, nhưng thoáng qua, giống như bị dội một chậu nước lạnh, toàn thân một cái giật mình. Hắn bật thốt lên, "Sư phụ, nói như vậy, có phải là cái gọi là tu luyện, căn bản cũng không có gia tăng tuổi thọ, chỉ là khai phát ra người lúc đầu tuổi thọ?" Gia Cát Tông sững sờ, kinh ngạc nói, "Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?" Hắn nhất thời không có quay lại. Hoặc là nói, sống 200 tuổi chính là gần như không thể tưởng tượng sự tình. Lâm Trường Sinh hít một hơi thật sâu, gọi mình tỉnh táo lại, nói, "Sư phụ, chúng ta tu luyện cầu trường sinh, vì gia tăng tuổi thọ, bởi vì vì tuổi thọ của con người là có ít. Mà ngài nói cảnh giới trường sinh khóa lại thể nội năng lượng, nhưng đồng dạng sẽ có tiêu hao. Nói cách khác, tiêu hao là lớn hơn tăng trưởng. Nhưng sư phụ cũng nói, từ tiên tiên về sau, tăng trưởng kỳ thực vượt trên tiêu hao, kia vì sao đến trường sinh lại có tiêu hao vượt trên tăng trưởng hiện tượng đâu? Có phải là, cho dù tu luyện tới cảnh giới trường sinh, tuổi thọ của con người số lượng cũng không có thay đổi, vẫn như cũng là những cái kia, chỉ là bởi vì tu luyện giảm bớt tiêu hao, mới có tuổi thọ tăng nhiều biểu tượng?" Nghe vậy, Gia Cát Tông trầm mặt lại, nhíu mày suy nghĩ. Hắn nghĩ một hồi, đầu óc cũng quay lại. Lâm Trường Sinh nói những này rất tốt hiểu rõ, huống chi một cái có thể tiến vào cảnh giới trường sinh thiên tài. Hắn im lặng gật đầu nói, "Ngươi nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng ta nói cũng không tệ. Đối người bình thường đến nói, 200 năm không phải liền là sinh mệnh tăng trưởng kết quả sao? Bất quá ngươi có thể đổi vị suy nghĩ, thật đúng là khó được, trách không được tuổi còn nhỏ liền có cảnh giới như thế." "Không tệ, không tệ." Lâm Trường Sinh cười cười, nói, "Sư phụ quá khen. Sư phụ, ngài có thể hay không cho đệ tử nói một câu cảnh giới trường sinh? Tự tu luyện đến nay, đệ tử cũng đã gặp cảnh giới trường sinh tiền bối, âm thầm suy nghĩ qua, nhưng một mực không có đầu mối, khẩn cầu sư phụ giải hoặc." Hắn đứng dậy, chỉnh trọng hành lễ. Gia Cát Tông khoát khoát tay, nói, "Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngươi là đệ tử ta, những chuyện này sớm tối cũng muốn truyền cho ngươi." Đợi Lâm Trường Sinh lần nữa ngồi ở bên cạnh hắn, hắn nói, "Nói đến cảnh giới trường sinh, liền không thể không xách tiên thiên. Hậu thiên tu luyện chỉ là đơn thuần lấy nội khí làm chủ, nhưng đến tiên thiên, liền nhất định phải rèn luyện tinh thần. Nhân thể tiên thiên chi khí, hỗn nguyên một thể, muốn triệt để nắm giữ, liền muốn thể, khí, thần ba hợp nhất, đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai liền là nhân thể ngũ tạng khí ngũ hành. Những này, chắc hẳn ngươi đều hiểu rõ đi." Lâm Trường Sinh gật đầu, lập tức đem tình huống của mình nói một lần, cũng đơn giản sáng tỏ hỏi một chút nghi hoặc. Gia Cát Tông nói, "Tu luyện của ngươi thật đúng là thô ráp, nhìn ngươi có cảnh giới như thế, không thể không nói ngươi vận khí không tệ. Thể, khí, thần đều không phải đơn giản như vậy liền có thể lý giải. Liên lấy khí đến nói, hậu thiên tu luyện khí, có thể nói huyết khí cùng thiên địa chi khí ngưng hợp, là hậu thiên chi khí. Mà tới tiên tiên cảnh giới, thì tiến hóa thành nhân thể tiên tiên chi khí. Lúc này, không chỉ có là khí tiến hóa, liên đối lấy khí phản bổ, cũng tác dụng tại trong thân thể. Phía sau, tiên tiên chi khí cùng tinh thần tương hợp, lần nữa có biến hóa. Đó lấy, liền là nhân thể ngũ khí tu luyện. Những năng lượng này sẽ lần nữa dung hợp nhập chân khí bên trong, chậm rãi cải biến nhân thể." Nghe hắn, Lâm Trường Sinh trong đầu cũng âm thầm suy tư, khí lý giải rất đơn giản, chính là lần lượt tiến hóa, nhưng là sư phụ, chúng ta tu luyện ra tiên tiên chân khí, là nhân thể bản thân liền có, kia nên như thế nào tiến hóa? Chỉ là khác biệt năng lượng tụ hợp sao? Gia Cát Tông cười ha ha, nói, "Không sai. Ngươi cho rằng cái này rất đơn giản sao?" "Sai, đại đại sai. Tiên tiên lớn hơn hậu tiên, bất kỳ cái gì hậu tiên chi lực dung nhập tiên tiên, đều sẽ bị hóa giải thành vô hình, nhiều lắm là chỉ là cải biến một chút đặc điểm của hắn, gia tăng một chút lượng, mà không cách nào cải biến chất. Muốn chất có thay đổi, liền cần dung hợp cái khác tiên tiên năng lượng." Nghe vậy, trong đầu hắn linh quang lóe lên, rõ ràng trong lòng, nói, "Sư phụ nói là thân thể ngũ khí cùng tinh thần năng lượng." Gia Cát Tông nói, "Đúng, đây cũng là tiên tiên sau chủ tu tinh thần nguyên nhân. Tinh thần vốn là vì tiên tiên, nhưng bởi vì hậu tiên chỗ ô, không gặp bản nguyên. Cho nên, liền cần tinh thần cùng chân khí tương hợp, thông qua chân khí khứ trừ tinh thần bên trong dơ bẩn, phản bản hoàn nguyên. Đây là đối chân khí rèn luyện, cũng là đối tinh thần thăng hoa. Bất quá một bước này lại không dễ đi, so với dẫn ra bên trong thân thể tiên tiên chi lực, còn muốn khó khăn. Tinh thần hư vô mờ mịt, tuy là đến ngươi một bước này, cũng vô pháp nắm chắc. Cho nên tu luyện, chỉ có thể làm từng bước, chậm rãi tích lũy, tuy là có cô đọng tinh thần công pháp, cũng nhanh không được mấy phần. Cho nên những cái kia tiền nhân, phần lớn bị kẹt ở chỗ này, thẳng đến tuyệt kiếm đột phá, truyền đạo thiên sơn, mọi người mới sáng tỏ trong đó quyết hiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 424, Trường Sinh chi bí, hạ, cái gì quyết hiếu? Lâm Trường Sinh vội vàng nói. Gia Cát Tông nhìn hắn một cái, cười nói, "Rất đơn giản, luyện thể." Lâm Trường Sinh kinh ngạc, còn cho là mình nghe lầm, hắn nhịn không được nói, "Luyện thể?" Gia Cát Tông xác định nói, "Chính là luyện thể." Hắn có chút không biết làm sao, cả người đều không rõ, cái này tính là gì quyết hiếu? Chờ một chút, không đúng. Hắn nghĩ tới cái gì, nhìn xem Gia Cát Tông nói, "Sư phụ, tuyệt kiếm tiến vào cảnh giới Trường Sinh thời điểm, sư phụ sợ sớm đã tiến vào cảnh giới này đi." Gia Cát Tông gật đầu, tán thưởng nói, "Không sai." "Kia..." Hắn do dự một chút, hay là nói, "Vậy sư phụ là thế nào tiến vào cảnh giới này?" "Không biết." Lâm Trường Sinh hôm nay thật hoài nghi lỗ tai của mình, cái này tính là gì đáp án? Gia Cát Tông nhìn xem hắn, chân thành nói, "Đồ nhi, vi sư là thật không biết. Năm đó vi sư đại nạn đem đến, chỉ là bằng vào trong lòng một cỗ bất khuất nghị lực, bế tử quan, mơ mơ hồ hồ đã đột phá. Ngươi không phải vi sư, không cách nào cảm nhận được vi sư ngay lúc đó cảm thụ. Về sau vi sư cũng tinh tế hồi tưởng, nhưng làm sao cũng bắt không được ngay lúc đó cảm giác, cho nên tại tuyệt kiếm trước đó, ta là thật không biết nên làm sao đột phá cảnh giới trường sinh. Lâm Trường Sinh im lặng, cái này tính là gì? Huyền Chi lại huyền chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sao? Trong đầu hắn nghĩ đến kiếm thánh, tên kia bế quan nhiều năm như vậy mới sáng chế kiếm 22, nhưng nghe kiếm thần về sau, sinh sinh nương tựa theo một cỗ bất khuất chiến ý trong mấy ngày lĩnh ngộ ra kiếm 23. Đồng dạng xả đàn a. Gia Cát Tông nói, Đồ Nhi, ngươi biết không? Năm đó tuyệt kiếm giảng đạo thời điểm, ta cũng nhìn xa xa. Mặc dù khi đó tuyệt kiếm cũng không có phát hiện vi sư, nhưng vi sư biết, luận chiến lực, vi sư sợ không phải là đối thủ của hắn. Lâm Trường Sinh sững sờ. Thầm nghĩ, nói như vậy, sư phụ đột phá phương pháp không phải chính đạo. Cho nên, vi sư sau khi trở về, liền tổng kết tuyệt kiếm nói tới đồ vật, đều lần nữa lĩnh ngộ võ đạo chi lộ, thẳng đến 20 năm trước mới hoàn toàn đại thừa. Đáng tiếc, vi sư lớn tuổi, thời hạn không nhiều, không có khả năng lần nữa trùng tu. Cũng may gặp ngươi, có ngươi tại, ta tuy là chết rồi, cũng nên yên tâm. Hắn không có danh ngôn, nhưng Lâm Trường Sinh biết, Gia Cát Tông nói là Gia Cát gia. Nghĩ đến, hắn 10 năm trước quyết định thu đồ, vì chính là che chở Gia Cát gia, cái này liền cùng hắn năm đó bằng vào một cỗ bất khuất nghị lực không hiểu thấu đột phá nhập tiên thiên cảnh giới đồng dạng, cái này Gia Cát gia hiển nhiên là hắn cực lớn chấp niệm. Nghĩ đến chỗ này, hắn đón Gia Cát Tông ánh mắt, chân thành nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định không để Gia Cát gia xảy ra chuyện. Gia Cát Tông nghe vậy thoải mái cười to, nói, tốt, tốt, tốt. Đồ Nhi, sát trời cũng không còn sớm. Hôm nay chúng ta liền cho tới đây, ngày mai tiếp tục. Ngươi cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, vì sao cái này luyện thể là đột phá trường sinh mấu chốt. Đi. Thoại âm rơi xuống, Gia Cát Tông liền mất đi tung tích, dư lưu lại Lâm Trường Sinh nhìn phía xa quan cảnh, yên lặng không nói. Luyện thể sao? Kinh ngạc qua đi. Tỉnh táo lại Lâm Trường Sinh đã ít nhiều có chút minh bạch. Hoặc là nói, không phải hắn hiểu được, mà là hai chữ này quá dễ thấy, nhất là cùng ma công đối chiếu một cái, kia là hoàn toàn đem hết thể đều bày ở trước mắt hắn. Á Kim Cương luyện thể. Mình cũng là trời xui đất khiến. Lắc đầu. Trong đầu hắn âm thầm suy tư ma công. Phân cách công phu này, nhưng cũng không đơn giản như vậy, rất nhiều nơi căn bản không thông, trước kia hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ, lại hiểu. Nói trắng ra, chính là tinh thần đang có tác dụng. Hắn một mực đưa ánh mắt thả ở phía sau dẫn thần chi thuật bên trên, lại quên đi ma công lời mở đầu chính là một câu luyện thần công phu. Thứ này nhìn như tác dụng không lớn, kỳ thực lại là lúc bắt đầu, liền đem tinh thần dung nhập đến trong thân thể, sau đó dẫn thần chi thuật cũng liền tự nhiên mà vậy. Cũng chính là mình tu có luyện tâm quyết, không phải dứt bỏ cái này phương diện tinh thần công phu, đơn tu luyện ma công, sợ sớm đã xảy ra vấn đề. Còn có hắn kim cương luyện thể chi thuật, xem ra hoàn mỹ vô khuyết, kỳ thực cũng có được sơ hở chí mạng. Đồng dạng là tinh thần. Hắn lợi dụng ma công ở bên trong lấy được phương pháp, hóa người khác công lực nhập mình huyết mạch, lợi dụng trong máu nóng dược khí lực, đem tinh thần dị lực bốc hơi, bổ sung tự thân. Cái này mạch suy nghĩ không có vấn đề, nhưng công phu này hạn mức cao nhất, lại là tiên thiên phía dưới. Bởi vì khi đó tinh thần chưa từng cùng công lực hợp, tuy là mang một chút người khác tinh thần dị lực, cũng không thể coi là cái gì. Nhưng tiên thiên về sau liền khác biệt, khi đó tinh thần cùng nội lực hợp, không phải dễ dàng như vậy hóa giải, trừ phi dẫn thần nhập thể. Đến lúc đó mình quanh thân tinh thần vững chắc, có thể tự lấy tự thân tinh thần xua tan hắn người tinh thần, giống như hắn vừa nhập tiên thiên sau trận chiến kia. Suy nghĩ nửa đêm, trong đầu hắn vang lên lần nữa thiên tư công pháp cùng ma công khác biệt. Ma công tu luyện, bắt đầu tìm cầu tinh thần nhập thể, mà thiên tư công pháp thì là các luyện các, nhưng cuối cùng hẳn là trăm sông đổ về một biển. Dạng này, cả hai khác biệt cũng không lớn, như thế nào lại có ma một trong nói sao? Hẳn là, cái này lịch sử đại lục còn có một đoạn không muốn người biết qua đi không được. Trời có chút sáng lên, theo vệt ánh nắng đầu tiên xuất hiện ở trong thiên địa, Lâm Trường Sinh mở mắt, mà Gia Cát Tông cũng lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn trước người, ngồi xếp bằng. Sư phụ. Lâm Trường Sinh tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Gia Cát Tông khoát tay áo, nói, trước tu luyện đi. Vâng. Hắn cũng ngồi xuống, cùng Gia Cát Tông cùng một chỗ đối chiếu giường, thổ nạp hô hấp. Ước chừng có một canh giờ, hai người cùng nhau mở mắt, Gia Cát Tông nói, nghĩ như thế nào rồi? Lâm Trường Sinh nói, đệ tử dù còn chỗ không rõ, cũng đại khái hiểu. Sư phụ nói, thể, khí, thần ba hợp nhất. Phương vị con đường tu luyện, khí chi đạo ở chỗ tiến hóa, thần cũng là như thế, kia thể tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Khí vị tiên thiên, thân vị tiên thiên, thể tử cũng cần vị tiên thiên. Khí nhưng luyện thể, thần cũng có thể luyện thể. Như thế, khí và thần hợp lại, cùng thể hợp, ba lẫn nhau dung hợp duy nhất, hỗn nguyên vô cấu. Gia Cát Tông cười to, tán thưởng nói, thiện. Đỗ Nhi quả nhiên thông minh, người nói không sai. Đây chính là tiến vào cảnh giới trường sinh thủ đoạn, trong đó lại có loại biểu hiện, ta từng cái vì một giải thích. Khí liền không cần nhiều lời, chúng ta hôm nay nói thần. Thần chứ lấy chân khí bản thân bất ngờ luyện về sau, còn có thể thông qua cảm ngộ thiên địa đến lĩnh ngộ. Ngươi hẳn phải biết thần thông. Ta nhìn ngươi mi tâm kim tuyến, nghĩ đến chính là ngươi lĩnh ngộ ra thần thông. Cái này thần thông uy năng cực lớn, tiêu hao cũng lớn, lúc đối chiến bình thường sẽ không có người sử dụng, trừ phi đến sinh tử lúc. Nhưng tại lúc tu luyện, lại cần hảo hảo lợi dụng thần thông, thông qua thần thông đến lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, tăng diên tinh thần. Theo tinh thần cô đọng, đối khí cùng thể rèn luyện cũng sẽ từng bước một tăng lên. Như thế trái lại, sẽ lần nữa tăng lên tinh thần. Khi tinh thần đến cực hạn lúc, cũng kém không nhiều đến một cái cực hạn. Nay tế, nhân thể trí dương chi lực sẽ cùng tinh thần hợp hai là một, tại ngươi sinh mệnh chi hải bên trong cọ sát ra một đóa hỏa hoa, đây chính là linh hồn chi hỏa. Nay lựa thành tế, thiên địa vĩ lực hạ xuống tự thân, tự nhiên mà vậy nhập cảnh giới trường sinh. Lâm Trường Sinh nghe lông mày ám nhăn, phía trước còn tốt, mặt sau này, thiên địa vĩ lực, cái quỷ gì? bất quá hắn cũng không hỏi ra, mà là mảnh lắng nghe ra Cắt Tông giải thích. Chậm rãi, hắn cũng có mình lý giải, cái này cái gọi là thiên địa vĩ lực, không phải là người tam hồn thất phách đi, mà gen thể, kỳ thực chính là rèn luyện trong cơ thể con người mệnh hồn cùng bảy phách, khi cả hai đầy đủ mạnh lúc, hợp hai là một, từ đó thu nạp phân ly ở quanh thân bên ngoài thiên địa hai hồn, triệt để quý nhất. Giải thích như vậy, tựa hồ không có vấn đề. Nghĩ đến, hắn nghe ra Cắt Tông nói, về phần trường sinh về sau, lại khó mà nói a. Lâm Trường Sinh nói, sư phụ tiến vào cảnh giới trường sinh nhiều năm như vậy, còn không biết sao? Gia Cắt Tông cười khổ nói, không biết chính là không biết, đã không chỉ có ta, tuy là tuyệt kiếm những người kia, cũng không biết trường sinh nên đi như thế nào. Nhiều năm như vậy, vi sư cũng thấy không rõ con đường phía trước. Lâm Trường Sinh nhíu mày, âm thầm mắng một câu. Hắn lúc này mới vừa nhìn thấy con đường phía trước, sư phụ liền đến như thế một chậu nước lạnh, thật đúng là được rồi, những này mình cũng không còn được, hay là trước tiến vào cảnh giới trường sinh tốt. Nói thì nói như thế, nhưng tiến vào cảnh giới trường sinh như thế nào dễ dàng như vậy, cho dù có một cái cảnh giới trường sinh cao thủ chỉ điểm, ngươi không đủ tư cách chính là không đủ tư cách, đây là tích lũy vấn đề, không phải chỉ điểm vấn đề. Không phải sao? Liên tiếp mấy ngày, tại Gia Cắt Tông chỉ điểm, Lâm Trường Sinh thu hoạch tương đối khá, nhưng đối với cảnh giới trường sinh vẫn như cũ biết thế nào mà không biết tại sao, chỉ là nghe, căn bản còn không cách nào đụng chạm đến mảy may vết tích. Ngay hôm đó, Lâm Trường Sinh hạ sơn đỉnh, cùng mọi người cùng lúc xuất hiện tại Gia Cắt gia từ đường bên trong. Hắn đứng tại Gia Cắt Tông bên cạnh, cùng hắn cùng nhau, tay trái có hai người, bên phải có bốn người, chính là ngày ấy trong tiểu quán bốn người, mà tay trái hai người, hẳn là của mình, là Gia Cắt Tông đệ tử. Gia Cắt Tông nhìn xem phía dưới đồ tử đồ tôn, nói, đây là đệ tử ta mới thu Lâm Trường Sinh. Từ hôm nay trở đi, hắn là đại sư minh. Một lời bế, phía dưới đám người xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lâm Trường Sinh, ẩn ẩn mang theo không phục cùng không tin thần sắc. Lâm Trường Sinh cười khổ, lần này tốt, đến đầu gió bên trên. Chưa xong còn tiếp. Chương 425, đại sư minh Gia Cắt gia quy củ không thể nói nhiều nghiêm, tối thiểu Lâm Trường Sinh tại Gia Cắt Tông phường mấy ngày nay không có cảm nhận được cái gì nghiêm khắc quy củ, phản chẳng bằng nói là có giáo dưỡng. Ngươi nhìn từ đường bên trong người, dù kinh ngạc tại Gia Cắt lão tổ, lại từng cái không ra, chỉ là lặng lặng chờ lấy Gia Cắt lão tổ phía dưới. Gia Cắt Tông thản nhiên nói, Trường Sinh cũng không phải là ta Gia Cắt gia người, Gia Cắt gia quy củ quản không được hắn. Ta nhận hắn là đại sư minh, là giang hồ quy củ. Các ngươi nhưng có không phục? Không phục? Bọn hắn tự nhiên sẽ trong lòng không phục, nhưng bọn hắn sẽ nói sao? Lâm Trường Sinh âm thầm cười một câu. Nhưng kinh ngạc là, thật là có người nói, lão tổ, đệ tử không phục. Gia Cắt Tông toàn không ngoài ý muốn, nói, ta liền nghĩ đến ngươi sẽ đứng ra. Ngươi là yên nhi bên ngoài, tư chất tốt nhất, tính tình lại ngạo. Cũng được, Trường Sinh, ngươi liền cùng Thành Nhi so một lần đi. Lâm Trường Sinh gật đầu nói phải. Ánh mắt của hắn rơi vào Gia Cắt Thành trên thân. Hắn cũng không biết, người này là Gia Cắt Tông phía dưới Gia Cắt gia nhất có thiên tư một người, là Gia Cắt Tông tiểu tôn tử, bây giờ có 50 tuổi, tiến vào tiên thiên đã có thời gian 10 năm. Chỉ là từ Gia Cắt Tiên sau khi sinh, hắn cái này thiên tài nhất danh hiệu cũng liền không có. Bất quá Gia Cắt Tiên là trẻ con, hắn dù tự ngạo, nhưng cũng không lại so đo, nhưng so với Lâm Trường Sinh liền khác biệt. Như hắn thành đại sư minh, đó chính là tại Gia Cắt gia nói bên trên lời nói người, sẽ tự động thành vị trưởng lão. Có lẽ hắn không có quyền lực gì, nhưng kia đại biểu hắn cao nhất tu vi, mà võ giả thực lực chính là quyền lực. Đừng nói hắn, những người khác trong lòng bao nhiêu cũng sẽ không thoải mái. Mọi người ra từ đường, đến phía sau đất bằng phía trên. Nơi này mặt đất toàn vì kiên cố đá xanh tạo thành, vương bức mà cứng rắn, chỉ có phải là cố ý đập đệm, giao thủ bốn phía năng lượng, không sẽ phá hư mặt đất. Hai người đi vào giữa sân, đằng sau là đứng thẳng mọi người. Từng cái nhỏ giọng châu đầu ghé tai nói thầm, suy đoán ai sẽ thắng. Một số người cảm thấy Gia Cắt Thành sẽ thắng, bởi vì bọn hắn đối Gia Cắt Thành quen thuộc, biết hắn cường đại cỡ nào. Nhưng một số người cũng cảm thấy Lâm Trường Sinh sẽ thắng, bởi vì bọn hắn đối lão tổ có lòng tin. Lão tổ nói Lâm Trường Sinh là đại sư mình, vậy hắn liền có cái năng lực kia. Lâm Trường Sinh, Gia Cắt Thành nhìn nhau. Khí thế chậm rãi ngưng tụ, quanh người chống rông xuất hiện khí lưu, lẫn nhau xung kích. Nóng dục lực lượng đem nước trong không khí trưng phát ra, hình thành hơi mỏng sương mù, không ngừng chấn động, vặn vẹo ánh mắt. Lâm Trường Sinh bất động như núi, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như nguy nga đại sơn, quanh thân hơi mỏng sương mù bao phủ. Phiêu miểu dục tiên, như mong muốn mà không thể thành. Gia Cắt Thành một mặt nghiêm túc, toàn thân khí kình phun trào, giống như mãnh liệt sóng biển, tầm tầm xung kích, lại ẩn ẩn phát ra ầm ầm thanh âm. Hậu phương người quan chiến âm thầm đối mặt, đều kinh hãi. Cùng là tiên thiên cao thủ, nhưng cùng hai người so sánh, bọn hắn chênh lệch tựa hồ có chút lớn. A Gia Cắt Thành còn tốt, vốn là người quen. Mọi người có chỗ lý giải, dù kỳ nhưng cũng không sợ hãi, nhưng đối cái này đột nhiên toát ra Lâm Trường Sinh, lại rất là chấn kinh. Trong đó lão tổ hai vị khác đệ tử càng là thầm nghĩ, chắc không được sư phụ lập hắn làm đại sư minh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người lực lượng giao phong hạ, bốn phía hơi nước càng ngày càng nặng. Chậm rãi ngưng tụ thành một mảnh, giống như bầu trời mây trắng, mà Lâm Trường Sinh thì giấu ở trong mây trắng, không gặp thân ảnh. Hắn càng phát ra phiêu miểu, cũng gọi Gia Cắt Thành càng phát ra nghiêm túc. Đúng. Một tiếng quát nhẹ. Gia Cắt Thành động như thỏ khôn, trên thân quang hoa lấp lóe, người nháy mắt cắm vào trong mây mù. Đúng một tiếng, lực đạo dâng trào, mây mù bị nháy mắt đánh tan, lộ ra bên trong giao thủ hai người. Vốn hư vô mờ ảo Lâm Trường Sinh lần nữa trở nên dày nặng, trong lúc giơ tay nhấc chân không cho người ta bảng bạc lực đạo cảm giác. Không hổ là sư phụ cháu trai, quả nhiên không tầm thường cảm thụ được Gia Cắt Thành trên thân như sóng biển liên miên bất tuyệt lại chí cương chí cường lực lượng, Lâm Trường Sinh thầm khen không thôi. Hắn cái này một thân lực lượng, gọi Lâm Trường Sinh nghĩ đến dương quá, bất quá so sánh dương quá, Gia Cắt Thành lợi hại nhiều. Hai người bốn mắt tương đối, tinh quang thời gian lập lòe, đụng chút âm thanh nối thành một mảnh, bốn tay tựa như huyễn ảnh, nháy mắt chính là mấy chục lần giao phong, sau đó thả rằng không tối lui. Tại hai người giao thủ trung ương, ngưng tụ lực lượng thật lâu không tiêu tan, như vặn bẹo không gian, gọi người ánh mắt một trận mơ hồ. "Tốt, thực lực của ngươi quả nhiên không kém." Gia Cát Thành nói một tiếng, nhưng dạng này đã muốn làm đại sư minh, còn kém xa lắm đâu. Tiếp chiêu, sóng biết ngập trời. Hắn song trưởng lóe ra nước ánh sáng màu xanh lam, sau lưng ẩn ẩn có huyễn tượng hiện hiện, tựa như thật sóng biển từ hắn trong lòng bàn tay bừng lên. Lâm Trường Sinh hít một hơi thật sâu, bất động như núi, bàn tay hắn nhẹ giơ lên, dựng thẳng ở trước ngực, một vòng sắc bén như ẩn như hiện, mơ hồ lưỡi đao càng là chợt nuốt chợt nôn, tựa như một thanh cự nhận dọc tại nơi đó. A! Hai người cùng nhau hét lớn, lực lượng giao phong hạ, cự nhân phách không phá sóng, trực tiếp đem Gia Cát Thành ngưng tụ lực lượng chém thành hai khúc. Nhưng Gia Cát Thành không hổ là Gia Cát gia đã từng đệ nhất thiên tài, phân liệt sóng lớn tại một cái lượt vòng, đúng là từ hai bên dâng lên, lần nữa ép hướng Lâm Trường Sinh. Chỉ là, Lâm Trường Sinh không quan tâm, dựng thẳng lên đao trưởng trực tiếp đánh xuống, như ẩn như hiện đao mang tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, phóng ánh như ngày, diệu nhân mắt. Thật nhanh. Gia Cát Thành trừng mắt, trước người ngưng tụ lực lượng giống như giấy mỏng, bị Lâm Trường Sinh đao mang một bổ hai đoạn. Hắn biết, mình nhất định phải lui. Không chút nghĩ ngợi, Gia Cát Thành tay nhất chuyển, trong tay lực lượng hóa thành nhu hòa dòng nước, cuốn ở đao trên ánh sáng, người thì nửa tung mà lên, mượn lực bay ngược. Mà hắn đánh ra dòng nước cũng căn bản là không có cách ngăn cản kia bóng ánh đao quang, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm bông tuyết, phiêu tán ra, lại thoáng qua biến mất. Chỉ có đao quang kia ở vang đánh xuống. Chợt một trận nhẹ vang lên, tựa như gió đánh vào trên cửa, tứ phía bụi đất nổi lên bốn phía, nhưng cứ gọi người trừng mắt chính là đá xanh không có chút nào tổn hại. Gia Cát Thành trừng mắt, cả kinh nói: "Ngươi?" Hắn lời nói chưa từng lối ra, nhưng tất cả mọi người biết, hắn đang kiếp sợ, bọn hắn cũng giống vậy. Bởi vì ai đều không cách nào tưởng tượng, Lâm Trường Sinh vậy mà có thể tại tối hậu quan đầu, đem một thân đao quang hoàn toàn thu liễm. Cái này, vừa rồi hai người một kích, không nói ra toàn lực, cũng có 6 7 phân lực đạo, mà đao quang kia đánh xuống, càng là cường thịnh vô cùng, nhưng chạm đến trên mặt đất, nháy mắt thu hồi, đôi này lực đạo trường khống, thực tế làm cho lòng người kinh. Gia Cát Tông nhìn xem Lâm Trường Sinh, nhịn không được bật cười, cái này đệ tử so hắn nghĩ còn muốn xuất sắc năm kỳ khinh khinh, không chỉ tu vị thông thiên, còn có như vậy lực khống chế, tốt. Xem ra ta cái này đệ tử mới thu, tuyệt đối có thể tiến vào cảnh giới Trường Sinh. Nghĩ đến chỗ này, hắn lên tiếng nói: "Thầy Nhi, như thế nào?" Gia Cát Thành sắc mặt xanh lét, nói: "Tổ phụ, ta còn có sóng biết ba thứ." Gia Cát Tông nhướng mày, không vui vẻ nói: "Thầy Nhi, sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Chơi xấu chính là ngươi bây giờ kiêu ngạo sao?" Gia Cát Thành biến sắc, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, lộ ra như không cam lòng, như nổi giận thần sắc. Hắn giận hừ một tiếng, hai tay hất lên, nói: "Ta biết." Gia Cát Tông nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn truyền ra áp lực thật lớn. Lâm Trường Sinh cách Gia Cát Thành tuy có 4-5 mét xa, nhưng cũng cảm nhận được cái kia đáng sợ áp lực. Mà Gia Cát Thành càng là sắc mặt biến đến đỏ bừng, buông xuống hai tay lần nữa nâng lên, ôn quyền nói: "Gia Cát Thành gặp qua đại sư huynh." Lâm Trường Sinh trong lòng thầm mắng một tiếng, thở ra một hơi, đồng dạng ôn quyền nói: "Sư đệ lưu lễ." Trong lòng của hắn cười khổ, lần này sợ là đem giá hỏa này làm mất lòng đi. Lúc này, Gia Cát Tông mới thu hồi ánh mắt, lộ ra một điểm ý cười, nói: "Được, đây mới là Gia Cát Thành, lấy lên được, cũng phải thả xuống được. Đến, tất cả mọi người nhận thức một chút. Về sau Trường Sinh chính là các ngươi đại sư huynh." Có Gia Cát lão tổ lời này, lại có Lâm Trường Sinh thực tế còn tại đó. Tuy là bị ngoại nhân được đại sư huynh cái danh xưng này bọn hắn không vui lòng, lại cũng không cách nào, đành phải từng cái tiến lên làm lễ. Mà Lâm Trường Sinh cũng nhất nhất cùng bọn hắn đáp lễ, nhận biết. Gia Cát gia người không nói, hắn hai vị kia sư đệ cũng là để cho hắn nhìn nhiều mấy lần, dù sao có thể gọi Gia Cát Tông thu làm đệ tử, hiển nhiên cũng không phải phàm nhân. Có lẽ tư chất không bằng Gia Cát Thành, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém. "Hai vị sư đệ, mời." Hai người cùng nhau nói, "Đại sư huynh." Người nhà họ Gia Cát miệng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Hắn đời cháu có 3 người, chắc trai một đời có 8 người. Đến Gia Cát Thiên đời này, có 13 người, Gia Cát Thiên là lúc này một cái nhỏ nhất. Trừ bản gia, còn có một số thông gia nhà, có không tại Gia Cát Tông Phường, có lại chuyển tới đây sinh hoạt. Liên quan những này cùng một chỗ tính đến, ước chừng có chừng 50 người. Cái khác, giống Gia Cát Tông đệ tử, những người khác đệ tử một loại, nhiều như rừng cộng lại, Gia Cát gia hết thể vẫn chưa tới 100 người. Đôi này một cái gia tộc đến nói, tuyệt đối là không hợp cách. Nhưng là, đây chính là Gia Cát Tông thừa hành chính sách, tinh anh chính sách. Thức sinh một cái nuôi một cái giáo một cái, không thể không quan tâm. Cũng chính là ra ngoài điểm này, Gia Cát gia người công phu đều không kém, hắn đời cháu 3 người đều là tiên tiên cảnh giới, chắc trai cũng có 3 người tiến vào tiên tiên, những người khác cũng tiên tiên có hy vọng. Dạng này gia tộc, uy củ như vậy, rất khó nói liền so gia tộc khác muốn tốt, nhưng ngươi lại không thể không nói Gia Cát gia rất thành công, tối thiểu thất bại cùng hắn là chịu không bảo đề. Lâm Trường Sinh rất nhanh liền đối Gia Cát gia có một cái đại khái hiểu rõ, chỉ cảm thấy nơi này cùng bên ngoài có chút không hợp nhau. Gia tộc, nói là gia tộc, kỳ thực chính là một cái nhỏ xã hội, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt là thiếu không được. Nhưng ở Gia Cát gia, ngươi không thể nói không có những này, nhưng hiển nhiên càng nhà gần sát chuyện nhà những cái kia. Tựa hồ, cái này không giống như là một cái gia tộc, mà là một gia đình. Nhìn lâu gia tộc, đột nhiên chạy ra một gia đình, Lâm Trường Sinh cảm giác có thể nghĩ. Đại sư Minh. Thanh âm thanh thúy gọi đứng tại đỉnh núi Lâm Trường Sinh run một cái, hắn cười khổ nói, Tiên Nhi, ngươi đến. Cổ linh tinh quái Gia Cát Tiên cười hắc hắc, một thanh nào vào Lâm Trường Sinh trên lưng, treo ở trên người hắn, giòn tiếng nói, đại sư minh, ngươi đáp ứng ta đổ vật lúc nào cho ta? Ngươi nếu dối gạt người ta, ta liền nói cho lão tổ tông, gọi hắn đánh cái mông ngươi. Lâm Trường Sinh im lặng trợn trắng mắt, nói, được rồi, ngươi nha đầu này, liền sẽ cầm sư phụ ép ta. Nói, hắn từ trong ngực xuất ra một cái trong tre, nhìn. Gia Cát Tiên xem xét, quệt mồm nói, cái gì a, liền một cái trong tre mà thôi. Lâm Trường Sinh nói, Tiên Nhi, ta cái này trong tre cùng bình thường nhưng khác biệt. Ngươi nhìn xem. Hắn méo méo phía dưới cơ quan, mau chóng dây cót, tay nhất chuyển, trong tre mang theo tiếng ông ông bay lên. Bình thường trong tre, rất nhanh liền sẽ rơi xuống đất, cái này lại khác, bởi vì bên trong cơ quan nguyên nhân, trọn vẹn tại thiên không bay 7-8 phút, nhìn tiểu nha đầu gieo họ không thôi. Lâm Trường Sinh lại lấy ra mấy cái lớn cỡ bàn tay con rối, đều lợi dụng cơ quan nguyên lý, có thể tự hành hoạt động. Có những này đồ chơi, Gia Cát Tiên lập tức từ Lâm Trường Sinh trên thân nhảy xuống tới, một mặt vui vẻ cầm bọn chúng chơi đùa, tiếng cười không ngừng từ trong miệng truyền ra. Nhìn xem Gia Cát Tiên, Lâm Trường Sinh cảm khái không thôi, nhận biết nha đầu này về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là thiên tài. Thiên Long Bát Bộ bên trong, Tiêu Phong là học công phu gì, liền tinh thông công phu gì, tuy là phổ phổ thông thông quyền cước đến trong tay hắn đều có lớn lao uy lực. Tiểu nha đầu này cũng là. Lâm Trường Sinh vốn cho rằng, nha đầu này nội công thiên phú không tầm thường, nhưng không nghĩ nha đầu này đối phương diện khác, cũng vô cùng có nội tính, cơ hồ học một lần liền sẽ, luyện mấy thiên liền tinh. Như vậy tài tình, thiên phú, thật là kinh người. Nhưng ngươi muốn nói tiểu nha đầu thông minh đi, cũng không hẳn vậy, dù sao nàng thụ tự thân tri thức, lịch duyệt ảnh hưởng, không có khả năng quá thành thục, biết đến đồ vật cũng có hạn, liền ngay cả đơn giản một chút quý củ, nàng sợ đều không hiểu rõ, nhưng ở võ công một đạo, người ta chính là học cái gì sẽ cái gì, hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng. Gặp được một cái thiên tài như vậy, hiếu kỳ sau khi, cũng khó tránh khỏi bị đả kích đáng mà lại nha đầu này không phải lòng dạ thâm trầm người, chỉ cần có thể bảo trì một điểm tính trẻ con, về sau tiến giai tiên tiên sợ cũng sẽ không nhiều khó khăn. Làm không cẩn thận, nàng 24-25 tuổi lúc liền có thể trở thành tiên tiên cao thủ. Lại một ngày, Gia Cát ra đám người cùng nhau lên thật sớm, ăn một chút tinh xảo bữa sáng về sau, liền tề tụ ngoài thành Vọng Nguyệt Sơn núi. Gia Cát Tông sớm đã ngồi tại phía trên, nhắm mắt đả tọa. Chưa qua một giây, trong thành đi ra nhân long, cùng nhau tụ tập tại đè xuống, ngồi xếp bằng. Lâm Trường Sinh cùng Gia Cát ra mọi người ngồi tại trước đám người phương, rất nhiều người nhìn thấy hắn, đều lặng lẽ nghị luận. Đối Gia Cát ra người, đại đa số người là không xa lạ gì, đột nhiên nhiều một cái xa lạ người, vẫn ngồi ở đoạn trước nhất, từ gọi mọi người tốt kỳ, nghị luận ầm ĩ mắt thấy mặt trời đông rời, từ vách núi sau toát ra đầu, Lâm Trường Sinh đứng dậy, đi đến dưới vách, cất cao giọng nói, "Tĩnh." Mọi người thanh âm nháy mắt biến mất, nhưng lại từng cái giật mình nhìn xem Lâm Trường Sinh, tựa hồ hai lần trước, việc này đều là Gia Cát thành a, làm sao thay người rồi? Hay là cái người xa lạ? Trong lúc nhất thời, mọi người dù không biết Lâm Trường Sinh là ai, nhưng cũng biết người này tại Gia Cát gia sợ là thân phận không thấp. Bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ lung tung công phu, bởi vì Gia Cát Tông mở miệng. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa từ trong miệng hắn mà ra, nói tới chỗ tự, đều trực chỉ võ đạo bản chất. Cùng Tuyệt Kiếm diễn kiếm khác biệt, Gia Cát Tông là trực tiếp tự thuật võ đạo chí lý. Đương nhiên, những vật này dễ hiểu tất cả mọi người hiểu, cao thâm mọi người nghe không hiểu, cho nên Gia Cát Tông lúc nói liền lộ ra rất nhỏ, tiếng nói nhìn như kết nối, lại cho người ta một loại rất chậm cảm giác, lưu lại suy nghĩ chỗ trống. Mà hắn hiển nhiên cũng không thể coi thường, mang một chút tinh thần ám chỉ, gọi người không khỏi mình hướng hắn nói tới bên trong nội dung đi suy nghĩ. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể xâm nhập lòng người, mà những cái kia nghe giảng người cũng mới sẽ tự hỏi, dần dần có lĩnh ngộ. Ngồi ở phía dưới, Lâm Trường Sinh cũng tại lĩnh ngộ Gia Cát Tông giảng đồ vật. Mở đầu đều là rất thứ đơn giản, chính là võ đạo cơ sở, những này tất cả mọi người minh bạch, chỉ là phải chăng có rõ ràng nhận biết khác nhau. Không có, tựa hồ cũng không có quan hệ gì, nhưng có, chung quy là chuyện tốt. Càng về sau, Gia Cát Tông giảng thuật đồ vật cũng càng sâu áo, từ bắt đầu tu luyện, nhân thể kinh mạch, huyệt đạo, công lực vận hành chi đạo, quyền cước chi đạo, đao kiếm chi đạo chờ một chút, nhìn như hắn nói rất nhiều, lại bao quát và tượng. Mà hắn loại này, cũng gọi Lâm Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Giảng đạo, đây chính là. Chưa xong còn tiếp. Chương 426, tạo hóa vĩ lực Gia Cát Tông giảng đạo 3 ngày. Ngày đầu tiên tuy có cao thâm đồ vật, nhưng trừ quyền cước chiêu số bên ngoài, hay là một chút cơ sở đồ vật. Đến ngày thứ 2 mới có thể xâm nhập. Hai ngày này cũng liền giảng nửa ngày, lưu nửa ngày cho mọi người suy nghĩ, tổng kết. Đến ngày thứ 3 thì giảng như thế nào tiến vào tiên tiên cùng tiên tiên cảnh giới biểu tượng, bên trong vân vân. Ngày hôm đó một giảng chính là cả ngày. 3 ngày ở giữa, Lâm Trường Sinh toàn bộ hành trình đều nghe, rất là kinh ngạc, bởi vì Gia Cát Tông giảng giải đồ vật đều cực kỳ kỹ càng, thậm chí là mỗi cái cảnh giới cơ sở. Có những này, ngươi hoàn toàn có thể biết mình con đường phía trước ở nơi nào. Cái này tại đại lục là có chút hiếm thấy, như thế nào tiến giai tiên thiên, đại lục ở bên trên các cao nhân giảng liền mơ mơ hồ hồ, toàn không giống Gia Cát Tông, trực tiếp lôi ra đến cho mọi người nói rõ. Đây quả thực là trong chốn võ lâm lô thánh nhân a đi ở trong thành, nhìn xem rõ ràng mất đi mấy phần náo nhiệt đường đi, Lâm Trường Sinh cực kỳ cảm khái. Có Gia Cát Tông mấy ngày nay dạy bảo, Lâm Trường Sinh đối cảnh giới Trường Sinh đã có nhận biết, đối với đột phá cảnh giới Trường Sinh cũng có đầu mối. Nhưng lúc này, hắn lại xoắn xuýt. Hắn người mang Thiên Thư công pháp cùng Ma công hai đại thần công. Thiên Thư công pháp không nói, Ma công kia tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới Trường Sinh. Nhưng là, muốn tu luyện Ma công, nhất định phải từ bắt đầu liền luyện thần hợp thể. Không có một bước này, phía sau dẫn thần nhập thể cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận liền tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Thiên Thư công pháp khác biệt, cái này cùng bình thường tu luyện là đồng dạng, đều là từ luyện thể, luyện khí bắt đầu, tuy có luyện tâm quyết bản thân, lại tại vững chắc tự thân tinh thần. Nói cách khác, tu luyện luyện tâm quyết Lâm Trường Sinh càng thêm không có khả năng dẫn thần nhập thể. Cái này kêu là hắn nhức cả trứng, mặc dù chính hắn cũng khuynh hướng Thiên Thư công pháp, nhưng theo chậm rãi nghiên cứu, hắn cũng nhận thức đến ma công lợi hại, kia là không thể so với Thiên Thư công pháp kém a lại nói. Còn lại Trường Sinh Kim Trang đều tại cảnh giới Trường Sinh cao thủ trong tay, cho dù hắn tiến giai đến cảnh giới Trường Sinh, cũng chưa chắc cầm được đến. Dạng này, còn không bằng tu luyện ma công công pháp. Đáng tiếc, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lại hạn chế hắn tu luyện ma công. Cười khổ một tiếng, hắn lẩm bẩm, được rồi, mình tích lũy còn chưa đủ, nghĩ quá nhiều cũng chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Lại nói, mình luyện tâm quyết cũng là chính thống chi pháp, kia ma công ly kinh phản đạo, ai biết có vấn đề hay không. Ra khỏi thành, hắn thẳng đến núi cao mà đi, không bao lâu liền tới đến trên sườn núi bình đài, ngồi xếp bằng, phun ra một ngụm trọc khí, hắn cái trán kim tuyến lóe ra kim quang, loáng thoáng ở giữa, tựa như một con mắt mở ra, nóng nhìn thiên địa. Thông qua Gia Cát Tông giải thích, Lâm Trường Sinh biết, thông qua thần thông, võ giả có thể cùng thiên địa hô ứng lẫn nhau, tại ngộ đạo chi tại, giữa thiên địa pháp tắc khí tức cũng sẽ theo thần thông của ngươi phản bổ thế bên trong. Cái này lực lượng pháp tắc huyền chi lại huyền, cùng thiên địa nguyên khí khác biệt, hiển nhiên cao hơn một cái cấp bậc. So với tiên thiên chân khí, sợ cũng sẽ không kém. Loại lực lượng này nhập thể về sau, sẽ tự phát tản ra, không chỉ có rèn luyện thân thể, đối tinh thần cũng là một loại tôi luyện. Trước kia, Lâm Trường Sinh cho tới bây giờ không có cảm giác được loại này sức mạnh kỳ diệu. Nhưng có Gia Cát Tông ở bên chỉ điểm, hắn rất nhanh liền cảm thấy một cỗ cùng thiên địa oán khí khác biệt năng lượng. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy cỗ năng lượng kia, rõ ràng. Hắn cái trán kim tuyến giống như thiên nhãn, có thể nhìn thấu giữa thiên địa chân thực. Khi hắn cảm giác được cỗ năng lượng kia lúc, hắn liền thấy, cái gọi là lực lượng phát tắc, là không đồng lực lượng mà sát kết quả. Giữa thiên địa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, nhưng ngũ hành cũng không phải là chống giống mà thành, mà là từ cơ sở nhất nguyên khí biến hóa mà tới. Trong đó có đủ loại ma sát, trừ hình thành cái này năm loại sức mạnh, còn có âm dương trở một chút lực lượng. Mà cái gọi là lực lượng phát tắc, không phải khác, chính là không đồng lực lượng ma sát lúc bốn phía hỏa hoa. Đây là một loại rất sức mạnh kỳ diệu, ngươi nói nó là tiên tiên chi lực đi, tựa hồ không tính, bởi vì kia cũng là hai loại hậu thiên lực lượng va chạm sinh ra. Nhưng ngươi nói nó là hậu thiên chi lực, lại rõ ràng so thiên địa nguyên khí lợi hại rất nhiều. Mà loại lực lượng này nhập thể, mang cho người ta chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Vậy nó là cái gì? Lâm Trường Sinh cảm thấy, khả năng này là tạo hóa chi lực. Không nói trong truyền thuyết nữ hoa tạo ra con người, chính là hầu tử có thể biến thành người, cũng là một loại khó có thể tưởng tượng biến hóa, mà gây nên loại biến hóa này lực lượng, không phải liền là tạo hóa sao? Giữa thiên địa lực lượng diễn biến cũng là như thế. Đương nhiên, có phải là như thế, vậy liền không được biết, đây chỉ là Lâm Trường Sinh đối loại này kỳ diệu lực lượng một loại tưởng tượng, giống như võ giả đem bọn hắn trở thành pháp tắc lực lượng. Có loại này phát hiện mới, Lâm Trường Sinh cao hứng không thôi, cả người đều chìm vào đến đối loại này tạo hóa vĩ lực thăm dò bên trong. Chỉ là loại lực lượng này, cực kỳ khó mà hấp thu, dù có thần thông làm dẫn, nhưng loại lực lượng này lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi không thể đem nắm chặt, liền hoàn toàn vô dụng. Đối điểm này, Lâm Trường Sinh là chiếm cực lớn tiện nghi, bởi vì hắn không chỉ có thể cảm giác, còn có thể dùng nhìn, cái này liền nhanh người một bước. Dùng Gia Cát Tông đến nói, liền là người khác muốn toàn tâm toàn ý tích lũy 10 năm, ngươi sợ có 5 năm liền đủ. Lâm Trường Sinh cảm thấy, hắn có 3 năm đã đủ. Ước chừng có hơn 1 tháng, một lòng tu luyện Lâm Trường Sinh rốt cục đi ra chỗ tu luyện. Tu luyện tạo hóa vĩ lực, muốn tập trung toàn bộ tinh thần, cực kỳ hao tổn tâm thần, rất không có khả năng lâu dài bế quan. Chính là cái này hơn 1 tháng, Lâm Trường Sinh cũng là bế quan, xuất quan, vừa đi vừa về không ngừng. Đổi những người khác, cũng không có hắn loại này chạy hướng. Bây giờ, hắn cũng cảm giác được mỏi mệt, cho nên xuất quan du ngoạn một phen. Đi tới, lại là ra khỏi thành, dọc theo đại đạo, một đường ngắm phong cảnh, một đường du sơn ngoạn thủy. Đi có nửa ngày, hắn nằm tại một dốc cao trên đồng cỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chưa phát giác ở giữa, lại là tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng rất nhanh mở mắt, hiện lên một vòng kinh ngạc. Khuynh chân làm lên, hắn cái trán thần thông phóng xạ kỳ quang, linh giác tăng lên tới cực hạn, cảm ứng bốn phía. Nhưng gọi hắn kinh ngạc là, cái này bốn phía tạo hóa chi lực lại là mờ nhạt đáng thương, trong mắt gần như không thể thấy. Đây là có chuyện gì? Hắn trong đầu nhất thời có chút bối rối, tưởng rằng tự mình tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng rất nhanh, hắn ổn định lại tâm thần, thầm nghĩ, hẳn không phải là chính mình vấn đề. Đó chính là thiên địa vấn đề. Tạo hóa vĩ lực hẳn là tràn ngập giữa thiên địa, nhưng cùng thiên địa nguyên khí hiển nhiên lại khác biệt. Có lẽ, nơi này cũng có, nhưng quá mức thưa thớt, cho nên không thể gặp. Vì cái gì như thế? Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong đầu các loại tri thức đủ ngoi đầu lên, dần dần, hắn có một loại phỏng đoán. Hắn cảm thấy, có thể là thiên địa vững chắc, các loại sức mạnh đầy đủ, như vậy tạo hóa chi lực liền sẽ thưa thớt, bởi vì hắn không dùng đến ai trái lại, những cái kia chưa vững chắc hoặc hoàn cảnh phức tạp địa phương thì sẽ có càng nhiều tạo hóa chi lực. Tu tiên trong tiểu thuyết đều có động thiên mà nói, kia động thiên có thể nhìn làm tiểu thế giới, cả hai tương liên, tự nhiên ma sát không ngừng, tạo hóa không ngừng. Mà võ giả cũng nhiều sinh hoạt tại thâm sơn lớn trong rừng, tâm cảnh là một mặt, nhưng hiện tại xem ra, cũng là bản năng cảm thấy ở nơi đó tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Sợ là bọn hắn những cái kia cảnh giới Trường Sinh cao thủ đều có cảm ứng. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhanh chóng đứng dậy, chạy tới Gia Cát Tông phường. Không lâu, hắn nhìn thấy Gia Cát Tông, nói: "Sư phụ, đệ tử phát hiện ở trong núi cùng ngoài núi tu luyện xong tất cả đều là hai cái cảm giác, vì sao như thế?" Gia Cát Tông cười nói: "Không nghĩ ngươi nhanh như vậy liền cảm thấy." "Cũng đúng, ngươi có mắt bên trong thần thông, tuy là không cảm giác được, cũng có thể nhìn thấy. Điểm này, vi sư từ khi tiến vào Trường Sinh liền có cảm giác." ngươi biết ta vì cái gì ở đây thành lập ra các tông phường sao? Không đợi Lâm Trường Sinh trả lời, hắn vẫn nói, nơi đây là Âu Dương, họ Công Tôn giao giới, dù chỗ trong núi lớn, nhưng cũng không phải địa phương tốt gì, kém xa tại một chỗ thế lực bên trong thành lập gia tộc, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền lựa chọn nơi này. Lâm Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đã hiểu rõ ra. Bởi vì, ta du lịch thời điểm, phát giác ở đây tu luyện cảm thụ tốt nhất, không chỉ có trong lòng bùng lòng, ngay cả phun ra nuốt vào lực lượng tốc độ cũng nhanh hơn mấy phần. Ta biết, nơi đây nhất định là cái bảo địa, cho nên ngay ở chỗ này thành lập ra các gia. Về sau tiến vào cảnh giới Trường Sinh, mới minh ngộ trong đó khác biệt. Lâm Trường Sinh nói, đệ tử hiểu. Chưa xong còn tiếp. Chương 427, Nữ Nhi. Trời nhập cuối thu, sáng sớm, không khí lộ ra ở mức ngượng ngùng, bốn phía treo sương mù, từ chỗ cao nhìn, trong núi lớn này ra các tông phường thật giống như bị bao phủ tại trong mây mù. Xa xa, Lâm Trường Sinh từ đường núi mà xuống, cùng với tiếng chuông nhập cửa thành. Hắn đi đến một quầy điểm tâm từ trước, ăn một vài thứ, liền hướng trong thành chỗ ở của mình đi đến. Đến ngoài cửa, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem cổng giỏ trúc, nhướng mày, nói, "Tiểu Hải, đi lên trước." Giỏ trúc bên trong quả nhiên bao vây lấy nhất tiểu Hải, xem ra tựa hồ xuất sinh không bao lâu dáng vẻ. "Ai thả?" Hắn có chút kỳ quái, hắn dù không có ở tại gia cắt gia, nhưng hắn khóa chỗ ở cũng coi như gia cắt gia bên ngoài, người bình thường sẽ không đi vào nơi này. Người kia đem Hải tử đặt ở mình cổng có ý tứ gì? Là ngoài ý muốn, hay là cố ý đây này? Ôm lấy Hải tử, Lâm Trường Sinh nhìn xem ngủ say Hải tử, nhịn không được cười cười, trong đầu hắn nghĩ đến Minh Võ dáng vẻ, lâu như vậy cũng không biết tiểu tử thúi kia như thế nào. Ba ba ba. Đột nhiên, Hải tử khóc lên, bắp chân tay nhỏ không ngừng đập động, một nhìn bộ dáng của nàng, Lâm Trường Sinh liền biết nàng nước tiểu. Cười cười, hắn ôm Hải tử đi vào trong nhà, đem nàng đặt lên bàn, xúc lên trên thân bao khỏa, một phong thư tiên tùy theo rơi ở một bên. Hắn nhướng mày, cũng không để ý nàng, mà là trước cho Hải tử thay đổi cái tã, đem nàng trấn an được, lúc này mới mở ra giấy viết thư. Nước. Cái này. Lâm Trường Sinh con mắt chậm rãi trừng lên, giấy viết thư bên trên chỉ có một chữ này, nhưng Lâm Trường Sinh lại nghĩ đến người kia, Thủy Vân. Mình từng cùng nàng có một đêm chi hoan, hẳn là tiểu hài này là mình nữ nhi không thành. Cao mày, hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn xem đứa bé kia, hai đầu lông mày kìm quang chớp lên. Võ giả đều có một loại huyền diệu quan hệ. Có lẽ không thể đi rõ xét định tự mình quan hệ, nhưng gặp được thật cùng ngươi có liên hệ máu mủ người, cũng sẽ có điều cảm ứng, có lẽ có hảo cảm, nhưng nếu như ngươi chán ghét nam nhân, cái này cảm ứng cũng vô dụng. Bất quá Lâm Trường Sinh khác biệt. Ánh mắt của hắn cực kỳ đặc thù, có thể thấy rõ bản chất, thấu thị huyết dịch, như nha đầu này thật sự là nữ nhi của hắn, thiên nhãn hạ cả hai sẽ có liên hệ. Thế nhưng là, hắn nhìn trong chốc lát, cũng không có phát hiện hai người liên hệ. Rất hiển nhiên, bé con này cũng không phải là nữ nhi của hắn. Thú vị, sẽ là ai chứ? Nợ nụ cười, hắn âm thầm suy nghĩ nói, gia hỏa này đem bé con này đưa tới, còn biết một cái nước chữ, xem ra là biết mình cùng Thủy Vân quan hệ. Nhìn như vậy, Thủy Vân hẳn là trên tay bọn họ. Thế nhưng là, chỉ đưa một cái nữ hoa, lại cái gì cũng không nói, cái này tính là gì? Mặc kệ hắn có cái gì tính toán, sớm tối cũng sẽ tìm đến mình, lại là không nên gấp gáp. Lắc đầu, đem ôm nữ hoa ra ngoài, tìm được ra cắt ra quản sự, gọi hắn là mình tìm một cái vũ em, mỗi ngày tới nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Sau đó, hắn sinh hoạt bình tĩnh như trước, mỗi ngày cố định thời gian tu luyện, thời gian khác vung lòng du ngoạn, suy nghĩ một chút võ đạo, nhưng cũng nhẹ nhõm. Ngay hôm đó, Lâm Trường Sinh vừa trở về, liền nghe tới trong sân nữ nhi hoa hoa tiếng khóc, trong tiếng khóc còn có vừa sốt ruột giọng nữ, như tại dỗ hài tử. Hắn cười một tiếng, đẩy cửa nói, Tiên Nhi, đang làm gì? A, ra cắt Tiên Như giật nảy mình, run một cái, ngượng ngùng quay đầu lại nói, đại sư minh, ngươi trở về. Lâm Trường Sinh không cao hứng liếc nàng một cái, tiến lên tiếp nhận nữ nhi, khẽ hừ lên. Thanh âm hắn có thôi miên chi dụng, rất nhanh khổ não hải tử liền trung thực xuống dưới. Gia Cát Tiên mở to hai mắt, một mặt hiếu kỳ nói, đại sư minh, làm sao ngươi hống hắn liền hữu dụng, ta hống nửa ngày cũng vô dụng. Lâm Trường Sinh nói, ta thanh âm có thôi miên hiệu quả, ngươi chỉ là ồn ào, tự nhiên không dùng. Gia Cát Tiên miệng một điếu, nói, cứ như vậy a, ta còn thực sự đẩn, làm sao quên. Nàng con ngươi đảo một vòng, đưa tay tại nữ hải gương mặt bên trên đâm. Có lẽ là nàng dùng quá sức, một chút liền gọi nữ hoa tỉnh lại, lại hoa hoa khóc lớn. Lâm Trường Sinh im lặng, Gia Cát Tiên lại cao hứng giơ chân, lớn tiếng nói, cho ta, cho ta. Nàng đoạt lấy hải tử, ôm trong ngực, trong miệng hừ hừ không ngừng. Nàng thanh âm hoàn toàn không thành làn điệu, lại có một cỗ kỳ lạ vật luật, nghe vào Lâm Trường Sinh trong thai là rất khó nghe, nhưng nghe tại nữ hoa trong thai, lại gọi nàng yên tĩnh trở lại, không bao lâu lại toàn không có thanh âm. Chơi vui, chơi vui. Lâm Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn xem nàng, gặp nàng lại đưa tay, lập tức đoạt lấy hải tử, nói, Tiên Nhi, hải tử con nhỏ, ngươi như thế làm sẽ xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Gia Cát Tiên cũng không để ý tới nàng, vẫn nhìn xem nữ hoa, lại duỗi ra mình mà thủ. Khá lắm, ngươi vẫn chưa xong. Lâm Trường Sinh lần nữa ngăn lại nàng, nói, đúng, Tiên Nhi à, đứa nhỏ này còn không có danh tự, ngươi cũng coi như hắn sư cô, không bằng cho nàng đặt tên đi. Đặt tên? Gia Cát Tiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo một mặt vui mừng, nói, tốt, tốt, ta cho nàng đặt tên. Ta muốn suy nghĩ một chút, nhất định cho nàng làm cái tên dễ nghe. Bám lấy cái cằm, Gia Cát Tiên mở to hai mắt, nhíu lại gương lông mày, cố gắng suy tư. Nghĩ một hồi, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nói, đại sư minh, ngươi chờ ta, ta đi lấy từ điển, nhất định cho sư điệt làm cái tên dễ nghe. Nhìn nàng rõ rõ dáng vẻ hấp tấp, Lâm Trường Sinh cũng là im lặng, cười lắc đầu. Hắn đem hải tử đặt lên giường, cau mày nói, có nửa tháng, người kia còn không có thư, nghĩ như thế nào? Hai tử không phải là của mình, những người kia tất nhiên có mưu đồ. Nhưng bọn hắn mưu đồ gì đâu? Lâm Trường Sinh không xác định, thậm chí hoàn toàn không có manh mối. Hắn vẫn luôn đang chờ, nhưng tựa hồ những người kia rất có lòng tin, hoặc là nói, bọn hắn lầm rồi. Lại có nửa cái tháng sau, Lâm Trường Sinh vẫn không có phải đến bất kỳ tin tức gì, cái này gọi hắn càng thêm kỳ quái, càng là cố ý tìm hiểu phía ngoài tin tức. Hắn đầu tiên liền điều tra toàn bộ Gia Cát Tông Phường, nhìn gần nhất có bao nhiêu thời gian dài ở lại ngoại lai nhân khẩu. Gia Cát Tông Phường không ít người, nhưng không phải cái gì náo nhiệt, phồn hoa thành trấn, mà là một cái cùng loại gia đình siêu cấp đại viện, liền như trước kia nhà cấp 4. Ở nơi như thế này nghĩ muốn tìm ngoại lai nhân khẩu, rất đơn giản. Tại Gia Cát gia chợ giúp hạ, hắn rất nhanh liền biết gần nhất có bao nhiêu người lại tới đây, thường ở nhân khẩu cũng có mấy hộ, nhưng tựa hồ cũng cùng hắn kéo không lên quan hệ. Không có điểm đáng ngờ, chính là nghi điểm lớn nhất. Nô quản sự tình hỏi thăm như thế nào rồi? Đại nhân, căn cứ ta tìm hiểu, trong thành một năm này sinh con có 43 hộ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đứa nhỏ này, hẳn không phải là trong thành người. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, việc này ngươi thấy thế nào? Nô quản sự nói, kẻ ngoại lai không có nhưng hoài nghi, trong thành lại không có vấn đề, cái này. Hắn do dự một chút, hay là nói, lão hủ cảm thấy, có lẽ là thành nội có khác nhà thám tử, sớm đã nghe ngóng tốt, lúc này mới trực tiếp đem hải tử đưa tới. Đại nhân, việc này sợ phải cùng tộc trưởng nói một câu. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đi, chúng ta đi tìm tộc trưởng. Vâng. Hai người tìm được Gia Cát Ngọ, Lâm Trường Sinh nói thẳng ý đồ đến, đem chuyện đã xảy ra cùng hắn nói. Gia Cát Ngọ lông mày cũng nhíu lại, nói, Nô quản sự, ngươi đều điều tra rồi. Nô quản sự nói, là. Từ Lâm đại gia nói, ta liền cẩn thận điều tra, gần nhất trong một năm, đều không có vấn đề. Gia Cát Ngọ gật đầu, nói, nhìn như vậy, là trong thành có người phối hợp. Bọn hắn nhất định là trước cha được đại sư Minh đặt chất điện, lúc này mới trực tiếp đem hài tử đưa tới cửa. Đại sư Minh, ngươi nói đối phương khả năng nhận biết ngươi, nhưng có chứng cứ. Lâm Trường Sinh đem kia giấy viết thư đem ra, nói, phía trên này chỉ có một cái nước chữ. Nước. Gia Cát Ngọ sững sờ, thông suốt nói, không phải là thủy gia. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, chính là thủy gia. Ta từng cùng nước gia gia chủ nước Triệt nữ Nhi Thủy Vân có như vậy một đoạn. Nàng có khả năng mang thai con của ta. Nhưng ta kiểm tra qua, đứa bé kia cũng không phải là ta. Nghe vậy, Gia Cát Ngọ cũng cảm thấy có âm mưu. Nếu biết nước gia sự, còn đưa tới hải tử, vì sao hải tử không phải hắn? Hắn suy nghĩ một chút, nói, đại sư Minh, ta cái này liền đem trong nhà đệ tử đưa tới, hảo hảo loại bỏ một phen. Nghĩ đến sẽ có một ít manh mối. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, được. Hết thể liền xin nhờ tộc trưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 428, nữ nhi Gia Cát gia có thế lực khác thám tử sao? Có. Mặc kệ là Gia Cát gia địa bàn hay là gia tộc khác địa bàn, đều có gia tộc khác thám tử. Khác biệt chính là, Gia Cát gia địa bàn nhỏ, tốt giám sát, ai là thám tử, bọn hắn sớm đã tâm lý nắm chắc, chỉ là vì không trở mặt, mới không có động đến bọn hắn. Có cái tiền đề này, muốn dò xét một vài thứ, là rất đơn giản. Không phải sao, không có hai ngày, Gia Cát Ngọ liền đối Lâm Trường Sinh nói, có manh mối. Nhanh như vậy. Hắn bật thốt lên. Gia Cát Ngọ cười cười, nói, đi. Đi theo Gia Cát Ngọ đằng sau, hai người đi thẳng đến một đường đi quán rượu nhỏ bên ngoài. Lâm Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, nói, đây là. Gia Cát Ngọ nói, nhà này từ 30 năm trước liền đến. 30 năm. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, không chỉ có hiện đại, cái này cổ đại thám tử cũng đủ liều. A Gia Cát Ngọ thân là gia tộc chư cát giải, tuyệt đối là Gia Cát Tông Phường danh nhân, trong thành người cơ hồ liền không có không biết hắn. Hắn vừa đi vào tử quán, người xung quanh lập tức một khởi thân, hướng hắn hành lễ chào hỏi. Gia Cát Ngọ cũng mỉm cười hoàn lễ, cùng Lâm Trường Sinh tùy ý ngồi tại một bàn. Hắn nói, ngươi nhìn người tuổi trẻ kia. Hắn là nơi này thiếu trưởng quỹ, trước đây không lâu, nữ nhi của hắn vừa vặn xuất sinh. Ngươi nói nữ hoa kia là con của hắn. Lâm Trường Sinh nói. Gia Cát Ngọ gật đầu, nói, không sai, chúng ta đã nghiệm qua máu. Người kia nữ hoa chính là nữ nhi của hắn, bất quá kỳ quái là, trong nhà hắn cũng có một cái nữ hoa. Lâm Trường Sinh sững sờ, nói, ngươi nói là, hắn đem hai đứa bé đổi. Cái này, có chút hơi xả đạn. A Gia Cát Ngọ nói, đúng là như thế. Chúng ta dù không có hỏi qua, nhưng có cái kia kiểm tra, có thể xác định điểm này. Ngươi biết, làm cha làm mẹ, đều hy vọng con của mình có cái tốt tiền đồ. Bọn hắn không phải không biết kiểm tra thủ đoạn, nhưng quan hệ đến hai nữ, người cũng sẽ không tỉnh táo. Ngươi nhìn xem đi, chúng ta hôm nay đặc biệt tới đây, không đến xế chiều, những người này sợ liền muốn chạy trốn. Lâm Trường Sinh gật đầu. Thân là thám tử, dù sao có tố chất cực cao, bất quá. Hắn nhìn xem Gia Cát Ngọ, nói, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Gia Cát Ngọ gật đầu, nói, gia hỏa này làm như thế, đơn giản là vì con của mình. Ngươi cũng nuôi đứa bé kia hơn một tháng, đem nàng thu làm nữ nhi, thế nào? Lâm Trường Sinh hiểu rõ, đây là Gia Cát Ngọ muốn đem nhà này thám tử lấy về mình dùng. A hắn cũng không do dự. Gật đầu nói, được. Ngươi là tộc trưởng, việc này nghe ngươi. Nghe vậy, Gia Cát Ngọ nở nụ cười, nói, được. Ta mời ngươi một chén. Hai người thương lượng định, hết thệ cũng liền dễ giải quyết. Tại hai người ăn một bữa cơm chưa rời đi về sau, Gia Cát gia nhân mã bên trên leo tường nhập viện, ở những người khác không nhìn thấy địa phương nâng cốc quán một nhà người tóm lấy. Mà Lâm Trường Sinh cùng Gia Cát Ngọ vừa mới trở lại hắn chỗ ở, bắt người Gia Cát gia tử đệ liền nâng cốc quán một nhà bốn người đưa đến trước mặt hai người. Tiếp nhận thị vệ đưa tới hai tử, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, ôm một cái đứa bé này, hắn liền có loại kỳ diệu cảm ứng, có có lẽ là trong lòng tác dụng, nhưng xem xét phía dưới, đứa nhỏ này quả nhiên cùng mình có liên hệ kỳ diệu. Hắn đối Gia Cát Ngọ nhẹ gật đầu. Gia Cát Ngọ nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Làm cha làm mẹ, ta hiểu các ngươi vì cái gì làm như thế. Ta cùng đại sư Minh đã thương lượng xong, đứa nhỏ này, hắn liền thu làm con gái nuôi, như thế nào? Ba người cực kỳ ngoài ý, vốn cho rằng chết chắc, không nghĩ Liêu Ám Hoa Minh thật đúng là đem nữ nhân đưa vào Gia Cát gia. Ba người liếc nhau. Lão giả trầm giọng nói, Gia Cát gia chủ đối đãi như vậy tiểu lão nhân một nhà, tiểu lão nhân như không biết tốt xấu, làm bậy người. Kể từ hôm nay, tiểu lão nhân một nhà chính là Gia Cát gia người. Tốt, tốt, đứng lên đi. Gia Cát Ngọ mỉm cười đỡ dậy ba người. Lâm Trường Sinh trêu đùa lấy nữ nhi, khóe mắt liếc tới trên giường một cô bé khác, cũng tới trước bế lên, nói, đứa nhỏ này kêu cái gì? Còn không có đặt tên. Lớn. Đại sư Minh, ngài đây là đứa nhỏ này chan nuôi, liền từ ngài đặt tên đi. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, tốt. Chờ chút Thiên Nhi đến, vừa vặn hai đứa bé gọi nàng cùng một chỗ lên. Trêu đùa trong chốc lát hai đứa bé, hắn buông xuống hài tử, nói, các ngươi là ai người? Lão nhân nói, chúng ta là Âu Dương gia người. Âu Dương gia? Lâm Trường Sinh nhướng mày, không phải Thủy gia? Thủy gia? Lão nhân kinh ngạc, nói, là Âu Dương gia. Lâm Trường Sinh cùng Gia Cát Ngọ liếc nhau, hai người đều có chút kỳ quái, thế nào lại là Âu Dương gia? Chẳng lẽ Thủy Vân rơi vào Âu Dương gia trong tay rồi? Không đúng. Trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới Âu Dương Quỳnh Thiên, những người này có phải hay không là thủ hạ của hắn? Nhưng 30 năm, thời gian cũng không khớp a, có lẽ là phụ thân hắn để lại cho hắn nhân thủ. Hắn quét ba người một chút, khoát khoát tay gọi bọn hắn xuống dưới. Gia Cát Ngọ nói, nhưng có phát hiện. Lâm Trường Sinh nói, có suy đoán, nhưng còn không thể xác định. Tộc trưởng nhưng biết Âu Dương Quỳnh Thiên. Gia Cát Ngọ gật đầu, nói, nghe qua. Đây là Âu Dương gia tiểu bối bên trong xuất sắc nhất một người, đáng tiếc bị người giết. Lâm Trường Sinh cười nói, hắn không có chết. Cái gì? Gia Cát Ngọ kinh ngạc, nói, thật. Lâm Trường Sinh nói, không sai. Ta từng gặp hắn, cùng hắn giao thủ qua. Âu Dương Kình Thiên mẫu thân chính là Thủy gia người, hắn cũng bởi vì khi còn bé sự tình hận cực Âu Dương gia, kia vô tình cắt chính là hắn lấy ra. Gia Cát Ngọ một mặt nghiêm túc nói, đại sư Minh nói là, mấy người kia là Âu Dương Kình Thiên người. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, nếu là Âu Dương gia người, sợ sẽ không làm một màn như thế, ngược lại là Âu Dương Kình Thiên, hắn cùng Âu Dương gia đối đầu, cố ý đưa đứa nhỏ này đến, sợ là muốn nhận hắn người tình. Khó mà nói, hắn lại muốn đi một chuyến Thủy Thần Thành. Tộc trưởng, ta đi gặp sư phụ, đem việc này nói với hắn một chút. Người ta đem thật hải tử đưa tới, Lâm Trường Sinh tự nhiên minh bạch Thủy Vân cũng ở trong đó, hắn không phải bị bắt, chính là cùng Âu Dương Kình Thiên hợp lưu. Bất kể nói thế nào, hắn đều nên đi xem một cái. Cho nên, tại bẩm báo Gia Cát Tông về sau, hắn cố ý đem hải tử lưu lại, mình một người ra Gia Cát Tông phường, hướng Thủy Thần Thành tiến đến. Hắn một đường gấp nhanh đuổi, đi 7 ngày, cuối cùng đến Thủy Thần ngoại thành. Vừa mới vào thành, Lâm Trường Sinh liền ngoài ý muốn nghe tới một tin tức, Âu Dương Thắng chết. Hắn rất là ngoài ý muốn, Âu Dương Thanh Y liễu chết rồi, Âu Dương Thắng cũng chết rồi, cái này Âu Dương gia kế nhâm gia chủ sẽ là ai chứ? Mà lại, Âu Dương Thắng sẽ là Âu Dương Kình Thiên giết sao? Thủy Thần Thành, bởi vì Âu Dương Thắng chết có vẻ hơi rối bời, đại đội Âu Dương gia binh sĩ ở trong thành tuần tra, giang khống bốn phía. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người cưỡi ngựa phi tốc xuống qua, hướng ngoài thành hoặc Âu Dương gia đại trạch mà đi. Hắn đi vào một nhà tử quán, nghe bốn phía người hạ giọng trò chuyện, tìm một góc rơi, ngồi xuống, lỗ tai khẽ nhúc nhích, tiếp thu bốn phía thanh âm. Bọn hắn cái gì cũng nói, phần lớn người đều tưởng rằng đám kia cùng Âu Dương gia đối đầu người làm, nhưng cũng có chút người không tán đồng, bởi vì lần này Âu Dương Thắng chết quá mức gọi người bất ngờ. Hắn là gia chủ à? Bình thường liền đợi ở trong thành, những người kia cho dù có năng lực, lại làm sao có thể tại Thủy Thần Thành giết chết Âu Dương gia gia chủ đâu? Huống chi, Âu Dương Thắng hay là chết tại Âu Dương gia lớn trong nhà. Cái này nếu không phải người quen ra tay, ai mà tin? Bất quá Âu Dương gia không nói phòng bị xâm nghiêm dường nào, tiên tiên cao thủ liền có đánh, tại cái này loại tình huống hạ lặng yên không một tiếng động giết chết Âu Dương Thắng, cũng cứ gọi mọi người cảm thấy quá dị. Nếu nói hạ độc chết hắn còn nói còn nghe được, nhưng hôm nay lại là bị người đánh chết, ai có như thế đại năng lực? Lâm Trường Sinh nghe cũng cảm thấy kỳ quái, cái này loại tình huống trừ phi mọi người cùng nhau phản, không phải thật đúng là không có khả năng. Đương nhiên, nơi này còn có một người có thể làm được, đó chính là Gia Cát Tông. Nhưng tự hồ, hắn ứng nên sẽ không làm như thế đi. Lâm Trường Sinh trong lòng có chút do dự, lẽ ra hắn nên sẽ không làm như thế, nhưng hắn làm cũng không phải là không có lý do. Lấy hắn đối Gia Cát gia chấp nhất, hoàn toàn có thể đảo loạn Âu Dương gia, làm không cẩn thận ngay cả Công Tôn gia hắn cũng sẽ có điều động tác. Cũng không đúng, mặc dù có thể đảo loạn hai nhà, nhưng lấy Gia Cát gia thực lực căn bản là không có cách đục nước béo cò, làm không cẩn thận sẽ còn bị liên lụy đi vào. Hiểm nghi lớn nhất hay là Âu Dương Kình Thiên, nhưng lấy năng lực của hắn, hắn có chút không tin, Âu Dương Thắng võ công hắn gặp qua, không nói so Lâm Trường Sinh lợi hại bao nhiêu, nhưng cũng không kém. Muốn lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, trừ phi là cảnh giới Trường Sinh cao thủ, không phải tuyệt đối không thể. Nhưng nói trở lại, lấy Âu Dương Kình Thiên thân phận, thủ đoạn, có lẽ có thể chạm vào Âu Dương gia, đến cho âm mưu tính toán, gọi hắn chết lặng yên không một tiếng động. Đây là có khả năng. A, kia. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh nhìn ra phía ngoài ánh mắt co rụt lại, kinh ngạc đứng dậy. Là hắn, Âu Dương lão đại. Hắn làm sao trở về rồi? Xem ra Âu Dương Thắng đã sớm chết, đây là Âu Dương gia phong tỏa tin tức. Hắn suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới, nói như vậy, Âu Dương gia hạ nhầm gia chủ khả năng chính là cái này Âu Dương lão đại. Chưa xong còn tiếp. Chương 429, gặp lại Thủy Vân Âu Dương gia phá sự Lâm Trường Sinh không tâm tư quản, hắn chỉ là muốn biết Thủy Vân là ở đâu, đem hải tử đưa tới lại là có ý gì? Chẳng lẽ nàng không muốn trùng kiến Thủy gia sao? Ở trong thành thám tính một phen tin tức về sau, hắn liền ra khỏi thành, thẳng đến Hỏa Vân Câu. Thủy Vân ở nơi nào, Lâm Trường Sinh không biết, hắn có thể tìm cũng liền hai địa phương này, tìm không thấy cũng không có cách nào. Đứng tại Thủy gia tổ địa cải biến trên khách sạn, Lâm Trường Sinh dạo chơi đi đến. Hắn nhìn lướt qua, nhìn xem sau quầy lao trưởng quỹ, ánh mắt lấp loé. Nơi này bố trí cùng trước kia khác biệt. Bọn hắn tức liền không ở nơi này cũng nhất định là bọn hắn một chỗ cứ điểm. Hắn đặt trước một gian phòng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đi tới lần trước hai người đến địa phương. Hắn nhìn một chút bị khôi phục bãi cỏ, cảm thấy khẽ động, vọt đến một bên. Đằng sau trên đường núi, một lao giả khập khiễng đi tới. Hắn đi đến một cây đại thụ về sau, trên tảng cây gõ mấy lần, ken két vài tiếng, một bên vách núi đột nhiên mở một cái lỗ hổng, một nữ tử từ bên trong bật ra. "Cha, như thế nào rồi?" Núp trong bóng tối, Lâm Trường Sinh con mắt nhắm lại, "Cha." Lão giả là nước triệt. Nữ tử chính là Thủy Vân. "Chúng ta đi vào nói." Trong tiếng nói, hai người tiến vào lòng núi, sơn môn cũng nháy mắt đóng kín, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Hắn đi ra, đứng tại vách núi bên ngoài, thầm nghĩ, nghĩ không gian nơi này còn có cơ quan. Hắn có chút do dự, không biết phải chăng là nên gặp một lần Thủy Vân. Nàng đem hải tử cho mình, hẳn là gặp được khó khăn, chỉ là nghĩ đến hai người một đêm, hắn có chút cảm thấy hoang đường. Tình cảm tuyệt đối không có, nhưng giúp nàng, sợ liền sẽ có tình cảm á thôi, nàng làm sao cũng là hải tử mẹ, không thể không còn a. Lắc đầu, Lâm Trường Sinh đi đến phía gốc đại thụ trước, đưa tay ở phía trên bố bố. Trong lòng núi, nước triệt, Thủy Vân cha con chính đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến đụng chút thanh âm, hai người sửng sở, tiếp theo thất sắc, nước triệt kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Thủy Vân lắc đầu, nói, cha, đất này phương bất là chỉ có chúng ta biết sao? Nước triệt gật đầu, nói, chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Hai người liếc nhau, cẩn thận đi đến vách núi một bên, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc này, trong huyệt động lại vang lên bình 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 thanh âm, còn cực kỳ vật luật, hiển nhiên không phải ngoài ý muốn tạo thành. Nhất định là có người phát hiện. Nước triệt cắn răng nói, chẳng lẽ có người đi theo ta? Thủy Vân sắc mặt hơi trắng bệnh, nói, cha, nếu là Âu Dương Kình Thiên, kia. Yeah. Nước triệt nói, ngươi đừng lo lắng. Dạng này, ngươi đi tới mặt, đem cơ quan mở ra, chỉ cần trốn vào quan tài hạ, không ai có thể phát hiện. Thủy Vân gật đầu, lập tức đi đến trước bàn đá, đưa tay lên trên dùng sức nhấn một cái. Một góc lập tức lõm vào, mà núi động vách tường bên trong cũng lộ ra một cái cửa hang. Nàng bay bước đi xuống. Nước triệt nhìn thấy nữ nhi đi vào, thở sâu một hơi, đi đến trước cửa đá, chuyển động cơ quan. Ken két hai tiếng, thạch cửa mở ra, Lâm Trường Sinh liền đứng ở bên ngoài. Là ngươi? Nước triệt kinh mà bật thốt lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, ngươi cứ nói đi. Nước triệt nhướng mày, hiển nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn ám hừ một tiếng, nói, vào đi. Hai người vào sơn động, sơn môn lần nữa khép kín. Nước triệt trên bàn gõ gõ, rất nhanh trong sơn động bên cạnh cửa ngầm lần nữa mở ra, Thủy Vân đi ra. Là ngươi? Nàng nhìn thấy Lâm Trường Sinh cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng liền trầm mặt lại. Hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đến. Ba người ngồi tại trước bàn, nhất thời đều không có lời gì để nói, thật lâu, Thủy Vân mới nói, hải tử. Hải tử còn tốt đó chứ? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, rất tốt. Ngươi? Ngươi nếu biết ta tình huống, vì cái gì không tìm đến ta? Ngươi biết, ta có thể cam đoan các ngươi không có chuyện gì. Thủy Vân nhất thời trầm mặc, nước triệt nói, tiểu tử, đừng rong ra. Ngươi cho rằng Âu Dương gia tốt như vậy ứng phó sao? Lâm Trường Sinh không có phản bác, hỏi, thế nhưng là các ngươi giết Âu Dương Thắng. Nước triệt cười hắc hắc, mang theo một vòng khoái ý nói, không sai. Lão gia hỏa kia làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn Âu Dương gia thủy thần công sẽ có chí mạng sơ hở đi. Lần này, ta hủ chết hắn Âu Dương gia. Nhìn xem lão nhân này, Lâm Trường Sinh thật sự là nhất thời không biết nói cái gì cho phải, gia hỏa này tâm trí rõ ràng có chút không bình thường. Âm thầm lắc đầu, hắn lại hỏi, Âu Dương Kình Thiên đâu? Các ngươi không phải ở cùng với hắn sao? Hai người lúc này biến sắc, nước triệt đỏ trong mắt, hung hăng nói, cái kia xuất sinh, hắn không phải người, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết hắn. Lâm Trường Sinh nhíu mày, nhìn xem Thủy Vân nói, đến cùng làm sao rồi? Thủy Vân răng ngà cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Tại Lâm Trường Sinh truy vấn hạ, cũng vẫn là nói, Âu Dương Kình Thiên điên. Ngay từ đầu, hắn chỉ là trả thù Âu Dương gia, nhưng theo lấy ma công xâm nhập, hắn hiển nhiên có chút không cách nào khống chế chính mình. Tại giết Âu Dương Thắng về sau, Âu Dương Kình Thiên tính tình càng phát ra khó dò. Hai ngày trước, Thủy Vân đột nhiên phát hiện, bọn hắn đám người kia có thật nhiều người không gặp. Nàng đem việc này cùng nước triệt nói. Nước triệt đến hỏi Âu Dương Kình Thiên, khi trở về lại bị đánh gãy chân, một thân công lực cũng bị phế. Đây là mạng hắn lớn, đạt được thủy gia thủy thần công quan hệ, không phải đã sớm hoành chết rồi. Nhưng đây là hắn vật khí, những người khác liền không có vận may này. Từ nước triệt trong miệng hắn biết, Âu Dương Kình Thiên đem những người kia đều hút khô, tất cả mọi người công lực đều bị hắn chiếm làm của riêng. Nước triệt một thân công lực cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có hắn một cái sống tiếp được. Kỳ quái, Âu Dương Kình Thiên đạt được không phải không chọn vẹn bản ma công sao? Làm sao lại hút người công lực? Lâm Trường Sinh âm thầm nhíu mày, hắn dùng rõ ràng là nhân đan chi thuật, bây giờ lại nhưng hút người khác công lực, quái thai. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, các ngươi cũng biết Âu Dương Kình Thiên ở đâu. Nước triệt châm chọc nói, tiểu tử, ngươi muốn đi tìm hắn sao? Ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, chúng ta 7-8 cái tiên tiên cao thủ đều không phải đối thủ của hắn, một mình ngươi quản cái gì dùng? thật sự coi chính mình có cái gì kim cương bất hoại liền vô địch thiên hạ rồi. Lâm Trường Sinh không để ý tới hắn, nhìn xem Thủy Vân lần nữa nói, ngươi biết hắn ở đâu sao? Thủy Vân sắc mặt tái đi, nói, ngươi thật muốn đi tìm hắn? Hắn thật đáng sợ, ngươi nói cho ta. Lâm Trường Sinh thanh âm trầm xuống. Thủy Vân sắc mặt trắng hơn, nhưng thấy Lâm Trường Sinh ánh mắt kiên định, hay là nói, hắn ngay tại Hỏa Vân Miếu phía dưới. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, các ngươi đi ra các tông phường đi, nơi đó an toàn. Đứng người lên, hắn trực tiếp ra ngoài. Thủy Vân giật mình trong lòng, bước nhanh đuổi theo, nói, ngươi không muốn đi tìm hắn có được hay không? Hắn quá nguy hiểm. Lâm Trường Sinh dừng bước, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Nói chưa bế, người đã hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới bên ngoài. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, đằng sau Thủy Vân âm thầm lo lắng. Hỏa Vân Miếu cũng không phải gì đó hòa thượng, đạo sĩ miếu, nơi này tế bái chính là Thủy gia tiên tổ, có mấy tôn tượng nặng. Lâm Trường Sinh đi tới miếu bên trong, đi từ từ, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên đạo đạo kim quang. Rất nhanh, hắn liền tìm được miếu thờ sau cơ quan, mở ra cửa ngầm, đi vào. Trải qua thật dài hành lang, hắn trong tai nghe tới tiếng nước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, nơi này đã là dưới nước. Xem ra, nơi này cùng mai trong trang địa lao là xây dưới đáy nước. Lại đi chẳng phải, hắn nhìn thấy phía trước có ánh sáng, bước nhanh tới, trong mũi truyền đến mùi hôi khí tức. Trong lòng hắn khẽ động, thả chậm bước chân, một chút xíu lao tới phía trước. Rất nhanh, hắn đến một gian đại sảnh, sảnh bên trong có đá thủy tinh chiếu sáng, trên mặt đất thì là tản ra mùi hôi thi thể. Nhìn lướt qua, hắn phóng qua đại sảnh, tiếp tục đi đến. Càng hướng bên trong, nhìn thấy thi thể cũng càng nhiều, nhưng thời gian quá lâu, những này thi thể đều gối, một chút càng là đã mục nát. Nhìn kỹ, những thi thể này đều là da bọc xương, màu tóc cho, tựa như chết thật lâu, kỳ thực lại là bị Âu Dương Kình Thiên hút khô một thân tinh lực. Tên kia, làm thế nào đạt được hút người công lực pháp môn? Lại đi qua một gian phòng ốc. Lâm Trường Sinh đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước trong hành lang bóng đen. Đạp đạp tiếng bước chân vang ở trong hai, rõ ràng bốn phía sáng trưng, nhưng suy nghĩ chỗ lại đen tối vô cùng, chỉ có một đạo hắc ảnh, hoàn toàn thấy không rõ cái khác, kia hắc ám, tựa hồ đem sáng ngời đều thôn vệ. Ha ha, không hiểu, trong bóng tối truyền đến quỷ dị tiếng cười, gọi người không rét mà run. Chưa xong còn tiếp. Chương 430, ma khí tung hoành sáng tỏ đường hầm đột nhiên trở nên u ám, cuồn cuộn hắc khí phiêu tán ra, xinh xinh đem bốn phía quang mang ngăn trở. Đạp đạp tiếng bước chân tựa như dẫm tại trong lòng của người ta, gọi người không rét mà run. Âu Dương Kình Thiên. Lâm Trường Sinh nói nhỏ một tiếng, trong mắt phát ra kim quang, đâm thẳng trong hắc vụ. Nhưng là, lấy tinh thần của hắn vậy mà cũng nhìn không ra cái này quần quần ma khí. Giống như thú như người gầm nhẹ từ hắc vụ bên trong truyền đến, tựa như gợn sóng quét ngang mà qua. Lâm Trường Sinh nhướng mày, trên thân sáng lên mông lung quang hoa, ngăn tại phía trước. Sóng âm cùng quang hoa chạm vào nhau, tạo nên từng cơn sóng gợn, tựa như nổi lên tiếng nước, tại trước người hắn không đủ một mét chỗ lăn lộn nhảy bọn. Quang hoa cùng hắc khí ở giữa, mơ hồ bóng người tựa như bật ra, vang một tiếng, hắn thẳng tắp đâm vào tường ánh sáng phía trên. Nháy mắt tăng ra, thành nồng đậm hắc vụ, huyền giống như là mực nước, đem ánh sáng mông lung triệt để bao trùm. Lâm Trường Sinh nhướng mày, chỉ cảm thấy kia ma khí nồng nặc có một cỗ cực kỳ thôn vệ chi lực, sinh sinh đem hắn đánh ra chân khí thôn vệ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn có chút minh bạch, Âu Dương Kình Thiên tu luyện chính là ma công, Lâm Trường Sinh trong tay liền có ma công, nhưng loại biến hóa này, căn bản cùng hắn biết đến ma công hoàn toàn khác biệt. Ai nhìn xem phun trào trước người ma công, Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, trong mắt tinh mang lóe lên, dự thẳng trưởng đánh xuống. Bóng ánh đao mang nháy mắt chém vào trong hắc khí, đem phía trước hắc vụ một phân hai nửa. Nhưng đến rồi ra, hắn liền cảm giác ánh đao của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn lại, mà một phân hai nửa hắc khí cũng lần nữa tuôn ra động, hướng ở giữa tụ hợp. Cảm thụ được trong ánh đao tiêu tán lực lượng, hắn hừ một tiếng, quanh thân quang mang đại tác, đao ý trùng thiên, khí đao càng thêm khổng lồ, tán. Quát khẽ một tiếng, thân đao nháy mắt băng tán, hóa thành vô thiên cái địa lực lượng, bắn vào bốn phía trong hắc khí. Phốc phốc, liên tiếp thanh âm tựa như bồn chồn, chấn người màng nhĩ đau nhức, đá thủy tinh quang hoa giờ khắc này rốt cục chiếu phá hắc ám, cùng đao quang xa xa tương đối. Đi. Hai tay của hắn hợp lại, trở bàn tay đẩy ra, liên miên lực lượng lập tức thêm một phần lực, áp bách mà lên. Thử. Thư lạnh một tiếng, trong hắc khí, bóng người lóe ra, mang theo ánh sáng đen kịt hoa, trước người hắn cuồn cuộn hắc khí tản ra, nhưng không đợi người thấy rõ, nháy mắt lại bừng lên. Tựa như một cái đại thủ, từ trên xuống dưới đè xuống. Lâm Trường Sinh thân thể nhất chuyển, cung trưởng làm kiếm, đâm thẳng mà lên, phá. Sắc bén kiếm quang nháy mắt cắm vào đen trong lòng bàn tay. Hai cỗ lực lượng va chạm, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nháy mắt chôn bụi. A. Kêu to một tiếng, hắc khí phun trào. Nháy mắt trước đột, muốn đem Lâm Trường Sinh bao phủ. Ánh mắt của hắn sáng lên, kiếm khí tung hoành mà lên, còn như phong bạo, càn quét mà đi. Lít nha lít nhít lưỡi kiếm xoay tròn mà lên, cắt trong không khí, phát ra chói hai tiếng ông ông. Bốn phía hắc khí bị vừa chạm vào mà tán, nhưng tựa như vô cùng vô tận ma lực nháy mắt lại phun trào mà tới, đem kiếm nhận phong bạo bao trùm. Một lần lại một lần, lực lượng của hai người đúng là nhất thời giằng co xuống dưới. Đáng ghét. Thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh hai mắt xuyên thấu qua năng lượng bình chướng, nhìn chòng chọc vào hắc vụ bên trong bóng người. Hắn chú ý tới, hắc khí nhạt rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người kia, chỉ là hắn gặp qua mấy lần Âu Dương Kình Thiên, tuy nói chưa từng thấy ngay mặt, lại đối thân hình của hắn có hiểu biết, nhưng hắc vụ bên trong bóng người kia, sợ ít nhất cũng có cao 2 mét đi. Đây là lần thứ 2 phát dục sao? Lâm Trường Sinh ám cười một tiếng, biết là ma công hiệu quả, hắn lúc này rất hiếu kỳ, cái này Âu Dương Kình Thiên đạt được ma công đến cùng chuyện gì xảy ra? thế nào thấy so hắn cái này chính bản ma công còn muốn lợi hại, còn đáng sợ hơn. Xoáng một tiếng, tựa như bọt khí vỡ tan, hai người đụng nhau năng lượng rốt cục tan hết, hành lang bên trong quang mang lóe lên, sáng rõ, nhưng rất nhanh liền lại trở nên u ám, lúc đầu rõ ràng bóng người cũng lần nữa triệt để ẩn nấp tại trong hắc vụ. Nuốt. Tiếng gầm lần nữa truyền ra, cuồn cuộn ma khí đột nhiên dừng lại, lại xoay ngược chiều ra, không hiểu hấp lực phát sinh, hắc vụ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, rõ ràng bóng người tại hắc vụ sau thoáng hiện. Lâm Trường Sinh trừng mắt, đó là cái gì? Âu Dương Kình Thiên, cả người lại thành màu đen, tựa như hắn trên da cũng bám vào một tầng hắc khí đồng dạng, đen tỏa sáng, chỉ có hắn đôi mắt kia lộ ra vẻ nhân hùng quang. Cảm thụ được vòng xoáy màu đen bên trong hấp lực, Lâm Trường Sinh âm thầm kinh hãi, nguồn sức mạnh này so Hỗ Tông, Bác Minh Thần Công cần phải mạnh nhiều, hóa thành hậu thiên cao thủ, sợ là ngay cả năng lực chống cự đều không có đi, tuy là tiên thiên cao thủ, sợ cũng khó có thể đào thoát. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh khí áp toàn thân, bay múa và táo lập tức rơi xuống, hắn giống như một tòa núi lớn, nằm ở nơi nào, xem hấp lực như không. Nhấc cánh tay, cũng chỉ một vòng quang hoa chiếu đến bốn phía thủy tinh chi sắc, như chậm như nhanh, thẳng tắp đâm vào vòng xoáy trung tâm. Vượt qua dự liệu của hắn, hắn một kiếm này rất đơn giản liền đâm vào vòng xoáy trung tâm, một thùng mà phá. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, đối đầu chính là tràn ngập thú tính huyết hồng hai con người. Đinh một tiếng, rất thanh âm thanh thúy, lại nghe hắn cực kỳ chói tai. Ha. Âu Dương Kình Tiên vỡ ra miệng, hắc ám hạng, Lâm Trường Sinh kiếm khí chính đâm vào bụng của hắn, nhưng trong này hắc khí tựa như vật sống, phát ra lóe sáng hắc quang, đem kiếm khí ngăn tại bên ngoài, không được tiến thêm. Hắn dưới sự kinh hãi, liền muốn lui lại, nhưng Âu Dương Kình Thiên phần bụng hắc quang tựa như kiểm soát, gắt gao dính chặt hắn đâm tới chất lực, mà kia xoay tròn vòng xoáy cũng một trận phun trào, lập tức đem trong tay hắn dọc theo trường kiếm thôn vệ, cũng nhanh chóng lao qua. Không tốt. Nói thầm một tiếng, Lâm Trường Sinh trong tay chân lực lập tức tản ra, người phi tốc phiêu thối, song trưởng ngay cả đập, đánh ra một đạo khí tường, nằm ngang ở trước người. Hắc khí đâm vào khí tường bên trên, phát ra trầm đục, phi tốc lui trở về, mà Lâm Trường Sinh tán tại vòng xoáy bên trong trường kiếm, cũng nháy mắt tan ra, bị hắc khí thôn vệ không còn một mảnh. Mỹ vị. Âu Dương Kình Thiên một mặt hưởng thụ mở ra buồn máu miệng động, đầu lưỡi đỏ thắm càng là tại trên môi vừa đi vừa về liếm động, tựa hồ ăn vào vật gì tốt, nhìn Lâm Trường Sinh một trận buồn nôn. Hắn đè xuống nhịp tim, trong lòng nhanh chóng suy tư, nhịn không được một trận kinh hãi. Không nói hắn cái này một thân quỷ dị chân lực hắc khí, liền ngay cả hắn tự thân phòng ngự, thật là đáng sợ. Lâm Trường Sinh tự hỏi, hắn vừa rồi một kích, nhục thân của mình tuyệt đối ngăn cản không nổi, nhưng Âu Dương Kình Thiên không chỉ có ngăn trở, còn như thế nhẹ nhõm. Hắn tu luyện ma công, thật là đồ lậu sao? Nhìn xem bốn phía lần nữa phiêu đãng ra hắc khí, Lâm Trường Sinh thở hắt ra, trong mắt nổi lên từng sợi kim quang. Lực lượng vô hình tại quanh người hắn nộn nhạo lên, chiếu đến đá thủy tinh quang mang, tựa như một trong suốt vòng bảo hộ, bao lại toàn thân hắn. Theo lực lượng vô hình này quyết tán ra đến, cùng hắc khí vừa chạm vào, Lâm Trường Sinh trong lòng chính là run lên, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một sợi hắc khí bị trống rỗng nắm trong tay. Nhìn trong tay ngưng tụ không tan xương mù màu đen, hắn nhướng mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Nguồn sức mạnh này, ngươi nói nó là chân khí, nhưng quá mức chân thực, nhưng nói nó không phải, nó bên trong ẩn chứa kình lực cũng sẽ không sai. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ hạ, hắn dùng sức một chảo, hắc khí lập tức tán đi, nhưng kỳ quái là, bọn chúng không có lần nữa tụ hợp. Lâm Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, tựa như phát hiện cái gì, nhưng không đợi hắn có hành động, phía trước phun trào hắc vụ liền đã nhào tới. Hắn thân thể lóe lên, lần nữa lui lại về sau, hai tay liền động, đánh ra một đạo ngưng thực chân khí tưởng, nằm ngang ở phía trước. Đồng thời, cũng cắt đứt một bộ hắc khí, bị hắn hấp thụ đến quanh người. Cho ta tán. Dùng sức bố, bốn phía hắc khí lập tức tiêu tán, tinh thần hắn phun trào, khuyết tán đến bốn phía. Quả nhiên, tản ra hắc khí không có lần nữa tụ hợp, mà tinh thần hắn bên trong lại chảy xuôi một cỗ dị lực. Cỗ dị lực này mới là ngưng tụ đen khí căn bản, không có bọn chúng, hắc khí cũng liền tản ra. Vừa vặn bổ sung một chút tiêu hao. Hắn dùng sức khẽ hấp, theo tinh thần lực, trực tiếp đem những cái kia tản ra dị lực nuốt vào thể nội lực lượng nhất chuyển, liền tiêu hóa sạch sẽ. A, quái thai, cỗ lực lượng này làm sao lại không có tinh thần dị lực? Chưa xong còn tiếp. Chương 431, vì ta áo cưới Lâm Trường Sinh một mặt kỳ dị nhìn xem trước người quần quần hắc khí, trải rộng bốn phía tinh thần lực chậm rãi tản ra. Hắn thở ra một hơi, hữu quyền một nắm, đột nhiên một quyền nhập vào trong hắc khí. Bàng bạc lực đo một cái tử đem trước người hắc khí đánh tan, lộ ra đằng sau phun trào vòng xoáy, lực đạo của hắn lần nữa bị vòng xoáy thôn vệ, nhưng Lâm Trường Sinh lại không để ý chút nào, chỉ là đưa tay một khép, đem những cái kia phiêu tán hắc khí hội tụ đến trước người. Như vậy cảm ứng, cỗ khói đen này có cực mạnh tính ăn mòn, ngay cả chân khí của hắn đều có thể tăng dã, nhưng đánh tan về sau, phiêu tán giữa không trung lực lượng lại cực kỳ tinh khiết, toàn không có nguy hiểm, cái này gọi hắn kinh ngạc không thôi. Hắc khí kia, đến cùng là cái gì lực lượng? Không quan tâm những chuyện đó, những lực lượng này chính tốt cho mình sử dụng. Trong lòng nhất định, Lâm Trường Sinh lần lượt công kích vòng xoáy màu đen, mặc dù hắn lực lượng bị lần lượt thôn phệ, nhưng những cái kia đánh tan lực lượng cũng sẽ bị hắn hấp thu, bổ sung mình tiêu hao. Mới ra vừa bảo, nhập lớn hơn ra, càng đánh xuống, hắn ngược lại càng mạnh, mà Âu Dương Kình Thiên hắc khí nhìn như vô cùng vô tận, nhưng theo hắn thôn phệ, cỗ lực lượng này cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hai người cách không đấu hồi lâu, Lâm Trường Sinh âm thầm kỳ quái, làm sao Âu Dương Kình Thiên một điểm động tác khác đều không có? Chẳng lẽ tùy ý mình thôn phệ hắn lực lượng không thành? Ngay tại ý tưởng này toát ra lúc, một tiếng phẫn nộ tiếng giống rốt cục truyền ra, kia phun trào hắc khí đột tản ra, hắn lần nữa hét lớn một tiếng, ẩn ẩn có thống khổ chi dễ. Lâm Trường Sinh âm thầm kỳ quái, tử tế nghe lấy toàn thân đen nhánh Âu Dương Kình Thiên, phát hiện bám vào ở trên người hắn hắc khí vậy mà tại phiêu tán. Đây là có chuyện gì? A a. Âu Dương Kình Thiên phát ra thống khổ tiếng giống, hai tay ôm đầu, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, gào thét không ngừng. Theo quanh người hắn hắc khí tản ra, rốt cục lộ ra làn da nhan sắc ban đầu, nhưng quỷ dị chính là hắn một bộ da da bên trên lại tựa như bò đầy giữ tợn gân xanh. Không đúng, không phải gân xanh, kia là hắn lồi ra mạch máu. Đột phải, Lâm Trường Sinh trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến hắn mới tới nơi đây lúc nhìn thấy tiểu nhị, Âu Dương Kình Thiên lúc này tình trạng cùng hắn rất giống. Chẳng lẽ Âu Dương Kình Thiên cái gọi là ma công chỉ là nhân đan chi thuật không thành? Hắn đem mình luyện thành nhân đan rồi. A a. Thê lương gào thét, tại cái này điên tĩnh tĩnh mịch đáy biển lộ ra phá lệ dọa người. Bốn phía dù không có quỷ dị hắc khí, nhưng kia đá thủy tinh quang hoa ngược lại khiến cho người sợ hãi. Dưới liệt nhật gặp quỷ, so đêm tối gặp quỷ khiến cho người rụt rè. A nhìn chằm chằm ôm đầu sau khi chết Âu Dương Kình Thiên, Lâm Trường Sinh cẩn thận tới gần mấy bước, nhưng Âu Dương Kình Thiên căn bản không để ý tới hắn, vẫn ở nơi đó thống khổ gào thét. Hắn hưu tâm thăm dò, đưa tay đánh ra một đạo kinh lực, trực tiếp đánh vào Âu Dương Kình Thiên trên thân. Chỉ là hắn đạo này kinh lực tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, đánh tại Âu Dương Kình Thiên trên thân, khiến cho hắn gào thét càng đại thanh, cả người đều bởi vì thống khổ không người xuống, quỳ rạp xuống đất. Không tốt. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh thân thể bay ngược, mà quần mình Âu Dương Kình Thiên không hiểu bắt đầu bành trướng, cả người hoành một tiếng, đúng là lập tức nổ tung. Cái này, Lâm Trường Sinh mắt trợn tròn, cái này tính là gì? Hắn có chút mờ mịt. Hiển nhiên, Âu Dương Kình Thiên thu nạp công lực quá nhiều, căn bản là không có cách tiêu hóa, được xưng bạo. Nhưng lực lượng này, hắn cảm thụ được bốn phía phiêu tán lực lượng, chấn động trong lòng, nhanh chóng ngồi xếp bằng ở một bên, đả tọa tu luyện. Tại hắn quanh người, chống rông hình thành một cái vòng xoáy, cơ hồ mắt trần có thể thấy lực lượng chiếu đến quang hoa, tràn vào trong cơ thể của hắn, bị hắn cấp tốc hấp thu chuyển hóa. Ước chừng có hơn một canh giờ, hắn mới mở to mắt. Hẳn là, cái này đồ lậu ma công vốn chính là vì chính bản ma công chuẩn bị lô đỉnh. Hắn có chút hiểu được, nhìn trên mặt đất kia một vũng máu tươi, âm thầm thở dài một cái. Cũng đúng, Âu Dương Kình Thiên mặc dù thiên tài, thế nhưng không có khả năng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền từ tiên tiên tiến giai đến tiên tiên đỉnh phong. A, hắn cái này đỉnh phong, hiển nhiên không bình thường. Âu Dương Kình Thiên cũng coi như một đời thiên tài, nhưng lại rơi vào kết quả như vậy, thực tế là ai? Thôi, mặc kệ chính mình như thế nào suy đoán, lại cũng không cần yếu. Ở trong lòng, hắn là có chút vững tin mình phỏng đoán. Âu Dương Kình Thiên làm ra nhân đan chi thuật, dùng người luyện công, hấp thu người tinh khí thần, làm bản thân lớn mạnh. Nhưng kỳ thực, chính hắn sửa đường ma công, cũng là một người đan chi pháp, chỉ là người này đan không còn giới hạn ở thể nội, mà là hắn toàn bộ thân thể. Khi người này tích lũy đầy đủ lực lượng, liền có thể lợi dụng chính bản ma công hút hắn một thân lực lượng, đến làm bản thân lớn mạnh. Về phần kia quần quần hắc khí, như Lâm Trường Sinh suy nghĩ không sai, cái kia hẳn là hắn một thân tinh thần cùng thôn vệ người khác tinh lực tạp chất tại tinh thuần chân khí tụ hợp hạ hình thành. Đánh tán, ẩn chứa trong đó tinh thần cùng tạp chất liền sẽ tiêu tán, chỉ có chân khí sẽ bị hút về, nhưng bị ngăn cản hạ, lại cực kỳ vì người khác hấp thu. Đồng dạng, kia ma công dẫn thần nhập thể, chính dễ dàng khắc chế Âu Dương Kình Thiên một thân tạp chất, chỉ thu nạp kia một thân tinh khiết tiên tiên công lực. Hiển nhiên, biện pháp này so phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí cần phải nhanh nhiều, cơ hồ không phí sức khí liền có thể có được một thân tiên tiên đỉnh phong công lực, nhiều thu nạp mấy lần, gần như không thể tưởng tượng. A, bất quá những vật này chỉ là trong lòng của hắn nhất chuyển mà qua suy nghĩ, Lâm Trường Sinh cũng không có nghĩ sâu. Hắn đã quyết tâm tu luyện Thiên Thư Công Pháp, ma công kia tuy tốt, cũng chỉ là trong mắt của hắn một phong cảnh, cần gì trầm mê. Ở bên trong dạo qua một vòng, Lâm Trường Sinh cũng không có phát hiện gì, liền rời đi. Trở lại thủy gia tổ địa chỗ, Lâm Trường Sinh cảm thấy trong lòng núi khí tức, mỉm cười, đưa tay tại trên đại thụ gõ gõ. Lập tức, thạch cửa mở ra, Thủy Vân một mặt ngạc nhiên chạy ra, kêu lên, ngươi trở về. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, ta không sao. Âu Dương Kình Thiên đã chết rồi, các ngươi có tính toán gì? Hắn chết rồi. Thủy Vân một mặt kinh hỉ, nước triệt càng là kêu thành tiếng. Thanh âm khàn khàn mà quái dị. Lâm Trường Sinh xác định nói, hắn chết rồi, liền ở trước mặt ta, cả người tự bạo. Hắn không cách nào khống chế kia một thân khổng lồ nội lực. Ha ha. Nước Triệt điên cuồng cười to, vuốt vách núi, trừ khắp nói, chết tốt lắm, chết tốt lắm, cái này xuất sinh chết rồi, cái này xuất sinh chết rồi, quá tốt, ha ha. Lâm Trường Sinh nhìn xem như thế phát tiết Nước Triệt, có chút không rõ. Thủy Vân nói khẽ, phụ thân cùng Âu Dương Kình Thiên hợp tác về sau, cố ý đem một bộ phận người điều nhập tâm thầm, chính là sợ xảy ra chuyện. Lúc đầu, đây là phụ thân dự định trùng kiến thủy gia lực lượng. Nhưng lần đó về sau, bọn hắn đều chết rồi, cho nên Lâm Trường Sinh hiểu rõ, thì ra là thế. A không có võ công, cũng không có hy vọng, chắc không được hắn sẽ như thế. Tại cổ đại, đây là đoạn tuyệt truyền thừa, a là nhất bất hiếu sự tình. Như thế nào? Tiếp tục ở đây ẩn tàng, hay là đi với ta ra các tông phượng? Lâm Trường Sinh lại hỏi một câu. Thủy Vân có chút mờ mịt, nhìn về phía phụ thân, điên Nước Triệt lúc này không có thanh âm, toàn bộ nằm sấp ở trên vách tường, thấp giọng nức nở. Lâm Trường Sinh thở dài một tiếng, lại nói, không nên quên, ngươi còn có hài tử. Nữ nhi. Thủy Vân tinh thần chấn động, nói, đúng, ta còn có hài tử, ta. Nói, nàng nhìn về phía Lâm Trường Sinh, thần sắc có chút nhăn nhó nói, ngươi nguyện ý đem hài tử cho ta sao? Ta biết, ta là không thích người, không xứng với ngươi, cũng không dám yêu cầu xa vời, nhưng ta chỉ có nữ nhi, ngươi không nên đem nữ nhi từ ta bên cạnh mang đi, có được hay không? Nghe nàng lời này, Lâm Trường Sinh nhịn không được lắc đầu, cổ đại nữ nhân làm sao đều như vậy? Thủy Vân lại là gặp hắn lắc đầu, sắc mặt trắng nhợt, run rẩy nói, ngươi không đồng ý. ngươi mới vừa rồi còn nói nữ nhi cho ta. Lâm Trường Sinh nói, ngươi hiểu lầm. Nữ nhi cho tới bây giờ đều là ngươi, ta sẽ không cùng ngươi đoạn.
Thật.
Thủy Vân đại hỉ. Lâm Trường Sinh nói, thật.
Tốt, tốt, tốt.
Thủy Vân lập tức đối nước triệt nói, cha, chúng ta đi ra cắt tông phường đi. Đi gặp tôn nữ của ngươi, ngươi không phải một mực rất thích nàng sao?
Tôn nữ.
Nước triệt hồi thần lại, chậm rãi quay người. Nhìn xem hắn lúc này bộ dáng, hai người đều là chấn động. Trước đó nước triệt tuy có chút điên cuồng, nhưng tinh thần là phấn khởi, tuy là giàn mua, một đôi mắt cũng rất là sáng tỏ, nhưng lúc này, hắn hai mắt vẫn đủ, trên mặt nếp nhăn cũng càng sâu, một bức âm u đầy tử khí dáng vẻ. Hắn muốn là gặp sự cố khi luyện công, biểu lộ ra khá là giàn mua, lúc này bộ dáng này, chính là một sắp xuống lô tiểu lao đầu. A Lâm Trường Sinh thầm than một tiếng, biết lao ra hỏa này sống không được mấy năm. Bất quá đôi này Thủy Vân, có lẽ là chuyển biến tốt sự tình. Không có hắn ở phía trên đè ép, Thủy Vân cũng có thể sống càng tự tại một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 432, lại vào phong vân thanh biển rừng cây, chim tước chiếm cứ trên không, bay múa kêu to, phía dưới yên tĩnh im mắng. Kia thanh lũ trên đường núi, một lao giả trọng tuổi, cùng tiểu tôn nữ dạo bước đi tới. Tiểu nữ hải quay đầu nhìn quanh, kỳ quái nói, ra ra, bình thường nơi này rất náo nhiệt, làm sao hôm nay không có một người. Lao giả nói, đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh một chút đi. Tiểu nữ hải nói, ngao. Ra ra, ta giống như cảm giác có rất nhiều người xem chúng ta như. Thoại âm rơi xuống, hai người đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía một bên. Tại chỗ ngoặt trên đường, chỉ thấy hỏa xà phun ra nuốt vào, thường hực ánh lửa đèn có chút u ám hoàn cảnh chiếu sáng trưng. Mà tại ánh lửa kia hạ, hình như có một quỷ mị bóng người xếp bằng ở đất trống.
A,
tiểu nha đầu kêu lên một tiếng sợ hãi. Lão giả tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, nói, người này kỳ dị, chúng ta đi mau.
Đột phải, phía trước trên đường chạy tới chùn xuống tráng hán tử trong tay còn lôi kéo một tiểu diễm sáng rỡ tịnh lệ nữ tử. Hai người thẳng tắp chạy qua, dừng ở ánh lửa một bên, chỉ nghe kia thấp tráng hán tử nói, lão tử đến đây là vì cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Đây là ta toàn bộ gia tài 12.5002, đến đổi lấy ngươi trong đỉnh hòa hậu. Người kia ngẩng đầu, trân trọng nói, hắc, muốn tìm Nê Bồ Tát, tất tìm hòa hậu. Truyền thuyết Nê Bồ Tát một lời ngàn cân, không gì không biết, hỏa hậu là tìm tới Nê Bồ Tát mấu chốt, giá trị gì ngừng ở đây. Thấp tráng hán tử cũng không nóng giận, một thanh kéo qua trong tay mỹ nhân, nói, không sai, ta cũng biết cái này giá tiền không hợp, cho nên đặc biệt đem tâm ta yêu tiểu thiếp, Dương Châu thủ kỹ cùng nhau trao đổi, như thế nào? Hắn cười lạnh, nói, đúng là mỹ nhân, đáng tiếc tại lao tử nhãn lực không đáng một đồng.
Khá lắm. Vậy lao tử cái này song hùng phách giang nam huyền thiết quyền ngươi lại cho rằng giá trị bao nhiêu?
Hán tử nhe răng cười, quả đấm to lớn nâng lên.
Cái này nhưng phải nhìn công lực của ngươi để cân nhắc. Trong tiếng nói, hán tử đột nhiên nhảy lên, song quyền trực đảo mà tới. Trong miệng quát to, tốt.
Ngươi liền đến ước lượng lao tử thiết quyền cân lượng đi.
Ánh lửa hạ, người kia không thể phủ nhận, vẫn như cũ tính tọa bất động.
Hán tử thiết quyền quyền ảnh kỳ mật, đánh tới trước người, tựa như lấp kín nặng nghề vách tường trực tiếp đánh tới.
Nhưng nhàn nhạt hình quang tại ánh lửa dưới có chút không thấy được, nhưng hắn giống như không thể phá vỡ tấm thuẫn nằm ngang ở trong hai người ở giữa.
Hán tử thiết quyền,
từng cái rơi ở phía trên, lại hoàn toàn không cách nào đối nó có chút tổn thương.
Không ngoài như vậy,
người kia cười nhạt một tiếng, đầu ngược lại chuyển hướng một bên.
Hán tử giận dữ, song quyền đập mạnh, này tế nữ tử kia một tiếng kinh hô, hán tử trực giác phía sau đại nhiệt, không kịp quay đầu, liền kêu thảm một tiếng, bị sau lưng đột nhiên nhảy lên ngọn lửa thôn vệ.
A,
hán kêu rên không ngừng,
gọi ánh lửa hạ bàn ngồi người lông mày ám nhăn, tay hất lên, một cánh khô cắm vào trong ngọn lửa. Nháy mắt, ánh lửa hạ không có thanh âm, chỉ có lốt bốt thiêu đốt tấm thanh. Mà tại hắn chuyển qua ánh mắt chỗ, một nam một nữ chậm rãi từ trong rừng đi tới. Hắn có chút hăng hái nhìn xem hai người, nói, ngươi là thiên hạ hội Tần Sương.
Tần Sương ổn quyền.
Nói, đúng vậy.
Giang hồ truyền ngôn, muốn thấy Nê Bồ Tát, tất tìm hòa hậu.
Gia sư mệnh tại hạ tìm kiếm hòa hậu, còn hướng Lâm Trường Sinh cho chút thể diện.
Ha ha.
Hắn khẽ cười một tiếng, nói, Tần Sương mặt mũi, có thể cho. Nhưng cái này hòa hậu, cũng không tốt cầm. Hắn duỗi tay vuốt ve lấy bên cạnh đỉnh đồng, rất nhỏ vừa gõ, liền vang lên dễ nghe thanh âm.
Tần Sương nói, Tần Mô muốn thử một chút.
Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn nhiều một hơi khí lạnh, bên cạnh nữ tử tự phát lui lại hai bước, đem không gian ngừng lại. Nhưng không đợi hắn động thủ, một bên đột nhiên lướt đi hai đạo nhân ảnh, ngăn lại cái kia đạo bên trên ông cháu.
Một người nói, không cho phép đi.
Chỉ nghe hắn nói, truyền thuyết ngươi Nê Bồ Tát là dịch dung cao thủ, người lão giả này lúc này xuất hiện ở đây, có chút khả nghi, gọi chúng ta tra một chút.
Đang khi nói chuyện, đưa tay hướng lão giả đầu lâu bên trên chụp tới.
Đúng lúc này, một sợi gió nhẹ cuốn lên, một đạo hắc ảnh đột ngột rơi vào lão giả gánh tuổi phía trên, tựa như lông vũ, phiêu nhiên không nặng. Hai người kia hơi kinh hãi, một người quát, không cần nhìn, chúng ta đi mau. Lại là bị cái này đột nhiên xuất hiện người, giật mình trở ra. Mà kia rơi vào tuổi lửa bên trên bóng người cũng phiêu nhiên như khởi, nháy mắt lướt ngang giữa không trung. Như vậy khinh công, gọi bốn phía người đều là kinh hãi, thầm nghĩ, phong thần thối, nghiệt phong. Thân ảnh của hắn thẳng tắp rơi vào đỉnh đồng phía trên, trong tay một chiếc phiến mở ra, tiêu sái tùy ý thiên hạ hội mới ra chính là hai đại đường chủ, làm cho lòng người bên trong kinh hãi. Mà Tần Sương cũng thừa cơ nói, chư vị đồng đạo, Nê Bồ Tát dù có thể nghịch chuyển thiên mệnh, nhưng nếu vì tranh đoạt hỏa hầu cùng thiên hạ hội kết xuống cửu oán, tuy là Nê Bồ Tát cũng khó đảm bảo tính mệnh, các vị hay là đừng lội vũng nước đục này đi. Bên hai ở giữa, trong rừng một chút thanh âm rất nhỏ vang lên, hắn biết một số người thật đánh chống lui quân, nhỏ giọng lui đi. Thấp giọng cười một tiếng, hắn rốt cục đứng lên, chậm rãi nhìn về phía Niết Phong. Niết Phong gặp hắn dung mạo, cả kinh nói, "Là ngươi?" Tần Sương lông mày khẽ động, cười nói, "Làm sao? Phong sư đệ nhận biết vị huynh đài này?" Niết Phong gật đầu, thân thể nhảy lên, nhảy xuống đỉnh đồng, nói, "Lâm tiên sinh, không nghĩ lại gặp mặt. Nhiều năm qua, Niết Phong bốn phía tìm hiểu Lâm tiên sinh thân ảnh, một mực tìm chi không đến, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Mong rằng Lâm tiên sinh cáo chi, năm đó Lăng Vân quật sự tình." Tần Sương trong lòng thầm nghĩ, Lăng Vân quật là Niết Nhân Vương cùng Đoạn Soái sự tình. Nói như vậy, người này năm đó cũng tại Lăng Vân quật. Nhìn niên kỷ của hắn, cũng liền cùng bọn ta không sai biệt lắm. Không đúng, hẳn là người này tu luyện có thành tựu, có thuật chú nhan. Nghĩ đến chỗ này, hắn cẩn thận rất nhiều, âm thầm để khí bất bình, lấy phòng ngừa bậc nhất. Lâm Trường Sinh nhìn xem Niết Phong, cười yếu ớt nói, chuyện năm đó, Bộ Kinh Vân không phải cũng ở đây sao? Ngươi hỏi hắn chính là? Niết Phong trầm giọng nói, gió đã từng hỏi qua Vân sư huynh, nhưng mỗi lần hỏi, Vân sư huynh đều rất là hoảng sợ, thẹn quá hóa giận. Ta biết, năm đó sự tình để lại cho hắn sợ hai bóng tối, lại Vân sư huynh năm đó chỉ là nhìn liếc qua một chút, về sau đến cùng như thế nào, hắn cũng không biết. Lâm tiên sinh lại là nhập qua Lăng Vân quận, khi biết cha ta như thế nào? Còn xin tiên sinh cáo chi. Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi, nói, nghĩ muốn biết rõ đáp án, ngươi cần mình đi tìm. Niết Phong mày nhăn lại, nói, như thế, Niết Phong liền đắc tội. Bụp một tiếng, trong tay hắn quạt xếp thu về, thanh âm còn tại, người đã biến mất tại đỉnh đồng phía trên, giống như một đạo kinh phong, phóng tới Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh thấp giọng cười một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, phản trở lại thân, nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương kinh ngạc, Niết Phong cũng có chút kinh ngạc, tốc độ có chút chậm, nghĩ hiện lên một cách này, nhưng sau một khắc, trong lòng hắn chính là giật mình, chỉ cảm thấy trên không áp lực đột nhiên tăng lên, tựa như thiên quân trọng lực ở băng mà hạ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một người nhảy vào giữa không trung, cái này nhảy lên, phảng phất kinh lôi, khiến cho Niết Phong cảm thấy dọa người bất lực. Người tới ra chiêu nhanh chóng, không thể tưởng tượng, chỉ cảm thấy giữa không trung lóe lên, chân kình bay tứ tung, khuấy động mà lên, kỳ lực nói, khí thế lại không chút nào tại phong thần thối phía dưới. Phong sư đệ, cẩn thận! Tần Sương kinh hô một tiếng. Niết Phong thân thể đột nhiên dừng lại, chân trái xoay tròn, lực đạo trực thấu mặt đất, thâm nhập dưới đất. Chân phải bay lên, bùn cắt dù chi mà động, một thức gió xoáy lầu nát, nên kích mà lên. Hai đạo kình lực quanh kích, giống như sấm rền thanh âm. Phía sau thối ảnh tung bay, như một nháy mắt chuyển đến mấy tiếng giao kích vang, vang vọng bên tai. Như chỉ một nháy mắt, lại như thật lâu, hai người chiêu số đồng thời dùng hết, cuối cùng liều mạng. Chấn động đến hai người thoát lực bắn nhanh, nhao nhao nhảy ra. Kia đột nhiên tập kích nhân đạo, phong thần thối pháp quả không phải chỉ là hư danh. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn như bất đắc dĩ, nhưng rơi vào Lâm Trường Sinh trong tay, lại hơi có vẻ trùng khí không đủ, hiển nhiên bị nội thương. Trái lại Niết Phong, khoe miệng chảy máu, sắc mặt lại hoàn toàn không ngại, chỉ là phủ tạm chấn động mà thôi. Một câu về sau, chỉ thấy người trẻ tuổi kia đối Lâm Trường Sinh ôm quyền nói, "Lâm tiên sinh, 6 năm không gặp, gọi độc cô minh hảo hảo tưởng niệm." Lâm Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong rừng, nói, "Đoạn Lãng cũng tới đi." "Ha ha, không hổ là sư phụ, quả nhiên vẫn là bị phát hiện." Trong tiếng cười lớn, một thiếu niên mặc áo lam nháy mắt nhảy ra, rơi vào độc cô minh bên cạnh. Hắn phốc vừa rơi xuống đất, là xong trước mấy bước, bái tại Lâm Trường Sinh trước người, nói, "Sư phụ, 6 năm thời gian, sóng nhi cũng không từng làm ngươi thất vọng." Nhìn vẻ mặt tự tin Đoạn Lãng, Lâm Trường Sinh khẽ cười nói, "Tốt, tốt, tốt. Nhìn ngươi bây giờ khí tức sung mãn, trong mắt hình quang như ngọc, lại là công lực có thừa hiện ra, không tệ, không tệ." Hắn vô vô Đoạn Lãng, ánh mắt trong tay hắn đua tiếng trên thân kiếm quét qua, lại chuyển tới Độc Cô Minh trên thân, nhíu mày một cái, nói, "Thời gian 6 năm, ngươi cũng không nín được sao?" Độc Cô Minh sắc mặt xanh lét, nói, "Lâm sư phụ, năm đó ngươi từng..." Lời vừa ra miệng, hắn liền ngậm miệng không nói, ánh mắt thẳng lướt Tần Sương, Niết Phong hai người. Hai người ám đạo không tốt, Độc Cô Minh liền không nói, hai người đều không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra được hắn bị thương, nhưng Đoạn Lãng cùng kia Lâm Trường Sinh lại khó đối phó, đừng nói trong tay bọn hắn cướp đoạt hỏa hầu, sợ có thể hay không bình yên rời đi đều là cái vấn đề. Lâm Trường Sinh bừng tỉnh như vô sự chuyển qua ánh mắt, hắn đi đến đỉnh đồng trước, vô vô đỉnh đồng, hỏa hầu liền tại bên trong, đây là hắn từ khoái ý ngũ tử cùng phượng múa trong tay lấy ra. Đối phó 6 người này rất đơn giản, khoái ý ngũ tử liền không nói, trực tiếp đè tới, trong đó hắn làm một chiêu, phượng múa tiễn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đồng thời, hắn cũng đáp ứng hai người, giúp bọn hắn tìm tới Nê Bồ Tát. Mà bây giờ, Nê Bồ Tát đã hiện thân. Cười khẽ một tiếng, hắn vô đỉnh đồng, đỉnh phi tốc hướng Tần Sương đánh tới. Tần Sương, Niết Phong tất cả giật mình, coi là Lâm Trường Sinh muốn xuất thủ. Niết Phong thân thể nhất chuyển, sớm chạm đến đỉnh đồng, không muốn lên mặt căn bản không có nhiều lực đạo, âm thầm kinh ngạc, lực đạo vừa thu lại, liền đem đỉnh đồng cầm trong tay. Lâm Trường Sinh nói, các ngươi đi thôi. Hai người kinh ngạc, Độc Cô Minh cả kinh nói, Lâm sư phụ. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, một chút đem hắn nén trở về. Niết Phong, Tần Sương liếc nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Tần Sương hay là ôm quyền nói, đa tạ. Phong sư đệ, đi. Ba người cầm đỉnh đồng, phi tốc mà đi. Độc Cô Minh cả giận, Lâm sư phụ, ngươi đây là ý gì? Đoạn Lãng cười hắc hắc nói, sư phụ làm việc, tự nhiên ý nghĩ. Thiếu thành chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Trường Sinh cười, nói, không hổ là đồ nhi ta. Dưới chân hắn vừa nhấc, quát khẽ, đi. Chỉ một thoáng, cuồng phong bay cuộn, người đã chui vào trong rừng. Đoạn Lãng trong mắt lóe lên, hắn chú ý tới, cùng một chỗ không gặp còn có lão giả kia cùng tiểu nữ hài. Hẳn là, lão đầu kia chính là Nê Bồ Tát. Vừa vặn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong nhưng lịch thiên cải mệnh Nê Bồ Tát. Hắn cười lớn một tiếng, nói, chúng ta cũng đi. Hừ. Độc Cô Minh thầm hận, dưới chân giẫm một cái, người nhảy lên bay mà khí, nhưng hắn sắc mặt tái xanh, tay che phần bụng, con mắt liếc nhìn Niếp Phong bọn người phương hướng rời đi, trong lòng càng hận hơn. Dừng cây chỗ sâu, hóa thành một đạo cuồng phong lâm trường sinh phiêu nhiên mà ra, bên cạnh hắn, lão giả, tiểu nha đầu cũng lộ ra thân hình. Lão giả nhìn xem Lâm Trường Sinh nói, các hạ thật sự là thông minh, một chút liền nhìn thấu ta ngụy trang. Lâm Trường Sinh không thể phủ nhận, nhặt tiếng nói, ra đi. Siêu siêu. Vài tiếng nhẹ vang lên, sáu đạo nhân ảnh nhao nhao nhảy lên ra, chính là khoái ý ngũ tử cùng tay áo có hình rồng vợ phượng múa. Tay áo có hình rồng, phượng múa nhìn xem lão giả, hơi có lo nghĩ. Nê Bồ Tát nói, không nghĩ 5 năm sau, chúng ta gặp lại. Nhìn hai người các ngươi bộ dáng, sợ là còn không có dòng dõi. Nghe vậy, hai người vui mừng, tay áo có hình rồng nói, thật sự là Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát nhìn xem hai người, nói, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng a vợ chồng ngươi vì cầu tăng lên võ học, nhiều năm qua không ngừng khiêu chiến giết chóc, cứ thế nghiệp chướng ngày càng sâu, lệ khí nhập thể, tha thứ tại hạ nói thẳng, như kéo dài như thế, chớ nói không có con nối dõi chi phúc, chính là hai vị cũng sợ có giảm thọ mà lo lắng. Hai người thất kinh, tay áo có hình rồng nội và nói, cái này, nhưng có bổ cứu chi pháp. Nê Bồ Tát không nói, Lâm Trường Sinh phơi cười một tiếng, nói, được rồi, Nê Bồ Tát dù có thể xem tướng, lại không nghịch thiên chi năng. Lại nói, thụ thai sự tình, ở chỗ nam cùng nữ, cùng giết chóc có cái gì liên quan? Tay áo có hình rồng, ngươi muốn hài tử, đơn giản, cấp giật 10 cái nữ tử, mỗi ngày động phòng, chẳng phải được. Ngươi, tay áo có hình rồng, phượng múa thâm giận. Gặp bọn họ một bức muốn ăn thịt người dáng vẻ, Lâm Trường Sinh buồn cười, nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đây là tìm bệnh chi pháp. Hai người các ngươi không mang thai không dục, nhất định có một người có vấn đề. Nhưng ai có vấn đề, vậy cũng chỉ có thể tìm bác sĩ. Có lẽ có thần y có thể biết, nhưng ta không biết. Cho nên ta biện pháp này tương đối đần. Như tay áo có hình rồng cùng cái khác nữ tử giao phối vẫn như cũng không có thể khiến nữ tử mang thai, đó chính là hắn thân thể có vấn đề, không phải, chính là phượng múa thân thể có vấn đề, không cách nào thụ thai. Ai? Nê Bồ Tát thở dài một tiếng, nói, vị tiên sinh này nói tới, cũng không phải là không có đạo lý. Thiên cơ hạ, tự có một chút hy vọng sống. Hai người các ngươi chỉ cần về sau làm việc tốt, vẫn như cũ có dòng dõi chi phúc. Lâm Trường Sinh lườm hắn một cái, nói, là có dòng dõi, nhưng không phải thân sinh, đúng không? Cái này, tay áo có hình rồng, phượng múa hai người đều có chút mắt trợn tròn, cùng nhau nhìn về phía Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát trầm mặc không nói. Lập tức, hai người lòng trầm xuống. Lâm Trường Sinh buồn cười nói, ngươi dạng này, người ta ai còn tìm ngươi xem tướng? Hai người bọn họ hoàn toàn có thể đi thu lưu cô nhi, không chỉ có làm chuyện tốt, còn một chút có ít đứa bé, không phải càng tốt hơn? Không sai, Nê Bồ Tát, ngươi như liền chút bản lĩnh này, vậy liền quá không hợp ngươi thần tướng tên tuổi. Nơi xa, thoại âm rơi xuống, người đã đến trước người. Đoạn Lãng, Độc Cô Minh cùng nhau hiện ra thân hình, rơi ở một bên. Lâm Trường Sinh nói tiếp, mà lại muốn nói tội nghiệp, ngươi cái này tiết lộ thiên cơ người tội nghiệp nặng nhất, bằng không thì cũng sẽ không thân chúng kỳ độc. Làm sao ngươi đều có hậu đại, bọn hắn lại không thể có a? Nê Bồ Tát, ngươi toán thuật đã như vậy lợi hại, không bằng liền vì chính mình tính toán, hôm nay về sau, có hay không còn có thể còn sống. Chư người thất kinh, coi là Lâm Trường Sinh muốn đối Nê Bồ Tát động thủ, nhưng Nê Bồ Tát lại biết, hắn nói là cái gì. Thầm than một tiếng, Nê Bồ Tát nhìn kỹ hướng Lâm Trường Sinh, mắt sáng lên, cả kinh nói, ngươi, gương mặt ngươi. Lâm Trường Sinh cười nói, có thể nhìn ra cái gì khác biệt sao? Nê Bồ Tát tắt tiếng nói, không phải khác biệt, là hoàn toàn không nhìn thấy, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Trường Sinh cười ha ha nói, bởi vì ta đặc thù a, ngươi nhìn nhìn lại ta đệ tử này, hắn tướng mạo như thế nào? Nghe vậy, Nê Bồ Tát tự nhiên chuyển tới Đoạn Lãng trên mặt, xem xét hạ, nhíu mày, nhưng tùy theo sắc mặt lại biến, cả kinh nói, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn khí vận lại không ngừng biến hóa, khó mà định đo, cái này sao có thể? Lâm Trường Sinh cười thầm, cái này Nê Bồ Tát quả nhiên có chút tài năng. Nhưng hắn bộ dạng này rơi ở trong mắt những người khác, lại gọi bọn hắn âm thầm sinh nghi. Nhìn không thấu, nhìn không ra, cái này tính là gì thần tướng, ngươi nha sẽ không vẫn luôn như thế lắc lư người à? Tốt, nên biết mọi người đều biết, nói lại nhiều cũng vô dụng. Lâm Trường Sinh khoát qua tay, ánh mắt nhìn nơi xa, nói, kiếm thánh cũng tới đi. Đoạn Lãng gật đầu nói, không sai, ngay tại cách đó không xa. Lâm Trường Sinh nhừ một tiếng, thấp giọng nói, không chỉ hắn đến, một người khác cũng tới. Thanh âm hắn rất thấp, nhưng bên cạnh Đoạn Lãng hay là nghe tới, lông mày khẽ động, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, chỉ nghe Lâm Trường Sinh nói, có muốn hay không đi xem trò vui? Ta mang các ngươi đi nhìn một chút vở kịch, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 433, chân ngoại thoại âm rơi xuống không lâu, Lâm Trường Sinh mỉm cười nhìn xem đằng sau, một đạo hỏa hồng sắc cái bóng từ rừng cây xa xa chạy vội tới, rất nhanh liền đến phụ cận, một thanh nhảy đến Nê Bồ Tát trên thân. Tiểu nữ Hải Kinh thì nói, hỏa hầu, là hỏa hầu. Nê Bồ Tát. Ba đạo nhân ảnh từ nơi xa bay thấp, chính là Tần Dương, Niết Phong, Khổng Tử ba người. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Trường Sinh một nhóm, sắc mặt hơi đổi một chút, lại nhìn Nê Bồ Tát cùng hắn tôn nữ, trong lòng hiểu rõ, âm thầm chửi mắng một tiếng, không nghĩ lão giả kia chính là Nê Bồ Tát. Hít vào một hơi, Tần Dương nói, thiên sinh thật là lợi hại thủ đoạn. Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, nói, bình thường, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hắn ánh mắt nhìn Nê Bồ Tát trên vai hỏa hầu, thấy nó ghé vào Nê Bồ Tát đỉnh đầu, miệng hút lấy trên người hắn độc tố, một thân lông tóc tràn ra hồng quang, càng cảm giác ngạc nhiên. Màu đỏ hầu tử vốn là hiếm lạ, cái con khỉ này còn có thể thu nạp độc tố, khiến cho người kinh dị. Như thế thiên địa linh vật, gọi hắn mở rộng tầm mắt. Hắn thấy hầu tử ngẩng đầu lên, tay vồ một cái, liền đem nó nắm ở trong tay, tràn đầy phấn khởi trêu đùa lấy nó. Hỏa hầu trong tay hắn động không ngừng, trong miệng chi chi kêu to. Mọi người gặp hắn không nói lời nào, cũng từng cái trầm mặc, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Không lâu, Lâm Trường Sinh ngẩng đầu, đem hầu tử đặt ở mình bả vai, một sợi khí tức vòng tại trên người nó, không cứ gọi nó chạy thoát. Hắn nói, được rồi, chúng ta muốn hỏi Nê Bồ Tát sự tình đã hỏi xong, hai người các ngươi muốn đem hắn mang đi, tùy ý. Tần Sương, Niết Phong liếc nhau, không biết hắn có ý tứ gì, nhưng hai người cũng không phải đồ đần. Tần Sương ôm quyền nói, đa tạ. Nê Bồ Tát tiền bối, mời đi. Nê Bồ Tát thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh tôn nữ, đem nàng hướng Lâm Trường Sinh bên cạnh đẩy, liền đi tới. Tiểu hài kêu to, ra ra. Đáng tiếc, nàng bị Lâm Trường Sinh một thanh kéo lấy, ném cho kết thúc sóng. Nhìn xem rời đi mấy người, Lâm Trường Sinh một mực không có động tác, gọi Độc Cô Minh lớn cao mày, cả giận nói, Lâm sư phụ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, tay đột ngột nâng lên, một trường khắc ở bộ ngực hắn. Độc Cô Minh kinh hãi, muốn động, lại hoàn toàn tránh không khỏi Lâm Trường Sinh một trường này. Đoạn Lang cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Phất một đời, Độc Cô Minh thân thể buông lỏng, ngã xuống đất, nhưng hắn một điểm thụ thương dấu hiệu cũng không có, trở mặt sắc hồng nhuận, trong miệng phun ra một ngụm bạch khí, hơi có vẻ sảng khoái. Độc Cô Minh ám hừ một tiếng, không cam lòng không muốn nói, đà tạ Lâm sư phụ. Lâm Trường Sinh nói, bị thương cũng không cần kìm nén, không phải khó chịu chính là mình. Đi thôi, chúng ta đi nhìn vở kịch. Hắn đưa tay kéo qua Nê Bồ Tát tôn nữ, khi đi ra ngoài trước, tay áo có hình rồng cùng phượng múa lướt nhau, nói, đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Độc Cô Minh em thầm cắn răng. Đoạn Lang tiến lên phía trước nói, thiếu thành chủ, cùng đi xem đi. Ngươi biết, sư phụ ta sẽ không nói nhảm. Độc Cô Minh nói, tốt, ta liền đi xem hắn một chút muốn làm gì. Hai người phi tốc đi theo, ở phía trước, Lâm Trường Sinh có mọi người, trong mắt kim quang lưu chuyển, một nháy mắt liền nhìn thấu rừng cây chư cảnh. Bất luận cái gì ẩn tàng người, vật đều trình hiện trong mắt hắn. Có đã đi xa Tần Sương, Niết Phong, Khổng Tử, Nê Bồ Tát bốn người, cũng có lặng lẽ cùng ở bên cạnh họ giang hồ nhân sĩ, còn có một mực tiềm phục tại phía sau bọn họ hùng phách. Tại động thủ cướp đi Nê Bồ Tát lúc, hắn liền cảm ứng được hùng phách. Tại Tần Sương, Niết Phong đến trước đó, hắn lại là sớm đến. Lần này đem Nê Bồ Tát đưa ra ngoài, hắn chính là muốn cùng hùng phách qua tay, nhìn xem gia hỏa này sau 12 năm, công phu đến tình cảnh gì. Đi nửa ngày, một đoàn người trước sau đến một hà tiền miếu nhỏ, Lâm Trường Sinh bọn người giấu ở một bên trong rừng cây, sang nghiêng nhìn miếu thờ. Trong đó Niết Phong lập ở bên ngoài dốc cao bên trên, cảnh cáo bốn phía. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, sóng lớn nổi lên, một cây bẻ đột được từ sóng lớn bên trong bay lên, xuyên thẳng miếu nhỏ hậu thân. Mạnh mẽ lực đạo trực thấu vết tường, bẻ gỗ nửa cái đều cắm vào, mà trên đó người áo đen cũng thuận thế tường đổ mà vào. Không tốt. Niết Phong nghe tới động tĩnh, thân thể lóe lên, người hoành không bật lên, như tên rời cùng, phi đâm mà tới. Thế nhưng là, người khác giữa không trung thời điểm, người áo đen kia không ngờ kẹp lấy Nê Bồ Tát từ sau thẳng lướt mà ra. Sương Sư Minh, Niết Phong kinh hãi, thân thể giữa không trung một chiếc, mãnh nhảy lên đến miếu nhỏ hậu thân, một cước hình ra. Nhưng là, hắn thôi pháp vừa động, phía dưới người áo đen liền hình như có đón trước, đơn trưởng trên mặt sông gỗ, dòng nước phản kích, nháy mắt hóa giải Niết Phong chân thế, mà hắn cũng mượn lực ngược dòng mà đi, tốc độ kia không thể so với hắn lúc đến chậm. Niết Phong hai chân trên mặt sông một điểm, bay nhảy lên mà lên, rơi vào miếu thờ phía sau núi lô rách chỗ, đi đến nhìn lại. Hắn thấy Tần Sương đứng ở nơi đó, cả kinh nói, Sương Sư Minh, không có sao chứ? Tần Sương mở mịt lắc đầu, đôi môi đóng chặt, răng ngà thầm cắm. Vừa rồi, hắn liền xuất thủ cũng không kịp, liền bị người áo đen kia đem chiêu phá cái không còn một mảnh. Thật sự là lợi hại a. Trong rừng, Lâm Trường Sinh cười nói một câu. Nhìn xem kia đi xa người áo đen, Đoạn Lãng, Độc Cô Minh bọn người không bất đại kinh, bọn hắn dù không nhìn thấy miếu bên trong tình huống, nhưng cũng nhưng tưởng tượng mà ra. Người này một chiêu bại Tần Sương, một chiêu phá Niết Phong, võ công như thế, coi là thật kinh người. Đoạn Lãng nhịn không được nói, sư phụ, người áo đen kia là ai? Lâm Trường Sinh thấp giọng cười cười, nói, trừ Hùng Phách, còn có thể là ai? Hùng Phách? Mấy người đều là lên tiếng kinh hô. Hắn nói, đi, cùng đi lên xem một chút, không phải Nê Bồ Tát sợ là sống không được. Một đoàn người từ một bên xuyên ra, tại mặt sông thẳng bút đi, Tần Sương, Niết Phong ám kêu không tốt, đồng nói, truy. Hai nhóm người trước sau bay lên, lướt qua mặt sông, từ bờ bên kia đuổi sát mà lên, Lâm Trường Sinh tốc độ càng là cực nhanh, nháy mắt liền đem mấy người ném lái đi. Xông vào sông đối diện trong rừng, lỗ tai hắn khẽ động, liền đã nghe đến thanh âm, cười lạnh một tiếng, tốc độ lại tăng, người như một tia chớp, lúc đó, một tiếng gầm thét vang lên, lão phu không tin số mệnh. Nhất định thắng thiên, khí vận từ ta chỗ nắm. Lão phu muốn nghịch thiên cải mệnh. Ha ha, thật là chí khí, ta đồng ý. Trong tiếng nói, đùng lạp lạp thanh âm vang lên không ngừng, Lâm Trường Sinh thân ảnh đột nhiên cắm vào trong hai người ở giữa, quanh thân ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Là ngươi? Hùng Phách sắc mặt lạnh lẽo, quắc, muốn chết. Đột nhiên bạo khởi, song trưởng hoành kích. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, song trưởng phản động, lực thấu hư không, nhưng là, Lâm Trường Sinh hay là khinh thường Hùng Phách, gia hỏa này một trưởng nhìn như lực đạo mười phần. Kỳ thực lại là hư chiêu, chiêu thức cùng một chỗ, thân thể lưng ngang, dưới chân liên hoàn mà ra. Lâm Trường Sinh ám đạo không tốt, thân thể dựng lên, song trưởng thành trảo. Xoay quanh mà lên, một cỗ lớn lao hấp lực đột nhiên kéo hướng phía sau Nê Bồ Tát. Nhưng là, hắn hay là chậm hai phần, bị Hùng Phách một chân sát Nê Bồ Tát trước người mà qua, cường hành lực đạo trực tấu hắn ngực bụng, ghé vào lỗ tai hắn lẩn lẩn chuyển đến răng rắc thanh âm. Thật can đảm. Lâm Trường Sinh kinh sợ, thân thể đặng không mà lên, song trưởng tung bay. Hung phách hét lớn một tiếng, cung trưởng bị chỉ. Cấp tốc. Chỉ ảnh chỉ lên trời, từ bốn phương tám hướng mà đến, lít nha lít nhít, giống như thiên võng, đem Lâm Trường Sinh quanh thân bao phủ. Hắn sắc mặt tái xanh, song trưởng nhất chuyển ở giữa, lực đạo mãnh liệt mà ra, đầu chuyển tinh di. Xoay tròn lực đạo tại trước người hắn phun trào. Kia lao nhanh chỉ lực một trong sở, lập tức dạo qua một vòng. Biến phương hướng, phản công hung phách. Hung phách kinh nghi một tiếng, phi thân lướt về đằng sau. Lúc đó, phía cạnh nhảy lên ra hai người, cùng nhau công hướng hắn. Hắn ám hừ một tiếng, cũng không thấy dùng cái chiêu số gì, chỉ là phát chiêu thời khắc, liền đem hai người chiêu số phá không còn một mảnh, mà hắn cũng không thấy dừng lại, thân thể thẳng không vào rừng ở giữa, mất tung ảnh. Thật sự là lợi hại a. Đoạn Lãng Tử giữa không trung rơi xuống, nhìn xem chật vật Tần Dương, Niết Phong cười hì hì nói. Độc Cô Minh hừ một tiếng, một mặt xanh xám. Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, nhìn về phía một bên còn có một tia khí tức Nghê Bồ Tát, thở dài một tiếng, tiến lên phía trước nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt tôn nữ của ngươi. Nghê Bồ Tát lộ ra vẻ thoải mái, đối với hắn cảm kích gật đầu. Hắn nhìn xem nằm sấp trên người mình, kêu khóc tiểu mẫn, ngửa mặt lên trời thở dài, nhắm mắt lại. Liếc mắt chết đi Nghê Bồ Tát, Lâm Trường Sinh đột nhiên nói, hùng phách ra hỏa này, thật đúng là lợi hại a. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Lãng, Độc Cô Minh cũng không dám ngoài ý muốn, nhưng chuẩn bị rời đi Tần Dương, Niết Phong thân thể đột nhiên cứng ngắc, thật giống như bị định lại ở đó. Hai người cứng đờ quay đầu, trên mặt mang lên kinh nghi, không tin, hiểu rõ rất nhiều vẻ phức tạp. Độc Cô Minh cũng không ngu ngốc, nhãn châu xoay động, cười hát hát nói, đúng vậy a, gia hỏa này cũng không biết tìm Nghê Bồ Tát nhìn thứ gì, không chỉ có giấu giếm đồ đệ mình, còn từ đồ đệ trong tay có người, không hổ là kiêu hùng. Đoạn Lãng nói tiếp, lấy hùng phách đa nghi tính tình, hắn tìm Nghê Bồ Tát tính là cái gì, không hỏi cũng biết. Ta nhìn a, Nghê Bồ Tát cho hắn tuyệt không phải cái gì tốt lời nói, không phải hắn cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Nay thế, Lâm Trường Sinh ngồi xuống xuống, giả vờ giả vị tại Nghê Bồ Tát thi thể bên trên lục lọi. Không lâu, hắn rút ra một trang giấy. Độc Cô Minh, Đoạn Lãng lập tức xuống tới, nói, thứ gì? Lâm Trường Sinh mở ra, thì thầm, "Quá, mới gặp Phong Vân biến hóa rồng. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội nước cạn du lịch." Cái này bốn câu lời nói, ta nhớ được Độc Cô thành chủ từng nói qua trước hai câu. Độc Cô Minh nói, "Vâng, ta nghe cha nói qua. 12 năm trước, cha cùng Hùng Phách Minh Ngọc từng có may mắn nhập phải Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, nơi đó liền treo phía trước hai câu." Hùng Phách nói, "Đây là Nghê Bồ Tát cho hắn nửa đời phê nói." Nói như vậy, cái này nửa câu sau chính là Hùng Phách nửa đời sau phê nói. "Lâm sư phụ, hai câu này là có ý gì?" "Có ý tứ gì?" Lâm Trường Sinh hắc hắc cười lạnh nói, "Đó còn cần phải nói, thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân chứ sao?" Ba người bọn họ nơi này nói, đằng sau Tần Dương, Niết Phong đều sắc mặt tái xanh. Bọn hắn không nghĩ tin tưởng ba người, nhưng lời nói bên tai bên trong, nhưng cũng gọi hai người dao động không chừng. Lâm Trường Sinh nhìn xem Tiểu Mẫn, ôn nhu nói, "Tiểu Mẫn à, có hay không đi theo gia gia đi Thiên Sơn chơi qua?" "Thiên Sơn? Là địa phương nào a?" Tiểu Mẫn Lê Hoa Đại Vũ nói. Lâm Trường Sinh nói, "Vậy có hay không cùng một cái chơi vui thúc thúc chơi qua?" Hắn đem mình nghe ngóng bên trong văn xỉu xỉu dáng vẻ miêu tả một phen. Tiểu Mẫn đương kim nói, "Ta nhớ được cái kia thúc thúc, cái kia thúc thúc rất là ưa thích Tiểu Mẫn, buổi tiếp ta chơi bài ngày, cho Tiểu Mẫn rất nhiều ăn ngon." Thần Sương, Niết Phong lúc này biến sắc. Hai người không đốc, từ Tiểu Mẫn niên kỷ nhìn, cũng liền 8-9 tuổi mà thôi, nàng đã nhớ được đi qua Thiên Hạ hội, kia nhất định là mấy năm gần đây sự tình, mà 12 năm trước, Hùng Phách liền đạt được nửa đời trước phê nói, chẳng phải là nói, Hùng Phách sớm đã gặp qua Nghê Bồ Tát rồi. Nhưng hắn, vì cái gì lại tìm đến Nghê Bồ Tát? Chỉ vì giết người diệt khẩu. Kia vì sao trước đó không có động thủ? Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều cảm giác rối bời. Lâm Trường Sinh cười tủm tỉm đứng lên, trở lại nhìn qua hai người, ánh mắt của hắn nơi cuối cùng, Khổng Tử Chính hướng nơi này chạy tới. Cười một tiếng, hắn nói, "Ta hành tẩu giang hồ ở giữa, từng nghe nói một chuyện, lại không biết là thật là giả." Đoạn Lãng nói tiếp, "Sư phụ, chuyện gì a?" "Nói nghe một chút." Lâm Trường Sinh cười nói, "Giang hồ truyền ngôn, Tần Dương, Bộ Kinh Vân, Niết Phong ba người đều cùng một nữ tử dây dưa không rõ, nữ tử kia bị Hùng Phách gả cho Tần Dương, nhưng Bộ Kinh Vân lại cực kỳ yêu thích nữ tử kia, cùng nữ tử kia có chỗ cầu thả." "Đúng." Đây có phải hay không là thật? Ngươi đánh rắm." Tần Sương giận dữ, quanh thân khí kình tăng vọt, hàn ý rào rạt. Lâm Trường Sinh cười ha ha nói, "Ngươi đối ta sinh khí không dùng à, cái này lại không phải ta nói." "Niết Phong, ngươi thấy thế nào đâu?" Hắn hỏi lời này cực kỳ đột ngột, nổi giận bên trong Tần Sương không có chú ý tới, Niết Phong sắc mặt biến. Đoạn Lãng, Độc Cô Minh liếc nhau, hắc hắc cười thầm. Hai người một chút nhìn ra, Lâm Trường Sinh lời này cũng không phải cái gì nghe nói, khẳng định là chuyện thật, mà lại Niết Phong còn cảm kích. Lâm Trường Sinh tiếp tục nói, "Tần Sương à, ta biết, bị người mang nó xanh là cái nam nhân đều chịu không được, nhưng việc này ngươi có thể trách ai đâu? Ta cũng kỳ quái, lấy Bộ Kinh Vân tính tình, nếu là hắn thích kia nữ, như thế nào lại tặng cho người khác? Ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Hẳn là hắn liền thích nhân thế không thành." "Ha ha." Đoạn Lãng, Độc Cô Minh nghe hắn nói chuyện như vậy, đều phá lên cười, ngay cả tay áo có hình rồng năm người cũng không nhịn được cười ra tiếng, phượng múa càng là gắt một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt. "Ngươi muốn chết?" Tần Sương giận dữ, không còn có bình thường tỉnh táo, đột nhiên nhảy lên lên, một quyền đập tới. Hắn quyền kinh hung mãnh băng hàn, trên nắm tay ngưng kết một tầng băng tinh sương lạnh, quyền chưa đến, hàn ý lấy tới người. Lâm Trường Sinh khoát qua tay, Đoạn Lãng lập tức nhảy lên trước, một chưởng đánh về phía Tần Sương. Đúng một tiếng, hai người đối bính một kích, các lùi về sau. Tần Sương nổi giận gầm lên một tiếng, lại tiếp tục xung lên. Đoạn Lăng nói, "Tần Sương, ngươi có khi đi tìm Bộ Kinh Vân, tìm chúng ta có làm được cái gì?" "Đúng vậy a, ngươi là bị Bộ Kinh Vân mang nón xanh, lại không phải chúng ta."
"Đúng, vị này Niếp Phong tựa hồ cũng biết ta."
Độc Cô Minh ở một bên châm ngòi thổi gió, quái nói quái ngữ không ngừng, gọi Tần Sương hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, đối Đoạn Lăng liên tục mánh kích. Mà một bên khác, một mực trầm mặc không nói Niếp Phong khí tức lại đột nhiên thay đổi, quanh người hắn sát khí quanh quẩn, tựa như một đầu bị đánh thức dã thú. Ngẩng đầu ở giữa, máu hai con mắt màu đỏ lướt qua đám người, đều làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Độc Cô Minh kinh hãi lui một bước, bật thốt lên, "Đây là cái gì?" Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, "Sóng, trở về." Đoạn Lãng bách khai Tần Sương, phi thân mà quay về. Hắn cũng chú ý tới Niếp Phong trạng thái, thất thanh nói, "Sư phụ, đây là Niếp gia điên máu." Lâm Trường Sinh gật đầu nói, "Không sai, chúng ta đi." Độc Cô Minh cũng không có ngôn ngữ, hắn bị Niếp Phong kia điên cuồng ánh mắt hù dọa. Lui ra phía sau ở giữa, Lâm Trường Sinh nhìn xem nhanh muốn tới Khổng Tử, cười đùa nói, "Đúng, ta còn nghe nói Khổng Tử thích chính là Niếp Phong a, nữ nhân này thật đúng là lợi hại, gả cho mình không thích nam nhân, trong lòng lại yêu một cái nam nhân khác, thân thể lại cho một cái điên cuồng yêu mình nam nhân. Dạng này nữ nhân, thật đúng là hiếm thấy. Ta là nên nói, nàng không tầm thường đâu, hay là sau lưng nàng hùng phách không tầm thường đâu?" "Ha ha." "A." Vì hắn ngôn ngữ chỗ kích, Niếp Phong như phát cuồng phải cuồng hống một tiếng, thân thể giống như tứ ngược gió bão, cho dù mà lên, nháy mắt cuốn về phía Lâm Trường Sinh một nhóm. Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, song trưởng bước qua, bốn phía cây cối múa, lít nha lít nhít lá cây phóng lên tận trời, giống như từng thanh lợi kiếm, nằm ngang ở trước người bọn họ. Khi cuồng phong đâm vào lá cây trên tường, ầm vang mà hướng, lá cây bồn múa, cuồng phong tứ ngược, nhưng Lâm Trường Sinh bọn người lại mất tung ảnh, mà tại Tần Sương, Niếp Phong sau lưng, cũng tức thời truyền đến tiếng kêu, "Phong sư đệ, đại ca." Thanh âm của nàng, để Tần Sương lần nữa cương thẳng người, trong lòng phảng phất giống như vang lên kinh lôi, "Phong sư đệ, phong sư đệ." Chưa xong còn tiếp. Chương 434, cùng kiếm thánh đi vào tiểu trấn. Lâm Trường Sinh ngửa đầu nhìn xem trong chấn kiến trúc cao nhất, dưới ánh mặt trời, một đạo bóng người nhàn nhạt chính đứng sừng sững ở đó, như ẩn như hiện. "Kiếm Thánh, đã lâu không gặp." Lời nói còn tại Đoạn Lãng bọn người bên hai, người đã biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Kiếm Thánh bên cạnh, tiếng nói đúng là cũng mang đi qua. Kiếm Thánh nhìn phía dưới, thản nhiên nói, "Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Người tu vi càng lợi hại." Lâm Trường Sinh theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía bên ngoài trấn, nói, "Ngươi bây giờ liền muốn động thủ với hắn sao? Ngươi hẳn phải biết, hắn đối với chúng ta hữu dụng." Kiếm Thánh không thể phủ nhận nói, "Lão phu đã xuất thủ, liền sẽ giải quyết hết thảy. Không giải quyết hắn, sớm tối là phiền phức." Lâm Trường Sinh cười hạ, nói, "Tùy ngươi, bất quá Bộ Kinh Vân cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Mấy năm không gặp, cũng không biết kiếm pháp của hắn tu luyện như thế nào rồi." "Kiếm Thánh, Bộ Kinh Vân đến." Sau lưng, Đoạn Lãng, Độc Cô Minh, Thả Võ Tôn từng cái đi tới. Kiếm Thánh nói, "Ngươi thử qua võ công của hắn, thế nào?" Thả Võ Tôn sắc mặt xanh lét, nói, "Rất sắc bén hại. Đối phó ta, hắn chỉ dùng bài vân trưởng." "Ồ." Kiếm Thánh nhíu nhíu mày, nói, "Ngươi bại." Thả Võ Tôn sắc mặt càng là khó coi. Thân là thế hệ trước cao thủ bái tại thế hệ trẻ tuổi tiểu tử trong tay, thấy thế nào đều là chuyện mất mặt. "Đi xem hắn một chút thân thủ đi." "Ha, ta tới trước." Đoạn Lãng một tiếng cười khẽ, bảo kiếm trong tay mang gọ, kiếm, đao, mà động, người theo kiếm nhảy lên nhập giữa không trung, ở một bên một gọn, mảnh ngói bay tán loạn, bắn hướng phía dưới Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, mảnh ngói chính xác bắn tại chân hắn một bên, phát ra thanh âm một bộ, mảnh vỡ vang khắp nơi. Mà đứt sóng, cũng ngăn tại trước mặt hắn. Bộ Kinh Vân nhìn xem Đoạn Lãng, lạnh nhạt nói, "Là ngươi?" "Bộ Kinh Vân." Hậu phương, Độc Cô Minh, Thả Võ Tôn cũng nhất nhất rơi xuống, tuyệt đường lui của hắn. Bộ Kinh Vân nói, "Nguyên lai các ngươi là cùng một bọn." "Cũng đúng, ta sớm nên nghĩ đến." "Tốt, có bản lĩnh gì, cứ việc phóng ngựa tới." Đoạn Lãng cười ha ha một tiếng, nói, "Bộ Kinh Vân, hôm nay nhưng không phải chúng ta muốn động thủ, mà là một vị khác. Ngươi cũng là học kiếm, hẳn là sẽ biết hắn đi." Bộ Kinh Vân nhướng mày, con mắt bốn phía quan sát, dần dần ngừng ở một bên cửa hàng binh khí trên người lão giả. Người xung quanh sớm cũng bởi vì Đoạn Lãng ba người động tác tán đi, chỉ có lão giả kia cầm một thanh kiếm sắt, nhàn nhạt quan sát, mà ở trên người hắn. Bộ Kinh Vân cảm thấy khí tức nguy hiểm. "Hắn là ai?" Đoạn Lãng nói, "Ngươi nghĩ không ra sao?" Bộ Kinh Vân trong mắt hơi híp, hung ác tiếng nói, "Là kiếm thánh lao thất phu kia." Đoạn Lãng cười ha ha nói, "Bộ Kinh Vân, ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận a." "Hắn nói không sai, chính là kiếm thánh lao thất phu." Kiếm thánh chen vào nói mà bảo, trên thân thấu phát hào quang vạn trượng, sát khí bức nhân. Bộ Kinh Vân dù danh xưng không khóc tử thần, nhưng vẫn cũ vì khí thế của hắn bức bách, thân thể vì đó cứng đờ. Cũng chỉ trong nháy mắt, kiếm thánh người như thiểm điện, cùng hắn thác thân mà qua. Bộ Kinh Vân kinh hãi, thân thể nỗ lực tránh thoát hắn một kiếm, nhưng kiếm thánh chi kiếm, lại trong kiếm có kiếm, ngươi nhìn hắn bảo kiếm trong tay, như có hấp lực một thanh, đem cửa hàng binh khí bên trong trường kiếm đều dẫn dắt, giống như một đạo kiếm võng, chụp vào Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân không tra hạ, phần bụng vì một lợi kiếm mở một đường vết rách. "Lao thất phu!" Bộ Kinh Vân gầm thét, song trường nhấc ngang, bài sơn đảo hải, lực lượng mãnh liệt quét ngang mà ra, đánh vào bốn phía kiếm sắt bên trên phát ra đinh đinh đang loạn hưởng. Kiếm thánh cũng lơ đễnh, trong tay kiếm sắt nhảy một cái, 20 thanh kiếm sắt lập tức nhảy lên nhập không trung, hội tụ đến trước người hắn. Đoạn Lãng nhìn thấy kiếm pháp của hắn, ánh mắt sáng lên, nói, "Hảo kiếm pháp." "Đúng là hảo kiếm pháp, nhưng kiếm thánh vừa lên đến liền dùng kiếm 21, sắc ý thật là kinh người." 21 thanh trường kiếm, lít nha lít nhít, phiêu hốt khó định, khắp nơi sát ý, gọi Bộ Kinh Vân quá sợ hãi, hắn thân thể nhất chuyển, song trưởng đợi nó, một thanh kiếm đã đâm đến dưới chân hắn, gọi hắn không thể không biến chiêu, nhưng đằng sau kiếm thế cũng đã cập thân trước, lại như thế nào biến chiêu. Tới đi. Dẫn quát một tiếng, Bộ Kinh Vân lại là hoàn toàn không để ý, mộng nhiên oanh ra một trường, lấy cứng trọi cứng. Đoạn Lãng A cười, nói khẽ, không hổ là Bộ Kinh Vân, thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Oanh một tiếng bạo hưởng, kiếm sắt vỡ vụn, đoạn nhận bốn phía bay loạn, Bộ Kinh Vân trên thân máu tươi phun tung tóe, cánh tay, phần bụng, phần lưng, chân, không khỏi bị mở tiền lệ, cũng may không sâu. Nhưng nghiêm trọng không phải những vết thương này, mà là thâm nhập vào trong cơ thể hắn kiếm khí. Kiếm khí chưa trừ diệt, Bộ Kinh Vân nhất định toàn thân thống khổ không chịu nổi, không có chút nào lực phản kích. Mà lấy lúc này Bộ Kinh Vân công lực, còn nhất thời không cách nào khu trừ trong cơ thể hắn kiếm khí. Kiếm Thánh nắm tay bên trong kiếm sắt, thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình. Nói là nói như thế, nhưng Bộ Kinh Vân có thể tại kiếm 21 hạ giữ được tính mạng, nhưng cũng có được. Mà một kiếm về sau, sát ý của hắn cũng nhạt. Thu hồi trường kiếm, hắn nói, Đoạn Lãng, ngươi đem hắn mang đi đi. Đoạn Lãng ngoài ý muốn nhìn Kiếm Thánh một chút, nói, vâng. Nhìn xem rời đi ba người, Đoạn Lãng lắc đầu, tiến lên đỡ lấy đứng không vững Bộ Kinh Vân, chê bừa, thế nào? Kiếm Thánh lao thất phu này lợi hại đi. Bộ Kinh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong mắt thần sắc vẫn như cũ như là dã thú, lộ ra ngoan ý. Đoạn Lãng nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn về phía trên, nói, sư phụ, gia hỏa này nên làm cái gì? Lâm Trường Sinh thân thể khẽ động, xuất hiện tại hai người trước mặt, nói, dẫn hắn đi Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật? Đoạn Lãng sững sờ, Bộ Kinh Vân lại đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Trường Sinh nói, không sai, Niết Phong tên kia cũng sắp đi Lăng Vân Quật. Đoạn Lãng nói, sư phụ, bọn hắn đối phó Bộ Kinh Vân, kế tiếp chính là Niết Phong, chúng ta không nhìn tới nhìn sao? Lâm Trường Sinh cười nói, không dùng. Ngươi cảm thấy Niết Phong biết những sự tình kia, sẽ còn cùng Tần Sương hai người cùng một chỗ sao? Đoạn Lãng sững sờ, giật mình nói, cũng thế. Niết Phong tên kia, cái gì cũng tốt, chính là tâm quá tốt. Bất quá gia hỏa này liền đáng thương, hắn từ đầu đến cuối, cái gì cũng không biết. Ngươi nói cái gì? Bộ Kinh Vân kinh sợ, đẩy ra kết thúc sóng. Đoạn Lãng cười hì hì nói, ngươi không phải mới vừa đi gặp Khổng Tử sao? Làm sao? Không thấy đi. Bộ Kinh Vân có chút kinh hoàng nói, làm sao ngươi biết? Ngươi đều biết cái gì? Từ đi đâu rồi? Đoạn Lãng nói, ngươi cùng Khổng Tử điểm kia phá sự không chỉ có ta biết, chúng ta đều biết, ngay cả Niết Phong, Tần Sương đều biết. Nàng không ở nơi đó, tự nhiên là cùng Tần Sương trở về. Về phần Niết Phong, hắn sợ là không tốt thấy Tần Sương đi. Ngươi, các ngươi làm sao lại biết? Bộ Kinh Vân bộ dáng thật giống như bị phát hiện bí mật tiểu hài, trốn tránh sau khi lại có một ít nổi giận, nhưng tùy theo liền bị sát ý thay thế, nhìn xem hai người ánh mắt còn như là dã thú, hận không thể nuốt hai người. Lâm Trường Sinh tin tưởng, như hắn lúc này còn có xuất thủ chi lực, sẽ không chút do dự đối với hai người xuất thủ. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, Bộ Kinh Vân, sự tình chúng ta đã nói một lần, sẽ không lại nói. Ngươi muốn biết, liền đi hỏi Niết Phong đi. Hắn hẳn là sẽ đi Lăng Vân Quật. Ngươi là ở chỗ này chờ hắn đi. Nói cho ta chuyện gì xảy ra. Trong tiếng nói, Lâm Trường Sinh đưa tay vỗ, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Đoạn Lãng nói, sư phụ, làm gì không nói cho hắn. Lâm Trường Sinh cười nói, để Niết Phong nói cho hắn không phải càng tốt sao. Đến lúc đó, coi như thú vị nhiều. Chúng ta đi thôi, nên đi phía trước nhìn xem. Bởi vì Lâm Trường Sinh đem Khổng Tử đối quan hệ của ba người đẩy ra, Tần Sương, Niết Phong mặc dù không nói gì thêm, nhưng hai người cũng đều hiểu trong đó quan hệ. Lấy Niết Phong tính tình, đương nhiên sẽ không lại ở lại nơi đó, hắn đi lặng yên không một tiếng động, không nói Tần Sương không biết, liền ngay cả Độc Cô Minh lưu lại thám tử cũng hoàn toàn không có phát hiện. Chờ Tần Sương, Khổng Tử hai người cùng sau khi đi, bọn hắn mới phát hiện không đúng. Bên ngoài trấn luồng nước chỗ ở, Lâm Trường Sinh nhìn đứng ở nơi đó Kiếm Thánh ba người, cười cười, nói, làm sao? Không thấy được Niết Phong sao? Độc Cô Minh sắc mặt tái xanh nói, hắn căn bản không ở nơi này. Lâm Trường Sinh nói, trong dữ liệu, ngươi cho rằng ta cùng bọn hắn nói những lời kia về sau, Niết Phong sẽ còn cùng Tần Sương ở một chỗ sao? Hắn nhưng là cái trọng tình trọng nghĩa người. Độc Cô Minh cười ha ha một tiếng, niệm ai không thôi, đúng vậy à, trọng tình trọng nghĩa, bất quá cái này ba cái trọng tình trọng nghĩa ra hỏa, lại bị một nữ nhân buồng nghịch cùng đồ ngốc đồng dạng. Lâm Trường Sinh lắc đầu, lạnh nhạt nói, kia là ngươi không biết yêu tình. Khi ngươi hiểu, ngươi cũng sẽ tình nguyện bị nữ nhân buồng nghịch cùng đồ ngốc đồng dạng. Tốt, chúng ta đi. Kiếm Thánh đánh gây mấy người lời nói. Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn nói, ngươi đi Thiên Hạ Hội đi, ta cùng Đoạn Lãng đi Lăng Vân Quật. Kiếm Thánh gật đầu, nói, dạng này cũng tốt. Vậy chúng ta ngay tại Lăng Vân Quật gặp gỡ. Minh Nhi, đi. Hai người nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Đoạn Lãng nói, sư phụ, chúng ta bây giờ liền lên đường sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, bất quá chúng ta trước không đi Lăng Vân Quật, đi một địa phương khác. Ta nghĩ, Kiếm Thánh cũng sẽ đến đó. Gia hỏa này, thật đúng là kiêu ngạo, vậy mà cũng không mở miệng hỏi ta. Hắn liền tự tin như vậy, vô danh sẽ đi gặp hắn sao? Phía trước, Độc Cô Minh thanh nghiêm mặt, phẫn nộ. Thả Võ Tôn thầm than một tiếng, nói, Kiếm Thánh, không ngoại trừ Niết Phong, thật vô sự sao? Kiếm Thánh thản nhiên nói, các ngươi không phải cũng nói sao? Bọn hắn bởi vì tình cảm không hợp, cơ hội trở mặt. Niết Phong đã không tại, chính là đi. Nghĩ đến là sẽ không về Thiên Hạ Hội. Kia Bộ Kinh Vân đâu? Vì cái gì không giết chết hắn? Độc Cô Minh nhịn không được nói. Kiếm Thánh nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là lặng lặng đi lên phía trước. Giờ khắc này, bóng lưng của hắn lại là có chút tiêu điều. Độc Cô Minh không cam lòng, còn phải lại hỏi. Thả Võ Tôn lập tức ngăn lại hắn, khẽ lắc đầu. Độc Cô Minh không biết, hắn lại là nhìn ra, có lẽ kiếm thánh cũng không có nắm chắc giết chết Hùng Phách đi. Cái kia giữ lại bộ kinh văn, liền lưu lại cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Chương 435, gặp lại vô danh tại vô danh vợ cách đó không xa, có một tiểu trấn. Lâm Trường Sinh, Đoạn Lãng đi vào thị trấn, trực tiếp tìm kia cố nhàn nhạt khí tức, hướng một khách sạn mà đi. Vừa tới cửa, bên trong liền truyền đến thanh âm, lão Hưu tới chơi, không thắng tâm hỉ, mời đến. Cửa tự động mở. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói, không hổ là vô danh. Hai người đi vào biệt tử, kiếm thần nên đón nói, Lâm tiên sinh, Đoạn Lãng, kiếm thần. Hai bạn gặp nhau, tự nhiên mừng rỡ, bèn nhìn nhau cười. Cười qua, hắn thấy mặt ngoài xe ngựa có động tĩnh, nói, làm sao? Còn có những người khác sao? Đoạn Lãng cười cười, cùng hắn cùng tiến lên trước vén rèm xe, nói, xem đi, đại danh đỉnh đỉnh không khóc tử thần. Kiếm thần giật mình, bật thốt lên, giật mình. Đoạn Lãng sững sờ, nói, ngươi cũng biết hắn? Kiếm thần nói, ừm. Mau đỡ hắn xuống tới. Hai người đem bộ kinh vân đỡ xuống dưới, mà trong phòng, Lâm Trường Sinh đẩy ra cửa sổ, nói, vô danh, ta thế nhưng là đem ngươi một cái khác đệ tử cũng cho mang đến a năm đó Lăng Vân quật bên ngoài, hắn một chiêu kia bi thống không hiểu, nhưng là phi thường kinh diệm a. Vô danh nhìn xem đầy người máu tươi bộ kinh vân, thở dài nói, nhiều năm không gặp, hắn lệ khí càng nặng. Đứa nhỏ này vốn là luyện kiếm thiên tài, nhưng như thế nặng lệ khí, sợ là sớm tôi muốn nhập ma đạo. Lâm Trường Sinh nói, cái này nhưng chưa chắc. Vô danh, hắn người mang cừu hận, không giết hùng phách, một thân lệ khí khó đi. Nhưng nếu có người dẫn đạo, nhưng cũng sẽ rất nhiều. Ngươi năm đó không muốn thu hắn làm đồ, bây giờ đâu? Vô danh lắc đầu, nói, vô danh đã là một người chết, cần gì phải tại đảo loạn giang hồ đâu. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, vô danh, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá mức lòng dạ đàn bà. Trước kia, ngươi xuất kiếm vô tình, bá đạo phi phàm, nhưng bây giờ, nơi nào còn có đã từng bá khí? Cũng được, người đều là như thế này, sơ xuất giang hồ phong mang vô song, thu đả kích liền hoàn toàn không có đấu trí, có thể một lần nữa tỉnh lại. Ngạo Phong đứng thẳng người, thủy chung là số ít. Vô danh nói, nghe lời ngươi, lại là lại trách ta. Không biết vô danh đã làm sai điều gì, gọi Lâm huynh đệ như vậy cảm khái. Lâm Trường Sinh chỉ là cười cười, chưa có trở về hắn. Hắn nói sang chuyện khác, kiếm thánh tái xuất giang hồ, ngươi chắc hẳn biết đi. Hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, ngươi cũng tất nhiên sẽ gặp hắn. Vô danh gật đầu, nói, không sai. Kiếm thánh kiếm pháp siêu tuyệt, tàn nhẫn vô tình. Hắn cùng Hùng Phách động thủ, sợ là sẽ phải lưỡng bại câu thương. Hùng Phách gây thù hằn vô số, hắn muốn bị kiếm thánh trọng thương, thiên hạ chắc chắn đại loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, tội lớn lao chỗ này. Lâm Trường Sinh không thể phủ nhận, nói, ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Ngươi ngăn cản không được. Kiếm thánh đại nạn sắp tới, nay sẽ là hắn trận chiến cuối cùng, ai cũng ngăn cản không được. Mà lại ta rất muốn nhìn một chút, kiếm thánh có thể hay không trước khi chết ngộ ra kiếm 23. Vô danh thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, một cái làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết người, không ai có thể ngăn cản. Chỉ hy vọng hắn sẽ không thật ngộ ra kiếm 23 đi, không phải Hùng Phách sợ là nguy hiểm. Lâm Trường Sinh không có nói tiếp, nguyên tắc bên trong, hắn muốn ngăn cản kiếm thánh, cuối cùng không có động thủ, bởi vì hắn nhìn ra kiếm thánh nhanh chết rồi, kiếm khí cũng đã suy kiệt. Khi đó kiếm thánh căn bản không phải Hùng Phách đối thủ, mà lại chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Kiếm thánh có thể lúc trước ngộ ra Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23. Có thể nói, nếu không phải bộ kinh vân một trường, Hùng Phách liền xong. Nếu là mình cho kiếm thánh hộ pháp, không biết sẽ như thế nào. Đợi một đêm, Lâm Trường Sinh, Đoạn Lãng, bộ kinh vân ba người rời đi. Lúc này, bộ kinh vân ngăn chặn thể nội kiếm khí, có thể hành động, chỉ là không thể dùng sức quá độ, không phải kiếm khí bộc phát, đau đến không muốn sống. Hắn đi theo phía sau hai người, thần sắc cảm đạm, ánh mắt lấp lóe, ai cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Không lâu, ba người đến Lăng Vân quật bên ngoài, nhìn xem chỗ cửa hàng hai tòa mộ địa, Lâm Trường Sinh than nhẹ một tiếng, nói, đây là ngươi lập hạ. Đoạn Lãng lắc đầu, nói, không phải ta, là Niết Phong. Ta cũng là về sau mới biết được. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, gia hỏa này, xem ra hàng năm đều sẽ tới này a, vừa bạn, hắn cũng sắp đến. Bộ kinh vân, kiếm thánh kiếm khí rất sắc bén hại, đối ngươi là một loại tổn thương, cũng là một loại chỗ tốt, liền nhìn ngươi làm sao lĩnh ngộ. Những ngày tiếp theo, ngươi liền hảo hảo tại Lăng Vân quật bên trong đợi đi. Hai người đem bộ kinh vân khóa tại bên trong, bộ kinh vân cũng cực kỳ trầm mặc, không có phản kháng. Lâm Trường Sinh biết, hắn còn đang suy nghĩ Khổng Tử sự tình, lại không biết hắn có thể hay không tại Niết Phong trong miệng đạt được hắn muốn tin tức. Đi tại đại Phật bên trên, Đoạn Lăng nói, sư phụ, ngươi nói kiếm thánh có thể đánh bại Hùng Phách sao? Lâm Trường Sinh nói, lấy kiếm thánh tình trạng, dưới tình huống bình thường là không thể nào đánh bại Hùng Phách, có lẽ có thể trọng thương Hùng Phách, nhưng giết không chết hắn. Bất quá, kiếm thánh lúc này mặc dù kiếm khí suy kiệt, nhưng liền giống như thụ thương mãnh hổ, ai cũng không biết hắn cuối cùng sẽ làm ra cái gì, như hắn như vậy ngộ ra kiếm 23, hết thảy liền không nói được. Đoạn Lăng cau mày nói, kiếm 23, thật lợi hại như vậy sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, kia là vô danh đều không thể lĩnh ngộ một chiêu, ngươi có thể nghĩ. Những năm này, vi sư cũng có lĩnh hội, đáng tiếc từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Không thể không nói, ở phương diện này, vi sư so với vô danh, kiếm thánh phải kém không ít. Đoạn Lãng, thiên tư của ngươi không tại bộ kinh vân, Niết Phong phía dưới, ta hy vọng ngươi không muốn giới hạn tại hiện có võ công, cũng đừng đi hăng hố, mà là đi lĩnh ngộ kiếm pháp của mình. Nếu có một ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ ra không kém gì thánh linh kiếm pháp, không hiểu kiếm pháp võ học, thiên hạ tất có một chỗ của ngươi. Đoạn Lãng gật đầu, tay nắm chặt tranh danh kiếm, hào khí ngất trời, sư phụ, ngươi yên tâm, đệ tử luôn có một ngày sẽ thực hiện hôm nay lời nói. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nguyên tắc bên trong, Đoạn Lãng tựa hồ cũng rất sắc bén hại, nhưng nói thật, hắn phần lớn võ học hay là học được từ người khác, căn bản không có gì lĩnh ngộ, cuối cùng có một cái phá thần quyết còn không cách nào tu luyện. Hắn thấy, Đoạn Lãng là học quá tạm, hắn lợi dụng các loại thủ đoạn, học không ít võ công, như kiếm ma đoạn mạch kiếm khí, thần tướng diệt thế ma thân các loại, nhưng so với bộ kinh văn cùng nhất phòng, lại quá không phóng khoáng. Hai người kia đều là ngộ già khó lường công phu. Tiểu tử ngươi cũng không nên chỉ nói không luyện. Vừa vặn bọn hắn còn chưa tới, liền để vi sư nhìn xem ngươi cái này 6 năm công phu có hay không tiến bộ. Tốt. Đoạn Lãng lớn tiếng nói, sư phụ, xem kiếm. Hắn cũng không khách khí, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng thủy làm chi quang, kiếm khí vào đầu mà hạ. Lâm Trường Sinh cười nói, chỉ dựa vào như vậy kiếm pháp, nhưng còn chưa đủ. Hắn đưa tay một cái, liền xoắn nát Đoạn Lãng kiếm khí, cũng chỉ làm kiếm, liền chút ba lần. Ba đạo cô động kiếm quang vô cùng đơn giản, nhưng Đoạn Lãng lại mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói, sư phụ, vừa lên đến liền ra đại chiêu, thật là gọi đệ tử làm khó a. Trong tay tranh danh kiếm nhất chuyển, trường kiếm chấn động, lao nhanh lực lượng lập lòe, mây đen tế nhật. Kiếm quang xoay tròn, một nháy mắt liền đem Lâm Trường Sinh đánh ra ba đạo kiếm khí che đậy. Phốc một đời, Đoạn Lãng thân thể run lên, trường kiếm xoay chuyển hạ, kiếm quang thuận thế mà xuống, đâm ngược Lâm Trường Sinh. Chiêu này không sai, xem ra tiểu tử ngươi cái này 6 năm cũng không phải uổng phí. Đang khi nói chuyện, chỉ tay một cái, đầu ngón tay thẳng đánh vào hắn sắc bén trên mũi kiếm, ngón tay một quất, lách qua mũi kiếm, cũng chỉ bắn ra, đánh vào thân kiếm. Cái này một hệ liệt động thủ nhanh như thiểm điện, như kim đâm lực lượng theo thân kiếm liền phá vỡ mà vào kết thúc sóng kinh mạch bên trong, gọi hắn khí lực một kiệt, thân kiếm vì đó mà ngừng lại. Tiểu tử, hôm nay dạy ngươi cái ngoan, công lực không đủ, cũng không cần cùng địch nhân liều mạng. Bàn tay hắn khẽ hấp, thẳng đem tranh danh kiếm hút tại mình trong lòng bàn tay, công lực thấu kiếm mà qua, cùng Đoạn Lãng từ trên thân kiếm so sánh lực. Đoạn Lãng công lực so hắn yếu nhiều, chỉ nháy mắt hắn liền đem Đoạn Lãng lực đạo ép trở về. Đoạn Lãng bị kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, cánh tay run rẩy, mới bắt không được chuôi kiếm. Hắn cường lực quát, sư phụ, ngươi không thể mượn công lực khi dễ ta. Ha ha. Lâm Trường Sinh mừng rỡ, trong lòng bàn tay một đạo bùng lòng, Đoạn Lãng dùng bên trong hạ, thân thể ngửa ra sau, cũng may hắn phản ứng nhanh, trực tiếp đằng không mà xuống, giữa không trung đánh một vòng, rơi ở phía xa. Hắn thở ra một hơi, nói, sư phụ, chúng ta hôm nay không thể so nội lực, chỉ so với chiêu số. Lâm Trường Sinh nói, tốt. Vậy liền để vi sư nhìn xem, chiêu thức của ngươi có cái gì tiến bộ. Chưa xong còn tiếp.